Chương 601, Triệu Đô An, bản quan hao tâm tổn trí, thay Tĩnh Vương quản một chút thuộc hạ. Chương 601, Triệu Đô An, bản quan hao tâm tổn trí, thay Tĩnh Vương quản một chút thuộc hạ ta. Hoàng Tiểu Nhu giật mình, có chút không xác thực tin bận chuyển tay cổ tay, dùng ngón tay điểm một cái chóp mũi của mình. Tại Triệu Đô An lần nữa gật đầu, tỏ vẻ khẳng định sau mới bất đắc dĩ đi tới. Giờ phút này sắp tới giữa trưa, thương đội dần dần tại trong sơn dã ngừng lại, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Triệu Đô An đi xuống xe ngựa, tại một cái nằm ngang ngã trên mặt đất gỗ lăn trên ngồi xuống, trong thương đội một tên người làm thuê phụ trách chuẩn bị bữa cơm. Xe ngựa màn xe lần nữa nhấc lên, đổi một thân cô gái tầm thường hóa trang ngọc tụ thì lôi kéo mơ màng muốn ngủ Kim Giản đi xuống xe ngựa. "Công tử tìm ta chuyện gì?" Hoàng Tiểu Nhu hỏi. Lúc nói chuyện nhịn không được lại cẩn thận từng ly từng tí liếc ngọc tụ một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Thân làm nữ tiêu sư, nàng mặc dù bộ dáng không tính xỉu, nhưng cử chỉ cách ăn mặc cũng khuynh hướng trung tính, là thu kịch nữ hiệp, đúng nhất cử nhất động, tự mang không linh xuất trần khí chất nữ đạo cô trời sinh không hề sức chống cự. Triệu Đô An mang cựu dịch mặt nạ, sớm đã đổi một bộ dung mạo, đóng vai làm phú gia công tử cách ăn mặc. Cười ha hả nhấc lên áo bào và áo, ngồi ở gỗ tròn bên trên, tầm mắt nhìn về phía xa xa vào đông núi rừng, hỏi, nơi này khoảng cách Bạch Thạch Kiều vẫn còn rất xa. Bạch Thạch Kiều chính là Hồ Đình phía tây một trạm gác địa, dựa theo tình báo, chú đóng một chi xây thành phản quân đội ngũ, cũng không phải là phòng vệ yếu địa, nhưng chính là ra vào Hồ Đình yếu đạo. Triệu Đô An lần này tiến về Hồ Đình, không có mang binh sĩ, chỉ khinh xa dàn theo, núp trong Hoài An Vương an bài một chi trong thương đội. Trong thương đội không người biết được thân phận của bọn hắn, chỉ biết là một vị tùy hành, đi Hồ Đình làm ăn công tử. Mà ở đến trước, Triệu Đô An đã âm thầm thông qua ảnh vệ, trước giờ cùng Hồ Đình Triệu Đình đại quân lấy được rồi liên hệ, ước định tại Bạch Thạch Kiều tiếp ứng. A, và cơm nước xong xuôi tái xuất phát, ước chừng nửa canh giờ còn kém không nhiều rồi. Hoàng Tiểu Nhu giải thích nói. Sau đó, vị này nữ tiêu sư con mắt đi lòng vòng, hiếu kỳ nói, các ngươi đến tụt cùng muốn đi Hồ Đình làm cái gì? Này nghi vấn nàng nhẫn nhịn một đường rồi. Triệu Đô An cười cười, chế nhạo giọng điệu chỉ trong đội xe trên xe ngựa một cái quan tài, nói, đi cho người ta nhặt xác. Ta đoán cũng là. Hoàng Tiểu Nhu trong mắt lướt qua vẻ đắc ý, nàng sớm chú ý tới chiếc kia tốt nhất quan tài, kết hợp với Hồ Đình là tiền tuyến, nàng hoài nghi là trước mặt tên này công tử trưởng bối chết tại tiền tuyến, thế là mới thả rằng bước lên chiến hỏa, cũng muốn đi tiền tuyến cho người ta nhặt xác. Chỉ là Hoàng Tiểu Nhu không rõ, vì sao này quý công tử còn có thể cười được, đi nhặt xác còn mang nhà mang người. Không, ta cần phải chỉ điểm ngươi vài câu. Hoàng Tiểu Nhu nghiêm mặt, Hồ Đình thế nhưng đánh trận đâu, mặc dù giữa mùa đông không có khai chiến, nhưng chúng quanh trạm gác có thể nghiêm vô cùng. Bạch Thạch Kiều đang xây thành quân trong tay, đợi lát nữa qua cầu lúc, người ta kiểm tra các ngươi, còn nhớ từ bỏ nói lung tung, cũng ít cười đùa tí tưởng, bằng không chúng ta có thể cũng không giữ được các ngươi. Ngưng tạm, nàng có mắt nhìn Ngọc Tụ cùng Kim Giản, cắn răng nói, cũng không hiểu ngươi mang cái gì nữa quyến. Triệu Đô An cầm trong tay nhánh cây, chỉ cảm thấy cô gái này tiêu sư có hứng, biết rõ còn cố hỏi, các ngươi không phải ác tiêu, không chịu trách nhiệm bảo hộ chúng ta. Hoàng Tiểu Nhu khí thẳng trừng mắt, người ta là binh, dân không đấu với quan biết không? Triệu Đô An lắc đầu nói, một đám mưu phản làm loạn phản quân, là phỉ, ở đâu là quan? Ôi ngươi người này. Hoàng Tiểu Nhu mở to hai mắt nhìn, kém chút nhảy dựng lên, cam tức nói, loại lời này ngươi trong lòng nghĩ nghĩ có thể, nhưng sao có thể nói ra? Chớ có liên lụy tất cả mọi người cùng nhau muốn chết. Đây là tiền tuyến, không phải nhà ngươi ôn nhu hương. Nàng cắn răng nghiến lợi, đã xem Triệu Đô An phân loại làm loại đó ngu xuẩn ngốc mỹ nhân quý công tử. Quá khứ áp tiêu trải nghiệm bên trong, nàng thì hộ tống qua một ít gia đình giàu có dòng dõi, rất nhiều cũng ngạo mạn, ngu xuẩn làm cho người buồn nôn. Nếu là bình thường thời tiết nhịn một chút thì thôi, nhưng bây giờ là đi tiền tuyến, người này nếu là phản ngu, là thực sẽ liên lụy tất cả mọi người rơi đầu. Nghĩ đến đây, Hoàng Tiểu Nhu kiên nhận dưới, lần lượt giảng thuật tiền tuyến nguy hiểm, căn dặn Triệu Đô An đám người sau đó qua trạm gác thời câm miệng, một chữ không thể nói, giống như đưa hắn xem như ba tuổi tiểu nhi không yên lòng. Một màn này nhìn xem bên cạnh thì tại gỗ tròn ngồi xuống ngọc tụ dưới khăn che mặt khỏe miệng có hơi dương lên. Trên đường đi khó được tâm tình sung sướng. Triệu Đô An cười ha hả nghe, liên tiếp gật đầu, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo tư thế, cuối cùng lệnh Hoàng Tiểu Nhu yên tâm một chút. Và nữ tiêu sư rời khỏi, thương đội người làm thuê đem đang còn nóng bánh bột ngô ăn uống đưa qua, Triệu Đô An cùng Ngọc Tụ, Kim Giản ba người điểm. Người làm thuê lại đơn độc bưng một phần đi đến bên cạnh xe ngựa, đem nó đặt ở màn xe bên ngoài. Quay người lại, chỉ thấy màn xe trong siêu một chút nhô ra một tay, đem ăn uống siêu một chút kéo vào toa xe. Tế Nguyệt lão hội chứng ám ảnh xã hội người. Rét đậm thời tiết, trong rừng rậm một mảnh xào xạc, tuyết trắng trải tại khô héo lá rụng bên trên, tàn lưu lại từng chuỗi không biết tên dấu chân. Chờ qua Bạch Thạch Kiều, chính là Hồ Đình quận. Đến lúc đó liền có thể nghỉ ngơi. Triệu Đô An cầm trong tay nóng hổi cuốn bánh xé mở, nhét vào trong miệng nhai nuốt lấy nói. Ngọc Tụ đồng dạng chậm rãi ăn, mặt mày bình tĩnh, chúng ta sẽ chỉ đối phó thần lòng tự người. Hiểu rõ rồi, đạo trưởng cũng cường điệu một vạn lần rồi. Triệu Đô An bất đắc dĩ, chợt chớp mắt, thử dò xét nói, kia như đụng vào Thanh Sơn người, không liên quan gì đến chúng ta. Ngọc Tụ thản nhiên nói, Thanh Sơn võ phu sau khi xuống núi, đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào cũng bình thường, cùng thần long tự làm hư quy củ là hai việc khác nhau. Được thôi. Triệu Đô An thất vọng thở dài. Thiên sư phụ thần quan thì điểm ấy không tốt, quy củ nguyên tắc tính quá mạnh, Trương Diễn nhất tu thiên đạo, cần tuân theo thiên đạo làm việc thì cũng thôi đi, từng cái đồ đệ cũng trên làm dưới theo. Lên dây cót tinh thần Kim Giản chính tiểu hamster hai tay gặm thịt muối bánh nướng, nghe vậy đột nhiên nghiêng đầu rồi nghĩ, chằm chằm vào Triệu Đô An nói, được thêm tiền. Đối phó Thanh Sơn cũng không phải là thiên sư phủ bản phận, nhưng cũng không tính làm hư quý củ, chuyện nào ra chuyện đó, thần quan có thể người thân phận ra tay. Triệu Đô An mừng rỡ, dễ nói, dễ nói. Ngọc Tụ nâng chán, khe khẽ thở dài. Sau bữa ăn, thương đội tiếp tục xuất phát. Kéo dài đội ngũ dọc theo băng tuyết bao trùm quan đạo đi lại ước chừng hơn nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa rộng lớn cầu đá tới. Cầu đá bên cạnh có phản quân đóng giữ, mà ở cầu đá phía sau càng có một mảnh kiến trúc, một tòa cùng loại lô cốt thành môn lâu đứng lặng nhìn, bên trên cắm tiến thành đạo phản quân cơ sĩ, càng phía sau là một tòa tên là Bạch Thạch trấn trấn nhỏ. Trấn nhỏ không lớn, chính là mấy trăm năm qua, chung quanh thôn xóm dựa vào ven đường qua cầu thương khách nhóm sinh tồn phát triển một khối địa phương, chỉ là bây giờ đã thấy không đến mấy cái bách tính, tất cả Bạch Thạch trấn thành quân trấn tỏa ra sơ xác tiêu điều khí tức. Dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Đầu cầu, cầm đầu phản quân sĩ quan trông thấy đội xe đi tới, lớn tiếng quát lớn. Lúc này xuất lĩnh một đội toàn bộ giáp trụ quân sĩ khí thế hùng hổ đi tới. Hoàng Tiểu Nhu sửng sốt một chút, thấp giọng nói thầm, chương 601, Triệu Đô An, bản quan hao tâm tổn trí, thay Tĩnh Vương quản một chút thuộc hạ, 2, chương 601, Triệu Đô An, bản quan hao tâm tổn trí, thay Tĩnh Vương quản một chút thuộc hạ, 2, sao chạm gác so với lần trước đến nghiêm thật nhiều. Quân gia, chúng ta đây là báo xin phê chuẩn qua thương đội, người xem đây là con đường của chúng ta dẫn. Tiêu đầu Hoàng lao đầu chất lên nụ cười tiến lên, rất quen địa xuất ra kiến thành quân phát xuống lộ dẫn bằng chứng, làm cho tất cả mọi người xuống xe, tiếp nhận kiểm tra. Sĩ quan liếc mắt nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, tiếp theo vung tay lên, cẩn thận lục soát một chút mỗi một chiếc xe, nhìn xem có hay không hàng cấm. Đúng. Nhóm lớn bọc lấy áo đông, khôi giáp phản quân như lang như hổ, nào qua, sôi nổi cầm lấy trường thương trong tay, thô bạo hướng trên xe vải che mưa ở dưới hàng hóa hung hăng đâm vào. Rào rào. Đâm ra trong lỗ thủng lương thực như dòng nước chảy xuống đến, cũng không để ý, ngược lại lại đâm mấy cái lỗ hổng. Càng có người lên xe, mũi thương vẩy một cái, liền đem hàng hóa từng kiện đánh bay. Này nhìn xem Hoàng lão đầu và một đám tiêu sư mí mắt của loạn, này kiểm tra cường độ, giống như sợ một con muỗi bay vào hồ đỉnh. Cha, không thích hợp. Sao cha như thế nghiêm? Hoàng Tiểu Nhu thấp giọng nói. Tiêu đầu Hoàng lão đầu lắc đầu, chỉ thấp giọng nói, để bọn hắn cha, không nên phản kháng. Này lại, một đám phản quân loại bỏ đến rồi Triệu Đô An chỗ bên cạnh xe ngựa. Triệu Đô An, Ngọc Tụ cùng Kim Giản đã sớm một bước xuống xe, một bộ lương dân dáng vẻ. Mấy người lính nhìn thấy hai nữ tử, con mắt có hơi sáng lên, chẳng qua dường như trở ngại quân kỷ, ngược lại cũng không có cái khác cử động, chỉ là nhìn nhiều mấy lần, ngược lại là một tên binh lính dùng trường thương khơi mào xe ngựa rèm, biến sắc, quát lớn, trong xe có một nữ nhân. Cách đó không xa, sĩ quan bước nhanh tới, mặt không biểu tình cười lạnh, lôi ra ngoài. Trốn trôn tránh tránh, chỉ sợ có vấn đề. Một tên binh lính đỉnh thương thì hướng trong xe đâm tới, lại chợt bị một tay nhẹ nhàng bắt được. Triệu Đô An mỉm cười ngăn lại nói, ta này muội tử từ nhỏ sợ người lạ, mới không có xuống xe, vài vị quân gia không nên hiểu lầm. Gặp hắn lại dám can đảm ngăn trở, sĩ quan lông mày nhướng lên, lạnh lùng theo dõi hắn, cười lạnh nói, sợ người lạ. Ta ngược lại muốn xem, nàng sao cái sợ người lạ pháp, ha ha, sợ không phải cái gì quá cảnh lanh lảnh. Ta coi nhìn mấy người các ngươi liền đến lịch khả nghi, nói, các ngươi là ai? Hướng đông làm cái gì? Triệu Đô An đang muốn mở miệng. Hoàng Tiểu Nhu đột nhiên đội vã đã chạy tới, xen lời hắn, bọn hắn là thương đội người, đi làm ăn. Tiêu đầu lão hoàng đầu thì chất lên nụ cười đi tới, ngăn ở hai trong lúc đó, gật đầu không ngừng, không sai, là thương đội. Tuyệt không vấn đề, đều là người có trách nhiệm, tuyệt đối không thể nào là gian tế, nơi nào có gian tế như thế chói mắt. Nói xong, trong tay áo trượt ra một cái túi chữ nặng bạc, rất quen địa đã hướng phía sĩ quan mịt mở đưa tới. Cái gọi là tiêu sư, cũng không phải như thoại bản trong tiểu thuyết như vậy chém chém giết giết, mà là đại đa số lúc đều dựa vào hòa đàm, cho dọc đường sơn phỉ tiễn phí qua đường đến cung cấp bảo hộ. Rốt cuộc sơn phỉ thì không muốn lấy mạng cùng các quyết đấu sinh tử, cầm một ít tiền trinh thả người đã là luật lệ. Một ít ven đường chạm gác quan binh cùng thổ phỉ không khác, cũng giống như nhau ăn cầm tạm muốn. Song lần này, tên quan quân kia lại là sắc mặt lạnh băng, đầu tiên là tiếp nhận ngân đại tử, ước lượng, sau đó lạnh lùng nói, còn muốn dùng bạc lừa dối chót lọt, như thế nhìn tới, càng có vấn đề. Lúc này, một tên phản quân binh sĩ mang theo trường thương nhảy lên một chiếc xe ngựa, lớn tiếng nói, thủ lĩnh, nơi này có một miệng lớn quan tài. Sĩ quan nghe vậy nhìn sang, thấy binh sĩ xốc lên vải mưa, quả nhiên thấy một ngụm dùng dây thừng trói lại cực đại quan tài. Hắn ánh mắt càng thêm sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, làm ăn. Ta lại không nhìn thấy này một xe hàng hóa trong còn đơn độc bán một cái quan tài đến tiền tuyến. Làm cho ta quán. Xem xét bên trong cất giấu cái quái gì thế. Chấm đã. Lúc này, Triệu Đô An đột nhiên mở miệng lần nữa, trên mặt hắn còn ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, giống như đối mặt này một đám hung thần ác sát phản quân hoàn toàn không có nửa điểm e ngại tâm trạng. Nay khẩu trong quan tài cái gì cũng không có, các ngươi không thể lái. Hắn bình tĩnh nói. Chỉ một thoáng, từng tia ánh mắt hướng hắn nhìn lại, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoàng Tiểu Nhu càng là hơn mở to hai mắt nhìn, hận không thể muốn dậm chân, trong lòng mắng to ngu xuẩn. Chính mình thiên đinh linh vạn nhắc nhở, tóm lại hay là xảy ra vấn đề. Một ngụm không quan tài thôi, nàng tại lúc trước hàng hóa chuyên chở lúc liền đã nhìn qua, quả thực chỉ là một ngụm không quan tài, lại không sợ cha. Thằng ngu này công tử ca càng muốn vào lúc này làm ra yêu tiêu thân, chỉ sợ muốn liên lụy tất cả mọi người cùng nhau bị tội. Quả nhiên, sĩ quan trong nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hung lệ lên, ngươi nói cái gì? Triệu Đô An chân thành nói, này cố quan tài trong cái gì cũng không có, các ngươi không thể lái, làm hư sẽ không tốt. Giờ khắc này, một loại phản quân nhìn nhau sững sờ, trong lòng sinh ra hoang đường tâm trạng, chỉ cảm thấy người này thật chứ ngu xuẩn đến đáng yêu. Là từ đâu tới con mọt sách? Kinh nghiệm sống chưa nhiều quý công tử. Nếu là bình thường thời đại, một đám đại đầu binh còn không dám tùy tiện trêu chọc người, nhưng bây giờ là lúc nào? Nơi này là nơi nào? Ai quản ngươi thân phận gì, dám can đảm trở ngại kiểm tra, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Rất tốt. Sĩ quan giận quá thành cười, sắc mặt triệt để lạnh xuống, vung tay lên, không cần mở quan tài tài rồi, người tới, đem mấy người này cũng trói lại, mang về hào hào thẩm nhất thẩm. Tiêu sư lão hoàng nhức đầu gấp, quân gia, này có thể hay không? Chúng ta có lối dẫn, tất cả hợp. Sĩ quan vung tay thì đánh tới, Tĩnh Vương ra hạ lệnh, nghiêm điều tra cảnh người. Hoài Thủy Tây tuyến bây giờ cho Ngụy Đế triều đình chiếm cứ, không chừng quá cảnh chính là gián điệp, ai dám ngăn trở, cũng vì gián điệp luận tội, giết không tha. Hoàng lão đầu chịu được một cái tát đánh tới, không dám hoàn thủ. Một đám tiêu sư như là bị nước đá quay đầu ngâm một thân, hết rồi tiếng động. Hoàng Tiểu Nhu càng là hơn gấp đỏ ngầu cả mắt, hung hăng chầm chầm vào Triệu Đô An, chính mình chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, bọn hắn một đám tiêu sư, nào dám cùng phản quân động thủ? Mà Triệu Đô An mấy người một khi bị phản quân buộc đi thẩm vấn, kết quả có thể nghĩ, cho dù không sao hết cũng được, bị chụp mũ mũ xử lý, còn có ba cái kia nữ quyến, một khi vào quân doanh, kết cục bi thảm có thể nghĩ. Thậm chí tất cả thương đội đều muốn cùng nhau bị liên lụy, mà mọi người ở đây một trái tim cũng chìm vào đáy cốc, cảm thấy xuyên tim lúc. Sĩ quan bàn tay lại không thành công đánh xuống, mà là đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Đột nhiên nô ra tới một tay càng đem sĩ quan cánh tay kiểm chế trên không trung, khiến cho không cách nào tung tích. Triệu Đô An đưa tay hời hợt nắm đối phương, nụ cười trên mặt từng chút một biến mất, chân thành nói, Tử Văn không hiểu làm sao quản thúc phía dưới binh sĩ, vậy bản quan thì hao tâm tổn trí, thay hắn quản một chút. Ngươi là ai? Sĩ quan trừng to mắt, hắn cố gắng dây rủa, lại hoảng sợ phát hiện, cánh tay của mình như là bị sắt thép cầm giữ, lại dù thế nào dây rủa đều không thể động đậy mảy may. Mà xuống một giây, Triệu Đô An cũng đã mất kiên trì, chỉ gặp hắn trong cửa tay áo một vệt kim quang bay ra, trong nháy mắt lướt qua sĩ quan cái cổ. Kim điểu phi đao. Chương 602, mặt tướng phục mệnh, nên Triệu Đô đốc về thành. Chương 602, mặt tướng phục mệnh, nên Triệu Đô đốc về thành. Lẫm liệt gió lạnh thổi cuốn qua bạch thạch điểu, phụ cận trong rừng rậm chấn lên một mảnh không biết tên chim tước, nương theo lấy dã thú rít gào gọi. Triệu Đô An nói chuyện đồng thời, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, thuộc về thế gian cảnh thần thức hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mở. Đối mặt này một đám thực lực bình thường binh sĩ, vận dụng phi đao đã đầy đủ. Phúc. Ám kim sắc lưu quang lướt qua tất cả mọi người tầm mắt, mà hậu quân quan trên cổ đầu tiên là hiện hiện màu đỏ dây nhỏ, sau đó nóng hổi máu tươi ngăn không được địa dâng trào ra đây. Phương này mới còn không ai bị nổi phản quân sĩ quan trận tròn trong mắt, chỉ cảm thấy khí lực đống chốc bị tranh thủ rồi, không biết sao trời đất quay cuồng, ngửa đầu vừa ngã vào trên mặt tuyết, thân thể uốn éo nhìn. A. Phu cận phản quân quân tốt nhóm theo bản năng mà hét lên kinh ngạc âm thanh, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đồng bạn bên cạnh một người tiếp một người, như mạch cảnh cây ngã xuống. Phi đao màu vàng sẫm lôi ra tinh tế kim tuyến. Thời gian mấy mắt, liền vòng quanh đám người du tẩu một vòng, lưu lại đầy đất thi thể. Tên địa dơ trong tay trường thương, sử tại trên xe ba gác quan tài bên cạnh binh sĩ sợ hãi mở to hai mắt nhìn, hai chân như nhũn ra, run giọng nói, "Tu, người tu hành, suýt nữa quên mất người." Triệu Đô An theo tiếng kêu nhìn lại, hơi suy nghĩ, phi đao lướt qua đi, xuyên thủng rồi cầm súng trái tim của binh lính. Sau đó hắn bình tĩnh buông tay, lệnh không có chút nào nhiễm huyết châu phi đao trở về ống tay áo trong. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, chỉ là hô hấp cơ vu, nhóm này điều tra phản quân liền đã toàn bộ đền tội rồi. Đội xe bên cạnh một đám tiêu sư đã hoàn toàn sợ choáng váng, nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Hoàng Tiểu Nhu trợn tròn trong mắt, khó có thể tin chằm chằm vào tên này bị nàng ghét bỏ, xem thường ngôi sao thai họa quý công tử, đầu óc trống rỗng, ở đâu vẫn không rõ chính mình lầm. Năng lực khống chế phi kiếm thời gian nháy mắt giết chết rất nhiều người, bình thường thần chương cảnh thuật sĩ cũng làm không được a. Thế này sao lại là cần nàng nhóm những thứ này tiêu sư bảo vệ công tử ca? Là người ta bảo hộ nàng còn tạm được. Bây giờ nghĩ đến, vừa rồi vị công tử này tốt tính địa tiếp nhận điều tra, đã là nhẫn mại tính tình. Việc lớn không tốt. Bên cạnh, Tiêu Đầu Hoàng lao đầu đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Thân làm vào Nam Gia bắt nhiều năm, lại cùng Hoài An Vương phủ có liên quan võ lâm nhân sĩ, hắn xem sớm ra tùy hành mấy vị này không đơn giản, bởi vậy kinh ngạc sau cũng không quá bất ngờ, có thể chợt thì kêu khổ, cần biết, này Bạch Thạch tiểu cũng không biết mấy cái này phản quân, phía sau còn có một cái tiểu quân trấn tại. Như vậy giết người, thế tất kinh động tiểu sau phản quân đại đội, mà cho dù vị công tử này thực sự là thần chương cảnh thuật sĩ, có thể điều khiển phi kiếm nhưng cũng là tuyệt đối đánh không lại đại bộ đội. Đi, chúng ta chạy ngay đi, không cần quản cố xe. Hoàng lão đầu đội vàng hô to. Một loại tiêu sư mới tỉnh ngộ lại, nhưng lại đã chậm. Phản quân chết đi đồng thời, Bạch Thạch tiểu một đầu khác phản quân thì thổi lên rồi đồng tiêu. Sau đó, tất cả Bạch Thạch trong trấn tuân ra số lớn quân tốt, kinh sợ rút đao, chạy về phía này, trước hết nhất một nhóm trực tiếp tới ngựa, như mũi tên, dọc theo Bạch Thạch tiểu hướng đội xe chém giết tới. Chạy không thoát. Hoàng Tiểu Nhu thì trong lòng trầm xuống. Có thể một giây sau, đã thấy Triệu Đô An thần sắc bình tĩnh không lùi mà tiến tới, nhàn nhã dạo bước đón lấy Bạch Thạch Tiểu đi tới. Cũng không thấy sao nhanh, lại loáng một cái, liền lướt qua thương đội, hắn vắng vẻ trong tay thì chẳng biết lúc nào, nhiều một thanh xưa cũ thẳng tắp đao. Tại kính xuyên ấp khởi hành trước, Triệu Đô An đã thành công vượt qua cửa ải, bước vào thế gian cao phẩm cảnh giới, khí hải tràn đầy, càng hơn lúc trước, chỉ là lên đường bình an, chưa cùng người giao thủ qua, giờ phút này trong lòng dậy rồi bắt người thử đào suy nghĩ. Một người đi về phía đầu cầu, đón lấy đối diện trùng sắt mà đến hầm mở, chấn đao nghiêng nghiêng bổ ra, khí hải nội khí cơ chuyển thành xương lạnh chân khí, rót vào chôi đao, từ lưỡi dao phun ra, liền trở thành thô to tàn nguyệt đao khí. Phốc nặng nề vào thịt âm thanh bên trong, cầm đầu một con ngựa bị Triệu Đô An chém thành hai đoạn. Hai mảnh xác ngựa mang theo trên lưng chết đi quân sĩ, tại quán tính hạ hiệp hỏa động năng ầm vang té ngã đầy đất, vết cắt thân máu đỏ tươi bị vụn băng phong bế. Quái vật gì? Phía sau kỵ binh đồng tử thu hẹp, muốn tránh đi trên đất xác ngựa, đã thấy Triệu Đô An một tay cầm đao, đi lên cầu đá. Trong khoảnh khắc, từng cỗ xác ngựa, xác người xếp thành núi nhỏ, phía sau nhóm lớn phản quân cuối cùng hoảng sợ dừng bước, thế gian võ phu. Thế gian võ phu, năng lực chém dưa cắt rau, không tốn sức chút nào làm được điểm này, tuyệt không phải thần chứng cảnh. Ý thức được điểm ấy, phản quân sĩ khí trong nháy mắt tan vỡ, Triệu Đô An cất bước dẫm lên thi thể, đứng ở đầu cầu, đem chấn đao tiện tay xuống dưới cắm xuống, trong tay lần nữa nhiều hơn một cây cung. Triệu Đô An dương cung cài tên, quá bốc cung dưới, hoàn toàn không có thất thủ, mỗi một lần dây cung chấn động, đều mang ý nghĩa chí ít một tên binh lính bị sỏ xuyên trái tim. Chỉ một thoáng, phản quân kêu cha gọi mẹ, chạy tứ tán, lại vẫn có tiết tấu địa ngã xuống, bị thu gạt sinh mệnh. Trong thương đội, Hoàng Tiểu Nhu tại Triệu Đô An đao bổ chiến mã bắt đầu, đã triệt để ngây dại, và nghe được thế gian hai chữ, càng là hơn bối rối, thầm nghĩ, không phải thuật sĩ, tại sao lại thành võ phu? Hay là trong truyền thuyết thế gian cảnh? Cấp độ này nhân vật đã vượt ra khỏi bọn này giang hồ tiêu sư tưởng tượng phạm vi. Và Triệu Đô An dùng quá bốc cung giết người, Hoàng Tiểu Nhu cảm thấy, dường như này tất cả quân trấn người đều thành đợi làm thịt heo. Nàng không khỏi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh bà tên nữ tử. Ngọc Tụ vẻ mặt lạnh nhạt, bắt phong bất động. Kim Giản buồn bã hiệu xịu địa che miệng áp, đúng cái thằng này sắt chàng cảnh nhìn như không thấy. Tế Nguyệt sợ hãi rụt rè tại hai nữ sau lưng, nhưng cũng cẩn thận địa dùng hai tay gỡ ra trên trán Trinh Tử Phong cách tóc dài, hiếu kỳ nhìn qua cầu đá. Nàng, hắn thực sự là thế gian? Hoàng Tiểu Nhu lắp bắp hỏi. Ngọc Tụ liếc nàng một chút, khinh thường nói, trước đây không lâu đột phá cao phẩm, nghẹn lấy kình muốn tìm người thử đao. Bọn này phản quân hắn một người có thể xử lý, chúng ta trở qua cầu là được. Thế gian cao phẩm? Hoàng Tiểu Nhu dùng sức nuốt nước bọt, ánh mắt sùng bái nói, vậy mọi người cũng là. Ngọc Tụ dưới khăn che mặt khỏe miệng hơi bệnh, chế nhạo nói, có muốn hay không kiến thức hạ chân chính phi kiếm? Không, không cần. Hoàng Tiểu Nhu run lẩy bẩy, hoa mắt thần mê, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đám người này đều là quái vật gì à? Lại là từ đâu tới đại nhân vật? Mấy người trò chuyện công phu, Triệu Đô An đã một người một đao đi qua cầu đá, vọt người nhảy lên rồi quân chân cứ điểm tròi canh bên trên, kéo di chuyển dây cung, bắn giết trong tiểu trấn đã tán loạn, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn phản quân. Bằng vào ta bây giờ thế gian cao phẩm chiến lực, không sử dụng bùi niệm nô, chỉ chính ta cũng đủ để diệt đi như vậy một tiểu quân trấn. Triệu Đô An phóng quá bức cung, đứng ở tròi canh bên trên, quan sát còn sót lại phản quân tứ tán trốn vào trong rừng, yên lặng tổng kết, chẳng qua tiêu hao cũng không nhỏ, như nơi này có cái cùng ta cảnh giới tương tự cao thủ ngăn chặn ta, những phản quân này không chạy, vẫn như cũ năng lực đúng ta tạo thành uy hiếp. Lắc đầu, thu hồi cung, Triệu Đô An cầm ra chấn đao, đem trên đầu thành phản quân cờ xí chặt đứt, chợt hai khẽ nhúc đích, nhìn về phía đông bắc phương hướng quân đạo. Tầm mắt kéo xa, chỉ thấy tuyết trắng bao trùm cuối đường, có một nhóm kỵ binh phi tốc chạy về phía này. Chương 602, mặt tướng phục mệnh, nên Triệu Đô đốc về thành. 2, chương 602, mặt tướng phục mệnh, nên Triệu Đô đốc về thành. 2, củ năng truy địa như nổi trống, hù dọa trong rừng chim thú vô số. Khoảng khắc, chi kỵ binh này tiếp cận, cầm đầu một tên trẻ tuổi tiểu tướng người khoác ngân bạch khôi giáp, tựa như tia chớp phi nhanh mà tới. Xa xa trông thấy đứng ở chòi canh trên Triệu Đô An, nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên kéo một cái dây cương. Hí 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 hí. Hí. Tiểu công gia Thang Bình tìm ngựa dừng lại, chở mình mà xuống, phi nước đại mới bước đến đầu cầu, kinh nghi bất định xác nhận mấy lần, mới quỳ một chân trên đất, chắp tay lớn tiếng nói, mặt tướng thần cơ doanh Thang Bình, phụ mệnh nên đón đô đốc hồi doanh. Rào rào. Phía sau, số lớn thần cơ doanh binh sĩ cũng đều tung người xuống ngựa, trên lưng mang theo súng kíp, hoặc theo, cùng kêu lên hành lễ, thần cơ doanh hỏa thương doanh, phụ mệnh nên đô đốc hồi doanh. Triệu Đô An đứng ở đầu tường, đưa tay ở trên mặt một vòng, khôi phục rồi chân thực dung mạo, cười cười, các ngươi tới chậm. Thang Bình mặt đỏ lên, xấu hổ nói, lúc đến đường lọt vào phản quân phong tỏa, giết mấy vòng, mới muộn chút ít. Triệu Đô An nghiêm mặt, bản quan không muốn nghe giải thích, muốn lấy công chủ tội, liền đi đem những kia chạy trốn binh sĩ bắt trở lại. Tuân mệnh. Thang Bình lên tiếng, đứng dậy phất tay, nhóm lớn thần cơ doanh tinh binh tứ tán truy kích. Triệu Đô An thỏa mãn gật đầu, thả người nhảy xuống cứ điểm, phi thân như đại điểu vút không, nhẹ nhàng quay trở về thương đội đầu kia, thu lại sát khí, cười tủm tỉm nói, làm phiền chư vị đem trên cầu thi thể lấy ra, là được qua cầu. Cho đến lúc này, các mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sắc mặt kính sợ. Ở đâu còn không biết người trước mắt thân phận. Ngài là? Vị kia Triệu. Triệu Đô Đốc. Tiêu Đầu Hoàng lao đầu toàn thân đánh cái bệnh sốt rét, hàm râu run lên, cả người thấp một đoạn. Triệu Đô An gật đầu cười. Thực sự là hắn. Hoàng Tiểu Nhu miệng đắng lưỡi khô, chằm chằm vào tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, nghĩ hơn nửa năm qua này, tất cả ngu quốc lưu truyền liên quan đến vị này nữ đế hoàng phu, bình định đại đô đốc sự tích, trái tim phanh phanh của loạn, sinh ra hoang đường cảm giác. Chính mình tiểu nhân vật như vậy, lại có hạnh cùng trong truyền thuyết Triệu Đô An đồng hành nhiều ngày. Chính mình thậm chí còn cảnh cáo dạy bảo hắn. Hoàng Tiểu Nhu hận không thể chui vào cái đất, lại là kích động, lại là sợ hãi. Ngọc Tụ ôn hòa an ủi nàng nói, yên tâm, hắn mặc dù thanh danh ác liệt, nhưng không tính hỏng. Ngươi một chút thất lễ, hắn sẽ không để ở trong lòng. Triệu Đô An thì không vui, đạo trưởng, cái gì gọi là bản quan thanh danh ác liệt? Ngọc Tụ liếc hắn, ha ha. Triệu Đô An, lừa nhắc cùng ngươi so đo. Ít khi, thương đội thuận lợi qua cầu, Thang Bình thì xuất lĩnh thần cơ doanh đem đào tẩu hai mươi mấy cái phản quân nắm quay về, cũng trói chặt ở tại đất tuyết bên trong quỷ thành một loạt. Đại nhân, Thang Bình chắp tay, mời ngài xử lý. Triệu Đô An gật đầu một cái, nhưng không có tiếp tục chẳng người, mà là đi đến một đám sợ mất mật phản quân trước mặt, bình tĩnh nói, hiểu rõ bản quan là ai chăng? Các phản quân run lẩy bẩy, không dám trả lời, nhưng ánh mắt bên trong nghiêm chỉnh cho thấy đã hiểu. Triệu Đô An tiếp tục nói, bản quan hôm nay không giết các ngươi trở về hồ đình, cho Tĩnh Vương mang câu nói, liền nói ta đến, đến rồi, nhường hắn rửa sạch sẽ cổ chờ ta, lúc trước thủ là lúc làm chấm dứt. Cút đi. Thang Bình thấy một đám phản quân tỉnh tỉnh, không khỏi cười lạnh rút đao, cắt đứt bọn hắn dây thừng, đá ra một cước, còn chưa cút. Đa tạ đô đốc tha mạng. Đa tạ đô đốc tha mạng. Còn sót lại đã sợ mất mật phản quân sống sót sau hai nạn, thiên ân vạn tạ đạo tẩu. Đám người rời khỏi, Triệu Đô An mới mệnh lệnh lưu lại một túm binh sĩ giữ vững Bạch Thạch Hiểu, tiếp xuống cho triều đình đến tiếp sau viện binh chiếm cứ. Tiếp theo cùng thương đội tách rời, đơn độc cưỡi xe ngựa, cùng với cố kia quan tài, tại Thang Bình hộ tổng dưới, hướng phía Hồ Đình đại doanh tiến đến. Lần này bước vào Hồ Đình, cũng không phải là theo phía đông vận Hà Bảo, mà là từ phía tây đường bộ. Sắp đến lúc, Triệu Đô An xốc lên xe ngựa rèm, nhìn về phía xa xa Hồ Đình. Chỉ thấy lớn như vậy thành trì tại băng thiên tuyết địa bên trong một mảnh một mạc, cũng không năm mới răng đèn kết hoa hỉ khí. Mà ở trên đầu thành, càng là hơn ma quái bảy biện ra thành trì nam bắc phản quân cùng triều đình cờ sĩ đều chiếm một nửa quỷ dị trạng thái. Giống như một tấm bàn cờ, răng nanh sen kẽ tung hoành địa riêng phần mình cho bạch tử, hát tử chiếm một nửa. Đại nhân, bây giờ chúng ta cùng kiến thành quân riêng phần mình chiếm cứ ước chừng một nửa Hồ Đình địa bàn, ngay cả Hồ Đình chủ thành cũng đổ vật hướng, mở ra thành nam bắc hai khối. Bởi vì vào đông, bây giờ trên đại thể là ngưng chiến, nhưng cũng thường xuyên có va chạm nhỏ. Thang Bình cưỡi ngựa, đi theo cửa sổ xe ngựa bên cạnh, này lại liên tục không ngừng giải thích nói. Triệu Đô An nhìn qua Hồ Đình thành trong gió lạnh phiêu động hai loại phân biệt rõ ràng cờ sĩ, hiếu kỳ nói, vì sao không có dạng tất cả thành khu đánh xuống? Thang Bình nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải bởi vì xây thành phản quân vô sĩ. Hiểu rõ Hồ Đình thành bên trong có hàng loạt bách tính đời sống, triều đình cố kỵ rất nhiều, không tốt tại thành nội dùng đại pháo đánh tạc, cho nên dùng cái này ngăn chặn chúng ta. Kiến thành quân một mực tránh bình nguyên vùng hoang dã trên cùng chúng ta chém giết, bởi vì như vậy vừa đến, vũ khí ưu thế có thể áp chế bọn hắn. Bọn này phản quân thì vô cùng thông minh, hoặc là tuyển thành trì chiến đấu trên đường phố, hoặc là thì tuyển rừng rậm, thủy trạch chi loại phức tạp thế. Triệu Đô An không cắt đứt, nghe tiểu công gia trầm biếm, thì đem đông tuyến thế cuộc nói chung thăm dò. Hoài An Vương cho ra tình báo, trung quy tồn tại lạc hậu tính, mà hai cố đại quân chia ra chiếm cứ một nửa thành trì, lại vẫn kỳ vọng là duy trì cân đối, cái này cũng lệnh Triệu Đô An hơi cảm thấy sợ hai tháng phục, có loại đức hủy đi thành đông đức, tây đức cảm giác. Tuy nói hoàn toàn khác biệt. Su mật sứ đại nhân bọn hắn tại Bắc Môn nên đón, tất cả mọi người nghe nói đô đốc ngài đoạn này thời gian làm ra chuyện. Tiểu công gia giọng nói kích động, ánh mắt sùng bái điệu nói. Triệu Đô An cười không nói. Tại đây cái khói lửa nổi lên bốn phía thời đại, hắn mấy trận đại thắng, đủ để khiến hắn nhanh chóng thay đổi dư luận, thực tế trong quân đội sáng lập lên cực mạnh hy vọng. Nếu nói di vãng, trong quân đúng Triệu Đô An cái này nữ đế trai lơ còn có một chút ghen ghét phê bình kín đáo, kia tại Bình Định Tây Tuyến, đại phá mộ vương phủ về sau, Triệu Đô An trong quân đội nhân vọng chính là thực sự. Đang khi nói chuyện, đội ngũ đã tới Hồ Đình Bắc Môn. Chỉ thấy cửa thành mở rộng, xa xa có thể thấy được một đám người đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong nhìn quanh. Triệu Đô An thì theo xe ngựa chui ra, trở mình lên một thất chiến mã, và lẫn nhau tới gần, hắn trong tầm mắt chiếu ra rồi cái này đến cái khác quen thuộc gương mặt, quân thần Tiết Thần Sách, nữ tể tướng Mạc Sầu, thần cơ doanh chỉ huy sứ Thạch Mãnh, vũ khí doanh chủ quản Trần Quý, tào vận tổng đốc Ninh Tắc Thần, vì đường tiến trung cầm đầu hoàng thành cung phụ. Thậm chí hắn còn trong đám người nhìn thấy Nguyên Thanh Châu chỉ huy sứ Vệ Hiển Tông, mà ở một đám người quen biết cũ về sau còn có số lớn thần cơ doanh tam thiên doanh binh lính. Ha ha ha, trong tiếng cười Tiết Thần Sách sải bước dẫn đầu đem người đi tới, nhìn về phía Triệu Đô An, ánh mắt sáng rực nói, Triệu đô đốc, nhưng làm người chồng đã lâu không gặp tình địch, Mạc Sầu theo sát phía sau, mấy tháng này quá khứ đã từng mười ngón không dính nước mùa xuân, Mạc Chiêu Dung rõ ràng đèn một tầng thì tiểu tụy rất nhiều, nhưng con ngươi lại bột phát sáng rực. Nàng nhìn Triệu Đô An mỉm cười nói, đã lâu không gặp, chương 603, khiên quan tài mà chiến, liên lạc phản đồ. Chương 603, khiên quan tài mà chiến, liên lạc phản đồ. Đã lâu không gặp. Hồ Đình bên ngoài Bắc Môn, Triệu Đô An tại Thang Bình hộ tổng dưới cưỡi ngựa đi đến mọi người trước người, tung người xuống ngựa, đem dây đỏ tiện tay ném một cái, đầu tiên là cùng Tiết Thần Sách gật đầu một cái, hơi cười nói âm thanh Tiết trụ cột mật sứ, sau đó mới quay đầu đón nhận Mạc Chiêu Dung ánh mắt. Từ hai bên tại Tây Tuyến Thái Thương phủ chia ra, đến nay thì có không ngắn thời gian, gặp lại lần nữa, cái này tình địch biến hóa to lớn, không chỉ là bề ngoài trên khổ cực rất nhiều, càng nhiều hơn chính là khí chất. Nếu là muốn Triệu Đô An dùng một cái từ đến đánh giá, nói chung có thể là rửa sạch duyên hoa. Ân, dĩ vãng Mạc Sầu tuy có nữ tử tể tướng tên hiệu, nhưng cái này danh vọng là phù phiếm, chỉ là triều thần dân chúng đối nó là nữ đế bên cạnh thân cận nhất người phục vụ một loại địa vị ví von, mà không phải nói từ nhỏ đến lớn sinh trưởng ở trong thâm cung, hiếm khi cất bước rời khỏi kinh thành. Mạc Sầu thật có cái gì trị quốc lý chính tài năng, mà này ở tiền tuyến gần một năm trải nghiệm, lệ vị này lục thượng thứ nhất nữ quan khí chất có rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất, trầm hơn ổn, ánh mắt càng sắc bén, liên quan giọng nói chuyện cũng cùng dĩ vãng bước người khác nhau. Đã lâu không gặp, chẳng qua Mạc Chiêu Dung không chuyển thua trêu chọc hai ta câu, bản đô đốc ngược lại không lớn thích ứng. Triệu Đô An hướng nàng lộ ra nụ cười. Mạc Sầu hơi có vẻ màu lúm mì trên gương mặt đỏ lên dưới, cười khổ nói, đô đốc chớ có trêu chọc, quá khứ ta đúng đô đốc có nhiều hiểu lầm, cũng may bây giờ đã không giống nhau. Ta mấy tháng này tại đông tuyến khi thì nhận được tin tức của ngươi, nghe nói ngươi làm những sự tình kia, bội phục rất nhiều. Lời nói này vô cùng chân thành, không có ý trào phúng. Không chỉ là Mạc Sầu, vì Tiết Thần Sách cầm đầu một nhóm lớn người quen biết cũng đều có tương tự cảm xúc. Nếu nói ban đầu ở Thái Thương Phúc, mọi người cùng nhau đối phó cử nhân tướng quân Tô Đạm lúc, Triệu Đô An cho thấy thì vẫn chỉ là siêu phàm lĩnh vực tài năng. Đốt thành thời ra tay cứu viện, quả thực là một cái công lớn, nhưng cũng giới hạn tại đây. mà và hai bên sau khi tách ra, theo phía tây tin tức chuyển đến lại lần lượt đổi mới mọi người ấn tượng. Đầu tiên là chui vào Vĩnh Gia Thành, cứu ra cầm tù quan viên, lại đến suối dục Triệu Sư Hùng, đem trước đây chỉ phụ trách phòng thủ tây tuyến gắng gượng đi về phía nam đánh xuống, chớ đừng nói chi là sau đó ám sát từ kính đường thành công, triệt để thay đổi chiến tranh đi về phía, lệnh đông tuyến biến thành vật làm nền. Mà đây hết thảy cũng như tích xúc thủy triều. Tại cùng đàm sứ đoàn vào kinh thành, Triệu Đô An rút kiếm lên điện chờ lệnh sau triệt để bộ phát ra. Triệu Đô Đốc, ngươi có thể không biết, bây giờ ngươi rút kiếm trên vàng điện chuyện xưa, sớm đã trong quân đội chuyển ra, không biết bao nhiêu sĩ tốt lần cảm giác đề khí. Bây giờ a, ngươi đang hy vọng của quân trung, so với ta cũng cao hơn rồi. Tiết Thần Sách cười mỉm trêu ghẹo. Đây là rất nguy hiểm một câu. Nhưng Tiết Thần Sách lại là ánh mắt, giọng nói đều là thẳng thắn, ngay cả chung quanh một đám tướng lĩnh, quan viên cũng đều chưa phát hiện khác thường. Bởi vì này chính là sự thực. Thạch Mạnh cười hắc hắc nói, Đô Đốc ngươi nhìn xem, những thứ này sĩ tốt nhìn xem ánh mắt của ngươi liền biết rồi. A này, ta có ưu tú như vậy sao? Triệu Đô An bị khen mặt mo đỏ ửng, nhìn về phía kia băng thiên tuyết địa lý nhân lập quân sĩ, quả thấy từng người sĩ tốt ánh mắt của nhiệt, phàm ánh mắt của hắn đảo qua chỗ, sĩ tốt nhóm sôi nổi tận lực ưỡn ngực mức. Nhất cử nhất động, ngàn quân chú mục. Nay từng là quân thần Tiết Thần Sách vì mấy chục năm quân lữ tiếp sống tích lũy tới vinh quang. Triệu Đô An lại chỉ dùng mấy tháng liền thì thu được. Tiết trụ cột mật nói đùa, người ta mọi người đều là bệ hạ, là triều đình, là lê dân tận tâm tận lực, nếu không có chư vị tại đồng tuyến gắt gao ngăn chặn kiến thành quân, ta thì không làm được chuyện. Triệu Đô An hư tâm đạo. Tào Vận Tổng đốc Ninh Tắc Thần cười ha ha một tiếng, Đô đốc khi nào thì học lên canh hôi văn nhân khiêm tốn bộ kia. Ở đây đều là người quen biết cũ, không cần phải nói những kia, ta Ninh mỗi người thì một câu, chỉ bằng ngươi làm ra những việc này, ta chỉ có chịu phục hai chữ. Tiếp theo, còn lại người quen biết cũ, nửa sống nửa chín tướng lĩnh, văn thần cũng đều sôi nổi mở miệng, biểu đạt kính nể. Tại triều đình thường thấy hư tình giả ý, mộ địa cảm nhận được đập vào mặt chân thành, Triệu Đô An không khỏi trong lòng ấm áp, cười mắng, Ninh Tổng đốc, thì ngươi biết nói chuyện, như vậy ủng hộ, thật không phải là bởi vì ta giúp ngươi phu nhân con gái đưa tới đổ Tết nguyên nhân. Linh Tắc Thần mặc quan bảo, nhưng trên cổ lại bọc một đầu đường may dày đặc khăn quàng cổ chính là Ninh phu nhân tự tay may, trước đó không lâu theo kinh thành đưa tới. Mọi người lúc này cười vang lên, Ninh Tổng đốc nháo cái đỏ chót mặt. Ngắn gọn hàn huyên. Tiết Thần Sách lúc này muốn nên Triệu Đô An vào thành. Lúc này, hỏa khí doanh chủ quản Trần Quý kinh ngạc nhìn về phía kia trên xe ba gác một bộ đen nhánh quan, đây là. Triệu Đô An lướt qua, giọng nói tùy ý nói, a, đây là ta vì chính mình chuẩn bị quan tài. Đã lập xuống quân lệnh trạng, liền làm truyền giáo tam quân biết được, này cô quan tài như giả không được tính vương thi thể, liền tới chứa ta. Phiên quan tài mà chiến. Nghe vậy, ở đây chỗ có người thần sắc ngưng tụ, chỉ cảm thấy khí huyết khuấy động. Tựa như này Hàn Đông trong chờ đợi mấy canh giờ lạnh, đều bị một cỗ nhiệt huyết xua tan. Ít khi, Triệu Đô An khiên quan tài vào thành thông tin, tại hồ đỉnh tam quân trong đại doanh quyết tán. Mà Triệu Đô An một nhóm, thì bị lĩnh vào là bộ chỉ huy tạm thời một tòa trong thành công sở. Ngoài đại viện đầu tràn đầy đứng gác binh lính, một đám người mênh mông quần quận đi vào, tại phòng hội nghị trong ngồi xuống, có người làm trong nhà sớm dọn xong chậu than, phụ trên trà nóng. Mọi người đoàn tụ, khó tránh khỏi một phen thân thiện hàn huyên, ôn chuyện. Triệu Đô An cho bọn hắn giảng thuật chính mình ở tiền tuyến, tại kinh thành đàm phán hòa bình một ít chi tiết. Mọi người thì nói lên cùng Tĩnh Vương đối kháng trải qua. Thật lâu, Triệu Đô An phóng chén ngọn, bước vào chính đề, hắn đảo mắt trong phòng bên cạnh bàn ngồi ngay ngắn từng gương mặt một động, nghiêm mặt nói, "Tốt, nói chính sự đi, lần này ta theo Kính Xuyên ấp đến Hồ Đình, mục đích các ngươi đều đã biết được à?" Sắc mặt trắng nõn, xúc nhìn dâu ngắn quân thần gật đầu ân rồi âm thanh, chân thành nói, "Trước đây bệ hạ đã đưa tới văn thư, tiếp xuống ta đem tiến về Tây Bình đạo, xuất lĩnh kinh thành cấm quân cùng ngũ quân doanh, tại trấn quốc công cùng nhau chống cự Tây vực nhân xâm chiếm." Đúng. Lần này nữ đế cũng là dốc hết vốn liếng rồi, dứt khoát đem bảo vệ kinh thành nội bộ cấm quân thì hơn phân nửa điều động rồi ra ngoài, chỉ để lại cuối cùng một chút duy trì thành nội cơ bản trật tự. Kể từ đó, có Tiết Thần Sách xuất lĩnh, có niềm tin rất lớn tại đầu xuân tiền giải quyết hết Hà Giang Vương, sau đó chỉnh đốn thế lực, phòng thủ Tây vực Phật môn Dạ Tâm. Triệu Đô An gật đầu nói, tất nhiên đều đã biết được, cũng liền tiết kiệm được ta phí miệng lưỡi công phu. Ta tại Kính Xuyên ấp cũng biết rồi chút ít tình huống bên này, nhưng cũng không cụ thể, đoạn đường này đến ngược lại là cùng xây thành phản quân từng có một chút tiếp xúc, theo các ngươi, kiến thành quân làm sao? Đối mặt hắn hỏi, mọi người đầu tiên là trầm mặc, sau đó Thạch Mạnh trước tiên mở miệng nói, rất mạnh. Hắn nghiêm túc giải thích nói, ta thần cơ doanh tại Tây tuyến cũng cùng Vân phủ quân đánh qua, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, tiến thành quân lực ngưng tụ mạnh hơn, bao gồm vũ khí đồ phòng ngự, cũng đều là bát vương bên trong cường đại nhất. Mà nếu nói những thứ này cũng chỉ là phụ, thật sự khó làm là hay là tập đoàn Tĩnh Vương nhân tài đông đúc, rất có chiến lược tập trung. Đừng nhìn đoạn này thời gian, chúng ta cũng là liền chiến liền thắng, đặt xuống không ít địa bàn, nhưng trên thực tế, tiến thành quân dường như không cùng chúng ta tự chiến qua, rất nhiều địa bàn đều là chủ động bỏ cuộc, lưu cho chúng ta cục diện rối rắm. Những lời này không thể do Tiết Thần Sách cái này thống soái tới nói, nhưng Thạch Mãnh để giải thích lại không có vấn đề. Triệu Đô An sắc mặt nghiêm túc địa nghe xong, hỏi: "Chương 603, phiên quan tài mà chiến, liên lạc phản đồ 2, chương 603, phiên quan tài mà chiến, liên lạc phản đồ 2, do đó, Tĩnh Vương quân đội thứ bị thiệt hại cũng không lớn." Đúng vậy, sớm nhất phái tới Đông tuyến Tam Thiên doanh chỉ huy sứ gật đầu, với lại kiến thành đạo trong còn đang ở liên tục không ngừng địa chuyển vận tân binh đi lên. Tĩnh Vương sớm đã cùng bao gồm Thẩm gia ở bên trong kiến thành đạo trong đại tộc trào cực sâu lợi ích đồng minh, có vô cùng kiên cố hậu thuẫn. Triệu Đô An nhẹ nhàng thở hát ra, tự rêu nói, nhìn tới đích thật là một viên dương khó gặm. Hắn mắt nhìn sắc mặt của mọi người, cười nói, bất quá vấn đề không lớn, Tử Kính ta đều có thể xong, Từ Văn cũng không phải ba đầu sáu tay. Bây giờ Tĩnh Vương phụ tử có thể tại trước hồ đỉnh tuyến. Tiết Thần Sách lắc đầu nói, không tại. Bắt đầu mùa đông tiền là ở, bắt đầu mùa đông sau hai bên ngưng chiến, Tĩnh Vương phụ tử liền rút về rồi kiến Ninh phủ, trên danh nghĩa là an ổn hậu phương, là đầu xuân tác chiến làm chuẩn bị, nhưng ảnh vệ truyền đến tình báo mới nhất lại nói, Tĩnh Vương phụ tử đã lặng yên vào Tân Hải nói. Tĩnh Vương đi Tân Hải nói. Triệu Đô An giơ lên lông mày, mục đích. Tiết Thần Sách nói ra, cụ thể không rõ ràng, nhưng nghĩ đến không phải là vì Trần Vương, chính là vì Thanh Sơn. Tân Hải đạo nội, hai cỗ thế lực cường đại nhất, Trần Vương là bát vương một trong, tại Phong Thiện khởi binh sau thì phong tỏa tất cả Tân Hải nói, về phần Thanh Sơn, cũng là lao đối đầu rồi. Một bộ cắt đất làm chỗ thiên tử tư thế, mảy may thì không hướng ngoại giới quyết tán. Ha ha, Từ Kính Đường vừa chết, Tĩnh Vương khẳng định muốn kéo Việt thủ, Trần Vương môi hở răng lạnh, hai phe không chừng thì quấy hợp lại cùng nhau. Bất quá ta cùng bệ hạ phân tích qua, vì vị kia Trần Vương không quả quyết tính cách, chưa chắc sẽ lập tức đáp ứng. Chúng ta tạm thời mục tiêu chủ yếu hay là đối diện phản quân. Triệu Đô An lời bình nói, nếu dùng Tam Quốc cái bây thế phân tích, hắn cảm thấy Trần Vương có chút đông nô cảm giác, cũng không biết Tân Hải đạo hữu không có đại điều. Khu cụ. Tiết Thần Sách lời bình nói, bây giờ Hồ Đình trong xuất lĩnh phản quân, trên danh nghĩa là Diệp Tân, cũng là nguyên lai Kiến Ninh phủ quân phủ chỉ huy phó sứ, lúc trước Tĩnh Vương nhu phản, bị giết rồi nguyên bản chỉ huy sứ thượng vị, khống chế rồi quân doanh, là Kiến Thành đạo Diệp gia dòng dõi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chẳng qua cái này Diệp Tân tuy là trên danh nghĩa thủ lĩnh, nhưng thật sự làm rất nhiều quyết sách, ngược lại là một cái thân phận thần bí mưu thần. Triệu Đô An trong lòng hơi động, ta nghe nói người này dường như thì họ Tử. Ân Tiết Thần Sách gật đầu nói, người này xuất hiện vô cùng đột nhiên, tạm thời chúng ta suy đoán chính là Từ thị dòng bên con cháu, họ Từ người đang xây thành đạo không ít, nhưng có năng lực bị Tĩnh Vương nể trọng sẽ không nhiều. Triệu Đô An ngắt lời nói, ta trước đó nhường ảnh vệ siêu tập qua Kiến Thành đạo người có năng lực tài liệu, tạm thời không có phù hợp người. Mặc dù nói ra, có thể phát động chúng ta tại trong bạn con người tiến hành tìm hiểu. Triệu Đô An nhìn nữ tể tướng một chút, trong lòng tự nhủ, ngươi chẳng lẽ tại điều ta, lẽ nào Vương phi là ta quân cờ, chuyện ngươi đã hiểu rõ. Bệ hạ miệng nhỏ như thế không chặt chẽ. Mặc dù gặp hắn nhìn mình cằm chằm, không khỏi hồi sai lầm rồi ý, chủ động giải thích nói, là chúng ta xúi dục tập đoàn Tĩnh Vương trong quan viên. Hảo gia hỏa, người ta giật mình. Triệu Đô An thở hắt ra, kinh ngạc nói, cấp đủ cao sao? Đối với triều đình xúi dục phản quân, hắn không hề bất ngờ. Phiên Vương tất nhiên có thể thu mua trong triều đình quan viên làm gián điệp. Kia đại ngu triều đình tất nhiên cũng làm tương tự cử động, chỉ là xúi dục, thu mua chuyện này tại mấy tháng trước tiến triển dị thường gian nan. Có thể nghĩ, khi đó bờ các lộ phiên vương khói lửa nổi lên bốn phía, triều đình nguy như trồng trứng, chỉ còn lại có cái nữ đế vì tu vi ngày kháng. Phản quân sĩ khí như hồng, làm sao có khả năng tiếp nhận triều đình xúi dục? Nhưng theo chiến tranh thúc đẩy, Triệu Đô An liên tục đại thắng, thế cuộc trở nên vi diệu, lúc này, rất nhiều phản quân bắt đầu dao động, chết lòng tin. Từng bước tiếp nhận triều đình âm thầm tiếp xúc, mới có xúi dục có thể. Mặc dù nói ra, chúng ta xúi dục Kiến Thành quân cao tầng hành động tiến triển cũng không quá thuận lợi, tạm thời thật sự triệt để đầu nhập vào chúng ta, chức quan cũng còn không cao. Chẳng qua, thì có một bộ phận chân chính cao tầng, Triệu Đô An hỏi, vì sao? Các ngươi không nỡ lòng hứa vì lợi ích, uy bức lợi dụng. Mặc dù lắc đầu nói, không phải, là bởi vì ngươi, ta. Triệu Đô An bối rối dưới, trong lòng tự nhủ hào ra hỏa, mặc dù ngươi đôi cáo cuối cùng lộ ra rồi, muốn nói xấu bản quan rồi đúng không? An bản quan một cái sát uy tốt. Mặc dù nét mặt bất đắc dĩ giải thích nói, à, đối phương không tin tưởng lời hứa của chúng ta, nhất định phải đợi đến đầy đủ có phân lượng, nói chuyện giữ lời người, mới bằng lòng thật sự đầu nhập vào. Triệu Đô An im lặng nói, có tiết trụ cột mật sứ, còn có ngươi cái này dám côn tại, đối phương đều không tin. Tiết Thần Sách cười khổ một tiếng nói, có lẽ là thế cuộc vẫn chưa đủ sáng tỏ, kỳ thực trước đó chuyển ra muốn cùng nói lúc, đối phương có chút cấp bách, nhưng cùng đàm phán không thành rồi về sau, lại không nổi. Đã hiểu. Đã cùng chúng ta thành lập rồi liên hệ, chỉ là tạm thời còn không có triệt để đầu nhập vào. Trung quy là thế cuộc cũng không xác định, đối phương thì do dự. Triệu Đô An trầm ngâm dưới, nói, xúi dục quân địch cao tầng chuyện ai đang phụ trách? Đại nội cung phụng Đường Tiến Trung đột nhiên mở miệng, là Tống Tiến Hỷ đang cùng vào. Lúc trước xúi dục Triệu Sư Hùng sau khi thành công, biết được Tây Tuyến đại cục đã định, Tống Tiến Hỷ liền bị Triệu Đô An phái tới rồi Đông Tuyến trợ giúp. Giờ phút này cũng không tại trong phòng họp. Triệu Đô An gật đầu một cái, nói, ngươi đi tìm hắn đến, bản quan tự mình hỏi đến việc này. Đúng. Đường Tiến Trung đứng dậy đi ra ngoài. Tiếp theo, mọi người còn nói lên những lời khác để, chọn vẹn một canh giờ sau, trận này hội nghị mới giải tán. Tiết Thần Sách bắt đầu chuẩn bị khởi hành, về phần giao tiếp công việc, bởi vì Tam Đại Doanh chỉ huy sứ cũng sẽ không đi, cho nên ngược lại cũng dễ. Tan học sau, Triệu Đô An đơn độc kêu lên Mạc Sầu, cùng nhau đi đến một căn phòng khác, gặp được sớm đã bó tay chờ ở chỗ này Tống Tiến Hỷ. Đại nhân, vị này giỏi về ẩn nấp, ám sát cung phụng thật sâu hành lễ. Không cần đa lễ, nói một chút chỗ cái đó xúi dục cao tầm tình huống đi. Triệu Đô An thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt âm thầm. Mạc Sầu ngồi ở một bên, thì nhìn lại. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu có thể xúi dục thành công, đến tiếp sau chiến tranh sẽ tốt đánh quá nhiều. Đồng thời, cũng đúng thế thật Triệu Đô An am hiểu hơn lĩnh vực. Tống Tiến Hỷ nói, là hiện nay Hồ Đình trong quân địch, cùng chúng ta tiếp xúc cấp bậc cao nhất quan viên, tên là Tưởng Vương Tôn, chính là Kiến Thành quân đoạn dưới quan bên trong xếp tại trước 11. Cũng là Hồ Đình trong quân, dứt bỏ tên kia họ Từ mưu sĩ bên ngoài, cùng Diệp Tân cùng cấp bậc địa vị cao nhất văn thần. Dừng một chút, Tống Tiến Hỷ nói thêm, Tưởng Vương Tôn vốn nên là cùng Diệp Tân cộng đồng quản lý Hồ Đình, nhưng này tên từ mưu sĩ sau khi xuất hiện, Tưởng Vương Tôn quyền lực bị phân đi rồi rất lớn một bộ phận, bây giờ giáng cấp vì hồ đỉnh phản quân cái ghế thứ ba. Tưởng Vương Tôn, thật khí phái tên. Triệu Đô An nhớ lại người này tài liệu, nhớ lại người này nguyên bản cũng là kiến thành đạo trong chi phủ. Hắn suy nghĩ một lúc, nói, an bài một chút, ta muốn cùng hắn gặp mặt. Chương 604, từ giản văn sắc cục, 1, chương 604, từ giản văn sắc cục, 1, làm sao xử lý Tĩnh Vương. Triệu Đô An vừa ỷ vào Vương phi này mai ám kỷ, lại không thể hoàn toàn dựa vào. Không nói đến như thế hồi lâu không có liên lạc Lục Kiến Nhi, hắn không cách nào đem tất cả cược tại tên này Vương phi thời khắc mấu chốt chỗ đứng bên trên. Dù là Lục Kiến Nhi đâm lưng thành công, nhưng vì Tĩnh Vương âm thầm tâm tư, trên người sẽ không có phòng thân thủ đoạn sao? Bởi vậy, tại Triệu Đô An kế hoạch bên trong, ra tay với Tĩnh Vương cơ hội có thể chỉ có một lần, bởi vậy càng là tồn tại quân lệnh trạng thời hạn, hắn ngược lại càng không thể lo lắng, muốn chầm chậm lưu toan. Thêm nữa Tĩnh Vương giờ phút này đi Tân Hải đạo, Triệu Đô An việc cấp bách, vẫn là trước giải quyết hồ đỉnh địch nhân, vì tăng thêm một bước sĩ khí. Quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn tiếp nhận tiết thần sách về sau, như khởi đầu tốt đẹp đánh cung ra, tất nhiên sẽ dẫn đến đội ngũ khó mang. Mà suối dục Tưởng Vương Tôn, chính là cái điểm đột phá. Đúng. Tống Tiến Hỉ lúc này gật đầu, quay người muốn đi sắp đặt, đi vài bước, bỗng dừng chân lại, đại nhân, khi nào thấy? Ở nơi nào thấy? Triệu Đô An suy nghĩ một lúc, nói ra, thời gian mau chóng, làm cho đối phương để. Địa điểm đến lúc đó ta tạm thời định, chẳng qua địa điểm gặp mặt, nhất định phải tại chúng ta chiếm cứ địa bàn phạm vi bên trong. Hắn nhất định phải suy xét đến Tưởng Vương Tôn trá hàng khả năng tính. Như Triệu Đô An đi phản quân địa bàn cùng với nó gặp mặt, bị Tưởng Vương Tôn sắp đặt phục binh bắn tỉa rồi, kia việc vui cũng liền lớn. Mặc dù đã tấn cấp thế gian cao phẩm, nhưng xây thành trong bạn quân thì tất không thiếu quyết cao thủ. Cẩn thận là hơn. Tống Tiến Hỉ nhận mệnh lệnh rời khỏi, trong sảnh chỉ còn lại có Triệu Đô An cùng Mạc Sầu hai người. Mạc Sầu nhìn về phía hắn, này lại mới chậm rãi mở miệng, đối phương chết cắn muốn gặp ngươi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy quy hàng. Triệu Đô An cười ha hả nói, không sợ hắn ra điều kiện, liền sợ hắn không động tâm. Huống hồ, và gặp mặt thì dung không được hắn giả vờ giả vị rồi. Chẳng qua kỳ thực, so với cái này Tưởng Vương Tôn, ta càng cảm thấy hứng thú, hay là cái đó thần bí từ mưu sĩ. Mạc Sầu nhăn mày, ngươi lẽ nào đúng thân phận của hắn có chỗ suy đoán? Trung quy là ở kinh thành vật lộn thật lâu đối thủ cũ, Mạc Sầu nữ tử giác quan thứ 6 cực mạnh. Triệu Đô An liếc nàng một chút, cười ha hả, cười nói, ta vừa mới đến bên này, năng lực đoán cái gì? Chẳng qua là cảm thấy, như thân phận không sao hết, không cần thiết che giấu thôi, vừa rồi hôm lúc, các ngươi không phải cũng nói, cái họ này từ luôn luôn che lấp dung mạo, giấu đầu lộ đôi. Thật, ta cảm giác ngươi đang gạt ta. Mạc Sầu hoài nghi, nhưng cũng biết hiểu Triệu Đô An nếu không nói, nàng thì hỏi không ra cái gì, dứt khoát không còn tìm hiểu, ngược lại hỏi, vậy hạ nàng, đoạn này thời gian được chứ? Chật, một câu nói kia, chủ đánh 100 mối lo. Rất giống là hại bệnh tương tư bệnh nhân. Triệu Đô An cười tủm tỉm nói, được, ăn ngon, ngủ cho ngon, còn có ta ở kinh thành làm bạn bệ hạ, thật tốt. Mạc Sầu nhìn hắn phạm tiện bộ dáng, trong bụng lửa cháy, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Triệu Đô An nét mặt nghiêm túc, đột nhiên đứng dậy, từng bước một đi đến Mạc Sầu trước mặt, mãi đến khi hai người gần năng lực nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Ngươi muốn làm gì? Mạc Sầu một chút bối rối lên, dưới hai tay ý thức nắm chặt đùi, thân thể cứng ngắc. Đã thấy Triệu Đô An môi gần sát lỗ tai của nàng, thở ra nhiệt khí, vậy hạ nằm nha. Nhuận cực kỳ. Mạc Sầu đại não nhất thời đứng máy, không có phản ứng, lung lay cái thần tài một gương mặt bỗng nhiên do cái cổ hướng lên hồng đấu, như một bình rượu mặt dâng lên văn đỏ, nàng cắn răng nghiến lợi, ánh mắt xem thường, thử, ta nhìn xem ngươi là đang nói mơ. Này tay ăn chơi. Thua thiệt chính mình còn đúng ra hỏa này có chỗ đổi mới, ở ngoài thành hoàn đạo xin lỗi. Mạc Sầu giờ phút này chỉ nghĩ quất chính mình một bạn hai. Đối với người này rác rưởi miệng đầy miệng ba hoa càng là hơn mảy may không tin. Lấy nàng đúng bệ hạ hiểu rõ, dù là đã cầu hôn, nhưng chỉ cần không có thành thân, là không có khả năng cùng nam tử vượt qua hành lễ chế. Do đó, Mạc Sầu nhận định là Triệu Đô An đang cố ý trêu tức nàng. Đáng tiếc, nàng cũng không biết lúc trước Bách Hoa thôn trận chiến kia gió tanh mưa máu. Ha ha ha. Triệu Đô An tiện nhân kia vẩy lên tức lui, chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Đứng đắn khiêm tốn Mạc Chiêu Dung mảy may không dễ chơi, hay là cái này quen thuộc dáng vẻ nhường hắn càng cảm thấy vui mừng. Đi ra phòng, Triệu Đô An tìm người tìm hiểu xuống Ngọc Tụ đám người chỗ. Biết được tùy hành ba tên nữ thuật sĩ được an bài tại sát vách một tòa trong đình viện. Triệu Đô An từ cửa nhỏ xuyên qua, thì vào một tòa thu thập thanh lịch tiểu viện. Hai tay đẩy ra chính phòng cửa phòng, trong phòng tam nữ đều tại. Đã khôi phục đạo bào nữ quan ăn mặc ngọc tụ thần quan, cùng Tế Nguyệt ngồi ở bàn tròn bên cạnh chính gặm nhìn hạt dưa, trên mặt đất chậu than chính vượng. Từng mảnh vỏ hạt dưa bay xuống vào trong, nhanh chóng bị nhen lửa thành than. Kim Giản thì nằm nghiêng tại trên giường, phát ra trầm thấp tiếng hô, dường như ngủ thiếp đi. Rút xong, Ngọc Tụ quay đầu nhìn hắn đi vào, nữ đạo cô nhàn nhạt hỏi, ở đâu loay hoay hết? Vừa mở hết một hồi hội, nghỉ một lát, sau đó có bận điệu. Triệu Đô An cười lấy đi tới, theo trên bàn nắm một cái hạt dưa ở lòng bàn tay, gặm nhìn ăn. Ngọc Tụ bất mãn cười lạnh nói, vô sự không đăng tam bảo điện. Nói đi, ngươi tới làm cái gì? Thần quan ngươi sao nhìn như vậy người? Triệu Đô An thương tâm, hắn cười đùa tí từng nói, sau đó ta có thể muốn đi bí mật thấy người, muốn tìm thần quan tùy hành. Trên nhất lớp bảo hiểm, cùng Tưởng Vương Tôn gặp mặt, Triệu Đô An không dám kinh thường, quyết định làm ra 10 phần chuẩn bị, để tránh mã thất tiền đề, chúng mai phục. Nhưng loại bí mật này hội kiến, lại không thể mang quá nhiều người, nhất là hồ đình nơi này triều đình bên ngoài cao thủ. Trên người hắn tuy có bùi niệm nô cùng giã thần long nữ, nhưng Triệu Đô An cũng không định vận dụng. Tiền tuyến cao thủ quá nhiều, hắn đã quyết định tiếp xuống tại Đông tuyến chiến trường, như không tất yếu, tuyệt đối không triệu hoán Bùi Niệm Nô giáng lâm. Vì một khi Bùi Niệm Nô tồn tại bị người phát giác, cứ có thể bại lộ Vương Phi Lục Yến Nhi này mai ám tử. Đây là không thể tiếp nhận thứ bị thiệt hại. Về phần Long Nữ Triệu Đô An thì chuẩn bị là át chủ bài tồn tại, cần biết, lúc này giấu lại bất luận cái gì một lá bài tẩy, tại sau đó cùng Tĩnh Vương quyết chiến bên trong, đều có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Mà như nấp kỹ này hai tấm bài, Triệu Đô An bên ngoài có thể đọc dụng, chỉ có tự thân võ phu thủ đoạn. Có thể trời mới biết trong bạn quân có tồn tại hay không thuật pháp cao nhân, mượn trận này gặp mặt, âm thầm làm cho gì. Do đó, hắn chuẩn bị mang chí ít một tên thần quan tùy hành, vì bài trừ mạo hiểm. Về phần Tế Nguyệt, mặc dù cũng là thuật sĩ, nhưng thủ đoạn vô cùng đơn nhất, là lựa chọn cuối cùng. Ngọc Tụ con ngươi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn, "Triệu Đô Đốc, Vân Đạo đã từng nói, ta Thiên Sư phủ có quy củ tại, còn xin mời Cao Minh khác đi. Ta ghét nguyên tắc tính cưỡng ép nữ nhân, ngươi dạng này sẽ không gả ra được." Triệu Đô An bất lực của nộ. Bên cạnh bàn tóc hai bù xù, Cổ Trinh Tử Tế Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí giơ tay, "Đại nhân, ta có thể." Triệu Đô An tức giận chằm chằm vào Ngọc Tụ, "Ta cũng không phải đến mời ngươi, ta là tới tìm Kim Giản sư muội." Tế Nguyệt yếu ớt địa để tay xuống, mất mát đầu tựa vào ngực, chỉ cảm thấy bị chê. Ngọc Tụ chế giễu lại, cười lạnh nói, "Kim Giản không phải ngươi muốn mời, muốn mời có thể mời, đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền bẩn." Ngay tại nàng nói ra tiền chữ trong ngáy mắt, tại trên giường ngủ được trời đất tối sầm, Kim Giản tiếng ngáy thốt nhiên đình chỉ, có ánh lô thai nhỏ tách địa dựng đứng lên. Ngọc Tụ trong nháy mắt câm miệng, nín thở trầm âm. Hô hô hô. Kim Giản tiếng ngáy khôi phục, lỗ thai thì sập xuống dưới. Cơ mờ nở. Linh như vậy mẫn sao? Triệu Đô An giật mình kinh ngạc, nhìn qua giường, do dự một lát, thăm dò mở miệng, "Tiền." Hô. Rắc. Tiếng ngáy gián đoạn, lỗ thai lần nữa dựng thẳng. "Hôm trước ta nhận được một phong thư." Triệu Đô An chương 604, từ giản văn sắc cục 2, chương 604, từ giản văn sắc cục 2, lời nói xoay chuyển. Kim Giản lỗ thai vừa mềm lún xuống dưới. Triệu Đô An chuyển lại chuyển, trong thư có một tấm ngân phiếu. Cách. Lỗ thai nhỏ lần nữa dựng thẳng, như cùng người hình dây ẹn bèn, thậm chí còn đạp đạp chân. Quá thời hạn ngân phiếu định mức, như là giấy lột. Kim Giản trong lúc ngủ mơ căng cứng thân thể mềm mại lần nữa thư giãn, trở mình, lầu bầu cái gì, ngủ mơ thơm ngọt. Ba người. Ngọc Tụ sọ não có chút đau, đưa tay ngắt lời Triệu Đô An lời nói, ánh mắt nghiêm khắc. Như bạn học trong trường bảo hộ thiếu nữ không nhận bất lương nhân dụ dỗ thầy chủ nhiệm, Triệu Đô Đốc, Kim Giản rất đơn thuần. Triệu Đô An thở dài, thần quan ngươi hiểu lầm ta rồi, ta cùng Kim Giản sư muội một mực là thuần khiết tiền tài quan hệ. Ân, trên thực tế ngươi có thể không biết, chúng ta ở kinh thành lúc hợp tác qua rất nhiều lần, cũng vô cùng vui sướng, lần này cũng chỉ là thuê nàng giúp ta bài trừ thai hoàng lầm, ta vui lòng cho ra có thành ý thù lao. Được rồi, thời gian còn sớm, nhường nàng ngủ trước, đợi buổi tối nàng thành tỉnh chúng ta hỏi lại hạ ý kiến của nàng. Quẳng xuống những lời này, Triệu Đô An nghiêng đầu đi. Lại ngạc nhiên nhìn thấy Kim Giản chẳng biết lúc nào đã rời khỏi giường, đứng ở cửa, tay phải xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tay trái nắm chặt độc nhãn pháp trượng, thần quan bảo kéo trên mặt đất, ngáp một cái, mở mắt ra, đón lấy Triệu Đô An cùng Ngọc Tụ sững sờ ánh mắt, đương nhiên nói, "Đi à, lúc nào hành động?" "Đầu tiên nói trước, ta không thu ngân phiếu, chỉ lấy đủ tỏi con ngân." "Ân, chiến tranh niên đại, tiền trang động một tí phá sản bị cướp sạch, nàng cũng không đốc, mới không cầm có phong hiểm đổi ngân phiếu." Hồ Đình Nam nửa thành, đã từng phồn hoa đại phong lâu bây giờ người đi nhà trống, cũng không tiếp tục phục lúc trước thị cảnh. Lúc trước Hoài An Vương từng tại đây tọa tên lầu trên mở tiệc chiêu đái Triệu Đô An, mà bây giờ, tòa này bị trăm năm qua rất nhiều văn nhân nhã sĩ làm thơ bình luận tên lầu đã rơi vào phản quân trong tay. Giờ phút này, Đại Phong lâu tầng cao nhất, Từ Giản Văn đứng chắp tay, nhìn qua rộng mở cửa sổ bên ngoài phong cảnh. Từ nơi này, có thể trông về phía xa ngoài thành Băng Phong Yên tòa hồ. Tề Ngộ Xuân chính sau lưng hắn báo cáo. Bạch Thạch Kiều trốn về đến bộ phận tàn binh mang về Triệu Đô An truyền lại cho Tĩnh Vương lời nói, nói muốn hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Bây giờ, Bạch Thạch Kiều thì đã rơi vào triều đình trong tay. Từ Giản Văn mặt nói mát, âm thanh lạnh lùng, bọn này tàn binh bại tướng vẫn đúng là nghe lời, lại thay Triệu Đô An chuyển lời, là quên rồi thân phận của mình rồi á, uy hiếp rồi Từ Văn. Tề Ngộ Xuân trừng mắt nhìn, nói, điện hạ, vậy liền hạ lệnh đem bọn này tàn binh giết, gian đe. Từ Giản Văn nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần hỏi ta. Triệu Đô An dưới mắt cái kia vào thành a. Vẻ mặt vô lại nhân cũng nói, vào thành. Thanh thế náo loạn đến rất lớn, nói là hắn mang theo một cái quan tài đến hồ đình, tuyên bố này quan tài như chứa không thành Tĩnh Vương thi thể, thì chứa chính hắn. Phiên quan tài mà chiến. Hảo thủ đoạn. Từ Giản Văn khe khẽ thở dài, trong đôi mắt lại toát ra mấy phần thưởng thức đến, ai nói cái này Triệu Đô An sẽ không lanh minh. Ta nhìn hắn ngược lại là rất hiểu, đầu tiên là ở kinh thành kháng sứ đoàn, lập quân lệnh trạng, lại cao hơn giọng khiên quan tài. Kể từ đó, hắn ở đây triều đình tam đại trong doanh danh vọng gia tăng mãnh liệt, này đổi đẹp trai cử động, không những sẽ không làm triều đình quân lực trưởng, ngược lại sẽ tăng bọn. Ha ha, này dư luận hai chữ, ta kêu tam muội đăng cơ đến nay, đều dùng không rõ, cả triều văn võ thì bó tay bó chân, ngược lại là cái này trai lơ xuất thân Triệu Đô An, đùa bỡn dư luận thủ đoạn có thể nói lô hỏa thuần thanh. Nhân Khôn cùng Tề Ngộ Xuân liếc nhau, bọn hắn đã không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu theo điện hạ trong miệng nghe được đúng Triệu Đô An thưởng thức. Cần biết nhị điện hạ Giản Văn nhân vật bậc nào, đó là lệnh vô số tuấn kiệt đều không lưng cam tâm cho sông pha khói lửa nhân vật. Nếu không phải như thế, năm đó làm sao có thể nhấc lên huyền môn đảo chính? Nếu không phải ra nữ đế biến số này, lúc đó trận chiến kia Từ Giản Văn đã thành công, hôm nay ngồi ở trên hoàng vị cũng nên là hắn mới đúng. Đáng tiếc loại người này không cách nào làm việc cho ta, ngược lại khiến cho trưởng thành lên đến mức thành tựu hỏa lớn. ngay cả Trang sư cũng chết tại trong tay người này. Từ Giản Văn giọng nói một chút bi thương lên, trên mặt thì toát ra thương cảm, nếu như thế, cũng chỉ có thể đem nó bóp chết rơi mất. Dừng một chút, Từ Giản Văn quay người lại, đón lấy gió lạnh dùng tấm kia có 6-7 phần tương tự tiên đế gương mặt nhìn chăm chú hai người, tưởng Vương Tôn bên ấy làm sao. Địa thần thuật sư Nhâm Khôn cười nói, ta luôn luôn tự mình chằm chằm vào. Lao tặc này từ bị điện hạ ngài đoạt quyền về sau, trong lòng oán khí rất lớn, theo ta thấy, bây giờ Triệu Đô An vừa đến rồi, chỉ sợ tưởng Vương Tôn cũng muốn không an phận rồi. Từ Giản Văn gật đầu nói, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, đem bộ phận tình báo cố ý tiết lộ cho tưởng Vương Tôn, thúc đẩy hắn cùng Triệu Đô An bí mật gặp mặt. Tề Ngộ Xuân nghi ngờ nói, điện hạ là muốn vì tưởng Vương Tôn làm mồi nhử, đem Triệu Đô An dụ vào trong cạm bẫy, giúp cho ám sát. Từ Giản Văn lắc đầu, hắn khe khẽ thở dài, tuấn lãng gương mặt trên tràn đầy mỉm cười, không. Triệu Đô An người này gian xảo xảo trá, sao lại tùy tiện thượng sáo? Tưởng Vương Tôn chỉ là đút cho hắn đệ nhất đồng bánh ngọt, về phần đến tiếp sau nhà, lại nhìn. Nhưng Khôn thở dài nói, ta trước đó hiếu kỳ, vì điện hạ cổ tay, hoàn toàn có thể khiến kia tưởng Vương Tôn vui lòng phục tùng, đúng điện hạ túi đầu nghe theo, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác làm hắn đúng điện hạ sinh đoán? Bây giờ nhìn tới, điện hạ là sớm tính tới Triệu Đô An muốn tới, cho nên trước giờ làm chuẩn bị. Từ Giản Văn khỏe miệng có hơi dương lên, ánh mắt di động, rơi vào rồi trong phòng trên bàn một con gỗ thật trên bàn cờ. Bên trên tung hoành 19 đạo phương cách ở giữa, xen vào nhau phân bố quân cờ đen trắng, mơ hồ hiện ra màu trắng đại long vào biển nguy nga tình cảnh. Nhưng mà nhìn kỹ lại, đã thấy hắc kỳ giấu giếm sắc cơ, rõ ràng là từng hạt dụ dỗ đại long xâm nhập bố cục. Ô ô gió lạnh thổi vòng quanh một mảnh đông tuyết theo mái hiên bay xuống, thừa phong dốc vào trong phòng, nhẹ nhàng rơi trên bàn cờ, thấm ướt một mảnh. Từ Giản Văn nói khẽ, lạch cạch. Câu cá muốn bỏ được đánh ổ, Tưởng Vương Tôn liền trước tạm tiện hắn, chẳng qua sao? Ha ha, hắn có thể hay không ăn xuống dưới, vẫn còn muốn nhìn bản lãnh của hắn rồi. Như căng hết cỡ, đừng trách bản cung xem nhẹ hắn. Từ Giản Văn cầm bước lên một hạt hắc tử, nhấn trên bàn cờ. Triệu Đô An đến rồi. Tin tức này như là một tảng đá lớn, phá vỡ hồ đỉnh thật mỏng mặt băng, nổ lên đại bồng nước lạnh. Không chỉ là tại triều đình 3000, thần cơ, Hoài Thủy quân phủ tam đại trong doanh, chỉ là nửa ngày, Triệu Đô An khiêng quan tài mà chiến thông tin, ngay tại xây thành trong bạn quân không thể áp chế truyền bá ra. Dù là các cấp sĩ quan phong tỏa thông tin, cũng vô pháp trở ngại. Thân làm trong thành võ tướng thủ lĩnh Diệp Tân đội vàng tổ chức hội nghị cấp cao, thương thảo hàng loạt phòng ngự sách lược. Trong lúc nhất thời, liên tục 3 ngày, phản quân tại hồ đỉnh cao tầng dường như mỗi ngày lớn nhỏ hội nghị không dừng lại, thời khắc chầm chậm vào triều đình động tĩnh. Nhưng mà Triệu Đô An trừ ra ngày đầu tiên thanh thế to lớn địa vào thành bên ngoài, liền lại không quá tuyến cử động. Dường như cũng không tại vào đông khai chiến ý nghĩ, mà là toàn lực tại cùng Tiết Thần Sách giao tiếp. Tiết Thần Sách thì tại Triệu Đô An đến ngày thứ 2 muộn, lặng yên rời khỏi hồ đỉnh lên phía bắc. Đến tận đây, phản quân tập đoàn tinh thần hơi trì hoãn, lại là cái trạng vào tối. Làm lại một lần nữa hội nghị cấp cao kết thúc, Thượng Vương Tôn tổng quân trong trướng đi ra, mọc lên điểm lấm tấm trên mặt một mảnh lạnh lùng, làm cho người nhìn không ra tâm tư. Đại nhân, chờ ở quân trướng bên ngoài thuộc hạ rèm xe vén lên, Tưởng Vương Tôn cất bước vào xe ngựa, tại Hàn Đông một mạc trên đường phố xuyên thẳng qua, không bao lâu đi tới một tòa khí phái đại trạch bên ngoài. Nơi này cũng là hắn tại hồ đình tạm thời chỗ ở dừng xe, xuống ngựa, bước vào dinh thự. Dựa theo quy củ, Tưởng Vương Tôn họp quay về, bình thường đều sẽ trước phân phó theo quân nha hoàn nấu nước ngâm trong bồn tắm, làm dịu mọi bệnh. Nhờ hệ ngựa mạ gần đây, Tưởng Vương Tôn bước vào dinh thự về sau, lại lập tức đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc triệu hoán đến rồi thân tín của mình, nghiêm mặt nói, có tin tức sao? Chương 605, thăm dò lẫn nhau chương 605, thăm dò lẫn nhau kinh thành. Dù là qua cửa hải cuối năm nhiều ngày, nhưng khoảng cách ngày xuân còn sớm, tòa này trăm vạn nhân khẩu đại thành vẫn là sơ xác tiêu điều. Một ngày này, trong hoàng cung chuyên môn chứa đựng liên quan đến thành viên hoàng thất hồ sơ, kinh quyển trong tàng thư các, lần nữa nên đón nữ đế. Vậy hạ, chấn giữ tàng thư các thái giám cung kính hành lễ. Từ Trinh quan cũng không nhìn hắn, chỉ là dọc theo cổ xưa thang lầu mà lên, lan tràn cổ xưa màu nâu giá sách, một phần phần phủ bụi, ít có người đọc qua sách lắng đọng nhìn đại ngu triều 600 năm hưng suy. Nữ đế gần đây tới cần rồi rất nhiều, mục đích một là vì tìm kiếm phá giải trong nhân thế bên trong điện thoại mật mã manh mối. Hai là bởi vì lúc trước viên kia hành tinh chân trời thái tinh nàng thì có chút để ý về phần thứ ba, thì còn có một cái khác vụ việc vẫn luôn làm nàng không an tâm, chính là liên quan đến nhị hoàng tử Giản Văn. Lúc trước cổ hoặc chân nhân trọng sinh, trở lại kinh thành, Triệu Đô An thì cùng nữ đế thảo luận qua nhị hoàng tử đảo chính bỏ mình chuyện, lúc đó nữ đế trong lòng thì có một suy đoán, tất nhiên cổ hoặc chân nhân chưa chết, kia Giản Văn có phải chết hẳn. Chỉ là bởi vì lâu như vậy quá khứ, khuôn phụ xa đã gần đến nữ chỉ còn trên danh nghĩa, từ Giản Văn đều chưa từng xuất hiện. Cái này can đảm suy đoán, thì từng bước bị xem nhẹ. Nhưng nữ đế trong lòng vẫn còn tại lo lắng âm thầm, cho nên thì thường xuyên đọc qua chút ít năm đó đảo chính tương quan hồ sơ, tìm kiếm manh khỏe. Như thế hai canh giờ quá khứ, nữ đế tay không mà quay về, cũng không tìm thấy có giá trị manh mối. Ngược lại là trở về dưỡng tâm điện lúc, nhìn thấy Tôn Liên Anh lo lắng chờ ở của ngự thư phòng, bao quanh địa chuyển. Vậy hạ, nhìn thấy nữ đế, Tôn Liên Anh đôi mắt giàn mua vẫn đục sáng lên, vội nói, trấn quốc công phát tới lính mới nhất định. Tu văn quán chưa từng xem qua, trước đưa tới. Từ Trinh quan tinh thần chấn động, bận điệu cất bước vào phòng làm việc, Tôn Liên Anh theo sát phía sau. Đông nhiên theo rét lạnh bên ngoài, bước vào ấm áp trong phòng, lao hoạn quan không khỏi một hồi ho khan, hơi có vẻ ảm đạm mặt thì bởi vì ho khan mà đỏ lên. Bệnh thương hàn còn chưa tốt sao? Nữ đế ân cần mà nói, ngự y mở đơn thuốc vô hiệu. Hay là vất vả quá mức? Châm cho phép ngươi trở về tĩnh dưỡng mấy ngày, ngươi thì tuổi tác không nhỏ, chớ có lệnh chứng bệnh tăng lên. Tôn Liên Anh che miệng, ngăn lại ho khan, thở gấp vân rồi khí, cười nói, vào đông một chút phong hàn, cũng không lo ngại. Nếu là 2 năm trước, dù là phát ra chứng nhiệt, nô tỳ tinh thần đầu thì mảy may không thua bởi người trẻ tuổi đây này. Bây giờ lại là không lớn có ích rồi. Từ Trinh Quan trong lòng phun lên dòng nước ấm, nghiêm mặt nói, vất vả đại bạn bằng trường ấy tuổi, còn muốn là chấm hối hả? Việc nằm trong phận sự, làm sao xứng đáng bệ hạ câu này vất vả? Tôn Liên Anh cười cười, theo trong tay áo lấy ra 2 lá sắc phong mật tín, dâng lên tới. Từ Trinh Quan lúc này mới đem nó tiếp nhận, 2 con bỉ thư trên viết khác nhau, một cái là quân thư, một cái là bí tấu. Nữ đế trước vạch tìm tòi quân thư, tung ra trang giấy, đôi mắt đẹp đảo qua, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt khóe miệng có hơi dương lên. Thế nhưng tiền tuyến có chuyện tốt xảy ra. Tôn Liên Anh nhìn mặt mà nói chuyện hỏi. Từ Trinh Quan ân rồi âm thanh, cười nói, Trấn Quốc công xuất lĩnh đại quân, đã công phá Hà Gian Vương phản quân, mấy ngày trước đem Hà Gian Vương vòng vây ở trong vương phủ, hắn cũng không phản kháng, xuất lĩnh gia quyến chủ động xuất phủ đầu hàng. Bây giờ Hà Gian Vương phản quân tập đoàn trên dưới đã toàn bộ bị tù, áp lên xe chở tù, mang đến kinh sư. Trấn Quốc công mặc dù hao tổn không ít, nhưng cũng may là đầu xuân tiền đem Tây Bình đạo thu hồi. Tôn Liên Anh mừng lớn nói, chúc mừng bệ hạ. Bây giờ Tây Bình đạo trở về, mà ngũ quân doanh cùng kinh sư cấm quân cũng đều sắp đến Tây Bình đạo, có Trấn Quốc công trấn thủ, đợi thêm tiết thần sách quá khứ, hoặc có thể tại Tây vực nhân xâm chiếm tiền cấu trúc lên phòng tuyến. Từ Trinh Quan gật đầu một cái. Hà Gian Vương bại vong đây trong dự đoán nhanh hơn một chút, này là triều đình tranh thủ càng nhiều thời gian. Nhưng là đại giới, Trấn Quốc công biên quân thì đã làm nhiều lần hy sinh, không nói tàn phế, nhưng cũng là nguyên khí đại thương. Theo thời gian tính, Triệu Đô An ứng đã đến Hồ Đình rồi, tiết thần sách hoặc đã ở lên phía bắc trên đường. Nữ đế nghĩ ngợi, lại vạch tìm tòi thứ 2 phong mật báo, chỉ là mắt vượng đảo qua trên thư chữ viết, lại là lông mày chậm rãi tần lên. Bệ hạ, Tôn Liên Anh trong lòng có hơi trầm xuống. Từ Trinh Quan nụ cười thu lại, bình tĩnh nói, đây là Văn Châu công chúa viết cho chấm đàm phán hòa bình tin. À, ý nghĩa cùng lúc trước đàm phán hòa bình tương tự, đều là đại biểu Tây vực chư quốc muốn ngu quốc cắt nhường Tây Bình, vì bồi thường phật môn, bằng không liền muốn nói nhiều vũ lực. Tôn Liên Anh cao mày nói, ảnh vệ trước đó mật báo, Văn Châu công chúa đã bị giam lỏng tại kim trướng, cho nên phong thư này là Hà Gian Vương, Yến Sơn Vương đàm phán hòa bình cũng sập, có thể nghĩ, này Tây vực đàm phán hòa bình điều kiện càng là hơn tuyệt đối không thể đáp ứng. Kia nhưng muốn đưa đến như vậy một phong thư, liền có chút tởi quần túi lắm. Từ Trinh Quan ngâm nghĩ dưới, đột nhiên tố thủ nâng lấy giấy viết thư, đi vào trong phòng chậu than bên cạnh, đem trang giấy tại lửa than trên chậm rãi nướng. Thời gian dần trôi qua, trên giấy chữ viết lại như mặc nhiễm mơ hồ, làm nhạt. Ngược lại có mới màu đỏ chữ viết hiển hóa ra ngoài. Mật văn. Tôn Liên Anh lấy làm kinh hãi, không phải là Văn Châu công chúa, giả ý viết thư chiêu hàng, kỳ thực truyền lại tình báo. Từ Trinh Quan định thần nhìn lại, chỉ thấy trên giấy từng hạt màu đỏ chữ viết như đỗ quên cấp huyết, lít nha lít nhít, không như trong tưởng tượng tình báo chỉ có 4 chữ lớn, chật ních rồi giấy viết thư, không nên cùng đàm. Không nên cùng đàm. Không nên cùng đàm. Phật môn không thể tin. Có tin tức sao? Hồ Đình thành bên trong, Tưởng Vương Tôn đóng cửa lại đến, con mắt trực câu câu chằm chằm vào trong phủ Thân Tín. Thân Tín thấp giọng nói, có rồi, đã định hạ địa điểm. Nói xong, hắn đem một tờ giấy hiện lên đưa cho Tưởng Vương Tôn. Tưởng Vương Tôn nhìn xem về sau, nếu mày không nói. Vị này tưởng ra đời thứ 3 gia phó nhịn không được nói, lao ra, cái này Triệu Đô An kiêu ngạo thật lớn, rõ ràng là cầu mong gì khác chúng ta. Vẫn còn muốn ngài mạo hiểm đi triều đình địa bàn, này một khi bị Diệp Tân, còn có cái đó từ quân sư phát giác, chỉ sợ. Tưởng Vương Tôn năm nay đã là 50 có thất, mặc dù bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng vẫn là tóc mai trắng bệnh, lúc tuổi còn trẻ tuấn lãng khuôn mặt bây giờ cũng đầy là 5 tháng dấu vết. Giờ phút này đem trên giấy địa chỉ thầm đọc mấy lần về sau, đem nó ném vào chậu than thiêu hủy, thản nhiên nói, Triệu Đô An người này cùng người bên ngoài khác nhau, ta dù chưa cùng hắn ở trước mặt gặp qua, nhưng coi tác phong làm việc, liền biết không dễ tiếp xúc. Quyết định này gặp mặt quy củ thì không ngoài ý muốn, về phần đi triều đình địa bàn, lão phu ngược lại cảm giác phát triển trái ngược tại chúng ta bên này thấy an toàn hơn chút ít. Dừng một chút, Tưởng Vương Tôn phân phó nói, đi chuẩn bị đi. Tối nay xuất phát. Đúng. Tên đưa thân cận người hầu không có lại nói cái gì, lặng yên lui đi. Trong ngày mùa đông, sát trời đen rất sớm. Không bao lâu, ánh hoàng hôn chìm vào đường chân trời, màn đêm bao phủ Hồ Đình. Vào đêm về sau, Tưởng Vương Tôn công khai ở trong phủ ăn cơm tối, sau đó lấy cớ phải sớm ngủ, hạ lệnh bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Trở về phòng ngủ về sau, hắn xốc lên rồi tủ quần áo ở dưới sàn nhà, dưới đáy lại hiện ra một cái mật đạo tới. Đầu năm nay, rất nhiều gia đình giàu có dinh thự xây dựng lúc đều sẽ có mật đạo, vì tránh né nạn trộm cướp, Tưởng Vương Tôn tuyển tòa nhà này ở, chính là nhìn chúng này mật đạo. Dẫm lên cái thang trầm xuống mặt đất, Tưởng Vương Tôn bọc lấy đen như mực, che khuất toàn thân áo choàng, cầm lên một ngọn đèn, đèn dầu, một đường tiến lên. Không biết bao lâu, hắn đến địa đạo cuối cùng, dẫm lên cái thang leo đi lên, đẩy ra vại gạo cái nắp, nơi này là một gian kho củi. Chương 605, thăm dò lẫn nhau, 2, chương 605, thăm dò lẫn nhau, 2, Tưởng Vương Tôn đẩy ra cửa phòng củi, nhìn thấy Hầu Cận đã ở ngoài cửa chờ. Lao ra, ngoài viện đã chuẩn bị xe. Hầu Cận nói, mật đạo lối ra thật đáng tiếc, cũng không ở triều đình khống chế một khu vực như vậy bên trong, cũng may đầy đủ bám bẻ, thì tránh đi phản quân trọng điểm chấn giữ yếu đạo. Ngay sau đó Hồ Đình, như từ không trung quan sát, hai quân thực lực đường ranh giới cũng không phải là thẳng tắp, mà là quanh co khúc khuỷu, giang nanh xen kẽ. Tưởng Vương Tôn ra sân nhỏ, ngồi lên khiêm tốn xe lửa, lại ở trong màn đêm rẽ trái lượt phải, mới đã tới một chỗ triều đình trạm gác ngầm chấn giữ góc đường. Trong bóng tối, Tống Tiến Hỉ như quỷ mị đi ra, hướng phía bọn hắn vẫy tay, ra hiệu đuổi theo. Xe lửa đi theo Tống Tiến Hỉ tiến lên, tiến nhập một mảnh ngõ hẻm làm bên trong, cuối cùng đứng tại một gian đăng lùng phô bên ngoài. Mời đi, đại nhân nhà ta ở bên trong chờ. Tống Tiến Hỉ thấp giọng nói. Tưởng Vương Tôn từ bước vào triều đình địa bàn về sau, một trái tim thì căng thẳng, này lại hít thở sâu hai lần, mới rèm xe bên lên, vươn bước xuống xe. Căn dặn hầu cận chờ đợi ở đây. Hắn lại nhìn hơn phân nửa khuôn mặt giấu kín tại bóng đêm Tống Tiến Hỉ một chút, mới cất bước đi về phía nhà kia vắng vẻ đang lung vô. Trong bóng đêm, đang lung vô tấm biển hạ treo mấy cái màu trắng đèn lồng không ánh sáng lộ ra, nhưng xuyên thấu qua cánh cửa, mơ hồ trông thấy trong phòng có ánh lửa sáng tối chập chờn. Cất bước lúc, dưới chân tuyết động thì phát ra kết âm thanh, đặc biệt thanh thúy. Tưởng Vương Tôn đi vài bước, đống dưng dừng bước, quay đầu nhìn lại quanh mình, dường như đang đánh nhìn nơi này vị trí cụ thể. Đáng tiếc vào đông bóng đêm quá sâu, tối nay lại không có ánh trăng, chỉ có trên trời từng biên một tàn tinh, thả xuống một chút tia sáng, làm cho người miễn cưỡng có thể thấy mọi vật. Nghĩ chính mình giờ phút này đặt chân tại triều đình chiếm cứ nửa tòa hồ đình bên trong, Tưởng Vương Tôn nhìn về phía bóng tối lúc, luôn cảm thấy chỗ nào lờ mờ, tiềm ẩn vô số phù binh. Hít sâu một hơi, Tưởng Vương Tôn bài trừ tạp niệm, đẩy cửa tiến vào đang lung vô. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, lại xốc lên rủ xuống thật dày chắn gió màn cửa. Tưởng Vương Tôn nhìn thấy cửa hàng trong cảnh sắc. Căn này đang lung phô dường như quan bế đã lâu, cửa hàng không tính lớn, dường như nhìn một cái không sót gì. Trong phòng bốn phía, trên vách tường, góc tường hoặc treo, hoặc chất đống nhìn từng cái đóng tốt màu trắng đèn lồng. Mà trong phòng ở giữa, một tấm rộng lớn tứ phương bàn bên trên, chính lẻ loi trơ trọi nhóm lửa một chiếc mờ nhạt ngọn đèn. Một hoa phục thanh niên yên tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn cái trên đế, đúng là tại nghiêm túc dán vách đèn lồng. Ánh đèn như đậu. Thanh niên kia nghiêng mặt đối môn, có vẻ cực kỳ chuyên chú. Một tay gần như nửa ôm một con trúc miệt bệnh đèn lồng không xương, tay kia đem màu trắng đèn lồng giấy chụp lên, lại đặt bên cạnh chén sành bên trong bột nhau lấy ra, đều đều bôi ở trên giấy, từng đầu dán tại đèn lồng trên kệ. Dù là nghe được cửa phòng mở ra, đều không có ngẩng đầu. Tưởng đại nhân ngồi trước đi, chúng ta một chút là được. Thanh niên cũng không ngẩng đầu lên địa nhẹ nói, giọng nói không vội không chậm, giống như tối nay không phải bí mật đàm phán, mà là chủ nhân nên đón quê nhà làm khách. Tưởng Vương Tôn trong lòng sinh ra hoang đường suy nghĩ, lại là mảy may không dám khinh thường cái này danh tiếng vang xa người trẻ tuổi. Hắn từng bước một đi qua, trong quá trình từng chút một xốc lên trên đầu áo choàng, lộ ra hắc bạch trong tóc tạp đầu lâu. Cất bước, ngồi ở thanh niên đối diện cái trên ghế, Tưởng Vương Tôn mượn nhờ ánh nến, quan sát tỉ mỉ đối phương. Xem xét phía dưới, không khỏi tán thưởng một tiếng, sớm nghe nói Triệu Đô đốc dáng vẻ đường đường, hôm nay được gặp chân dung, mới biết đồn đại không giả. So với lão phu lúc tuổi còn trẻ, cũng không kém bao nhiêu. Triệu Đô An chuyên tâm dán vách đèn lồng động tác có chút dừng lại, sau đó khôi phục như thường. Tiếp tục vì không nhanh không chậm tốc độ, đem cái này đèn lồng dán vách tốt, hắn mới đem để xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía nói khoác không biết ngượng lão nhân. Nghiêm túc quan sát hạ Tưởng Vương Tôn tràn đầy gian nan vất vả tuân dùng, Triệu Đô An trầm ngâm dưới, nói, Tưởng đại nhân vui tính hài hước, ta lại không bằng. Hai bên lần này bí mật đàm phán, đúng là vì dạng này đối thoại là mở màn. Tưởng Vương Tôn cười ha hả bộ dáng, giống như không nghe ra câu này trầm trọng, cảm khái nói, lão phu lại không ngờ tới, Triệu Đô đốc sẽ chọn ở chỗ này gặp mặt, đã là lâm trận, vẫn còn có nhàn tình nhã trí may vá đèn lồng, làm thợ thủ công thô bị sự tình, nhìn tới Đô đốc đúng cuộc chiến tranh này lòng tin mười phần. Cái này vội vã thăm dò rồi sao? Triệu Đô An cười cười, nếu nói ra trận giết địch, hắn tự nghĩ không bằng tiết thần sách, nhưng cùng những thứ này lao đang liên hệ, chính là hắn thuận buồm xuôi gió lĩnh vực. Đã thấy hắn lắc đầu, nghiêm mặt nói, Tưởng đại nhân lời nói sai vậy. Này may vá đèn lồng cũng không thô bị, thử hỏi đèn này lồng từng nhà ai rời khỏi được. Muốn ta nói, đèn này lồng ngược lại so với người quan trọng nhiều lắm, tối thiểu nhất đang vừa rõ, đầy mắt rõ ràng, cái này nhân tâm lại là đèn đuốc chiếu không thấy, nhìn không tấu chỗ. Tích như Tĩnh Vương nói chung cũng không nghĩ ra, hắn nghệ trọng thần tử cũng có mang dị tâm. Tưởng Vương Tôn nét mặt vi diệu biến hóa dưới, tại mờ tối ánh đến bên trong cũng không hiểu rõ. Dừng một chút, Triệu Đô An cười ha hả nói, tất nhiên, bản quan may vá đèn lồng, cũng là bởi vì sau đó sẽ có tác dụng lớn. Ồ, dám hỏi ra sao tác dụng? Tưởng Vương Tôn tò mò. Triệu Đô An nghiêm túc theo dõi hắn, chậm rãi nói, Tĩnh Vương mà chết rồi, chẳng lẽ không phải cũng muốn rất nhiều trắng đèn lồng vúng? Một hồi yên tĩnh, trong phòng chỉ có hai người hô hấp tiếng vang, tĩnh mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tưởng Vương Tôn nếp nhăn trên mặt run lên, dường như đang cười, thì dường như cũng không phải. Lúc trước nghe nói Đô đốc khiêng quan tài đến chiến trường, sớm hơn lúc, trên Kim Loan điện trước mặt mọi người lập xuống quân lệnh trạng. Liền biết Đô đốc lòng tin mười phần, lão phu lại là tò mò Đô đốc lòng tin sao là. Theo ta được biết, đàm phán hòa bình sau khi thất bại, triều đình binh mã điều hành khan hiếm, dường như ngay cả bảo vệ kinh sư nội thành cấm quân cũng cho rời đi Tây Bình. Như người không biết chuyện nghe, có thể cho rằng bệ hạ muốn ngự giá thân chinh đây. Mai nở nhị độ, lại là thăm dò rồi. Không thể không thừa nhận, Triệu Đô An liên tục mấy trận đại thắng có thể xưng kỳ tích, tại bạn quân nội bộ thì sản sinh cực lớn gợn sóng. Lại Triệu Đô An từ cùng đàm đến nay, lần lượt giả vờ giả vịt, bất kể là quân lệnh trạng hay là Bạch Thạch tiểu mệnh phản quân truyền lời, đến tiếp sau khiêng quan tài, cũng hoặc vừa rồi bệnh đèn lồng, cũng tại mỗi giờ mỗi khắc biểu hiện tự thân đúng thắng lợi tự tin. Dường như Tĩnh Vương bại vong đã thành kết cục đã định. Tưởng Vương Tôn trong lòng vô cùng hiếu kỳ, người trẻ tuổi này sức lực đến tuột cùng ở nơi nào? Triệu Đô An cười cười, không có tiếp về nữ đế giọng binh gốc dạng, chỉ là lộ ra thần bí mỉm cười. Tưởng đại nhân lời này lại là qua có chừng có mực rồi, bản quan vừa năng lực chỉ là mấy tháng cầm xuống từ kính đường, tự nhiên có thể chu sát Tĩnh Vương. Về phần sức lực thủ đoạn, ha ha, như Tưởng đại nhân triệt để quy thuận triều đình, hoặc mới có tư cách biết được, ngươi nói có đúng hay không? Tưởng Vương Tôn ha ha cười nói, Đô đốc lời này lẽ ra là có đạo lý, nhưng lão phu nhưng lại nghĩ, Đô đốc phần này sức lực, sợ cũng là tịnh không đủ. Ồ, Triệu Đô An cười tủm tỉm nói, Tưởng đại nhân cho rằng bản quan đang hư trương thanh thế. Tưởng Vương Tôn cười nhạt một tiếng, cảm khái nói, lão phu tự nhiên là tin cậy đô đốc, bằng không cũng sẽ không tối nay tới đây, chỉ là như đô đốc thật chứ lực lượng mười phần, sợ là thì không cần thiết tới gặp lão hủ. A, cảm tạ thư hữu chặt tốt kẻ 5000 điểm tệ đánh thưởng ủng hộ chương 606, thợ săn cùng con mồi chương 606, thợ săn cùng con mồi mở tối đăng lung phô bên trong, Tưởng Vương Tôn cười ha hả, dùng chậm rãi tốc độ nói ra câu này tra hỏi sau. Trong phòng ánh đèn nhảy lên dưới, hai người quăng tại bức tường màu trắng trên ảnh tử thì vặn bèo biến hình. Triệu Đô An khỏe miệng mang theo cười, ánh mắt lại híp lại, Tưởng đại nhân lời này có thể giải. Là cái này biết rõ còn cố hỏi rồi. Tưởng Vương Tôn ý nghĩa rất đơn giản, như Triệu Đô An thật đầy đủ tự tin, thì cũng không cần phải tới lôi kéo xúi dục chính mình. Triệu Đô An tất nhiên thì đã hiểu đạo lý này. Hắn hiểu hơn là, hai người sở dĩ sẽ bước lên mạo hiểm, ngồi cùng một chỗ, chính là bởi vì hai bên đều có chỗ cầu. Bởi vậy, hôm nay nói chuyện đã là một hồi xúi dục, càng là hơn một chuyện làm ăn. Tưởng Vương Tôn yêu cầu gặp hắn mới bằng lòng triệt để đầu nhập vào, là bởi vì hắn cần thấy một có thể mở nổi giá cả người. Hoặc nói, Tưởng Vương Tôn mục đích từ đầu đến cuối cũng rất đơn giản, chính là đem chính mình bán cái giá cao. Mà nói làm ăn trước, từ muốn nhấc một chút xuất thân, dèm pha hạ đối phương. Ha ha, lão phu tại hồ đỉnh, nhưng cũng nghe được rất nhiều thông tin, tích như đàm phán hòa bình thất bại, đô đốc quân lệnh. Cùng với Tây vực không an phận, Tưởng Vương Tôn thần thái tự nhiên, bảo dưỡng rất tốt nụ cười trên mặt ôn hòa. Tất nhiên, dù là cục diện như vậy, lão phu vẫn là xem trọng bệ hạ, chỉ là lão phu làm đây chính là mất đầu mua bán, một khi bại lộ, ở đâu còn có thể sống. Bởi vậy, từ muốn nhìn đô đốc khẳng cho thế nào thành ý. Triệu Đô An bình tĩnh nói ra, Tưởng đại nhân tham dự mưu phản, lẽ nào thực sự không phải mất đầu bán một chút? Tưởng Vương Tôn chẹn học dưới. Tiếp theo, chỉ nghe Triệu Đô An tiếp tục hời hợt nói ra, nói đến, bản quan sơ nghe Tưởng đại nhân cố ý đầu nhập lúc, trong lòng cũng là giật mình. Rốt cuộc Tưởng đại nhân lúc trước cũng là đang xây thành đạo mặc cho qua chi phủ, Tĩnh Vương kéo phản quân về sau, vì Tưởng đại nhân lý lịch cùng năng lực, cũng là từ văn dựa vào trọng thần rồi. À, không nói gạt ngươi, ta thậm chí cũng đang nghi ngờ, Tưởng đại nhân này quy hàng là thật tâm, hay là trá hàng rồi. Rốt cuộc, Triệu sư hùng chuyện đang ở trước mắt, bản đô đốc thì không thể không cẩn thận. Tưởng Vương Tôn nụ cười trên mặt từng chút một biến mất, tóc mai thấm ra mồ hôi mịn đến, đô đốc, lão phu. Triệu Đô An nghiền ngẫm giơ tay ngắt lời hắn, khẽ cười nói, bất quá, tại bản đô đốc biết được, Tưởng đại nhân bây giờ quyền hành bị gọn, từng bước bị gạt ra khỏi từ văn hạch tâm vòng tròn, thậm chí tại hồ đỉnh thực quyền, cũng không bằng một mới xuất hiện quân sư lúc, ta liền hoàn nhiên. Tưởng Vương Tôn nhất thời không biết là nên buông lòng một hơi, hay là xấu hổ phẫn nộ. Lại hắn lại không thể nào phản bác. Trên thực tế, hắn sở dĩ có rồi làm phản ý nghĩ, thứ nhất, tất nhiên là bởi vì đại cục biến hóa. Trên thực tế, từ nữ đế đột phá thiên nhân, trở về kinh thành sau, hắn thì cho rằng nâng đỡ Tĩnh Vương đăng cơ hy vọng mong manh. Ngươi mạnh hơn, dù là có cùng là thiên nhân huyền ấn giúp đỡ, chẳng lẽ lại có thể xông vào trong kinh? Nhưng ngày lúc, chư phiên vương riêng phần mình cắt cứ, liên thủ phong tỏa triều đình kế hoạch như cũ mê người, chỉ cần lệnh kinh thành biến thành đảo hoang, nữ đế cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Có thể theo Thanh Châu Hàn Vương, Vân Phủ Mộ Vương tuần tự chết đi, phong tỏa kế hoạch thì tan nữa. Tưởng Vương Tôn đã hiểu, trừ phi Tây vực làm rối, xuất hiện đại biến đến, bằng không kết quả tốt nhất cũng chỉ là Tĩnh Vương cắt cứ phương nam, xây cái tiểu triều đình. Có thể tiểu triều đình vị trí hoàn toàn không đủ để lấp đầy Tưởng Vương Tôn dạ tâm. Nhưng nếu chỉ là như vậy, còn không đủ để làm hắn sinh ra phản bội quyết định. Có thể cái đó từ quân sư xuất hiện, hắn từng bước bị gạt ra khỏi tập đoàn trung tâm quyền lực sự thực, thì cho Tưởng Vương Tôn đè sập lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Dựa vào cái gì? Một không hề theo hầu quân sư có thể vừa lên vị, thì phân đi quyền lực của hắn, liền cho rằng người kia họ Tử. Hư hư thực thực Tĩnh Vương có quan hệ thân thích hoàng tộc chi nhánh dòng dõi. Tưởng đại nhân tiếp tục lưu lại từ văn thủ hạ, sớm muộn cũng là biên giới người kết cục. Triệu Đô An một câu điểm phá hắn quất cảnh, nói, người ta cũng không cần tham dò đến, tham dò đi, không ngại nói trắng ra. Bản đô đốc đại thiên tử tới đây, nói chuyện vẫn là có mấy phần phân lượng, chỉ cần Tưởng đại nhân chịu vì triều đình làm việc, bản quan có thể thay mặt bệ hạ hứa hẹn, đợi thanh toán phản quân lúc, Tưởng đại nhân cùng với thân tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tưởng Vương Tôn nghe vậy lắc đầu nói, đô đốc hứa hẹn, lão phu tất nhiên là tin. Chẳng qua nếu muốn lão phu đầu nhập, nhưng cũng có mấy cái điều kiện trước tiên nói một chút nhìn xem. Chỉ là đặc xá lão phu và thân tộc chưa đủ, còn muốn phong thưởng. Muốn cái gì thưởng thức? Thứ nhất, ta Tưởng gia năm đó đã từng là kiến thành đạo đệ nhất đại gia tộc, sau suy sụp, bây giờ mới cho kia Thẩm gia đặt ở phía dưới. Như đợi bệ hạ vương sư xuôi nam, rất nhiều tham dự phản loạn sĩ tộc tất bị thanh toán, ta Tưởng gia nguyện vì bệ hạ chăm sóc này kiến thành đạo địa giới. Nói bóng gió, là yêu cầu nữ đế vừa ra nâng đỡ lên, thay thế Thẩm gia, biến thành xây thành thứ nhất đại tộc. Triệu Đô An không hề bất ngờ, gật đầu nói, có thể. Trước mắt thời đại, hoàng quyền xúc giác khó xuống nông thôn, dù là hắn thu phục kiến thành đạo, cũng cần nâng đỡ bản địa gia tộc lên. Giống như hắn đánh bại Hàng Vương về sau, nâng đỡ Thanh Châu Tiêu gia giúp triều đình ổn định Thanh Châu. Thẩm gia khẳng định phải giết đi, nâng đỡ cái Tưởng gia cũng được. Nếu không nghe lời, tiếp qua chút ít năm phế bỏ chính là. Tưởng Vương Tôn dựng thẳng ngón tay thứ hai, ta Tưởng gia con cháu đa tài tuấn, chỉ là những năm này bị quan sát áp chế, rất nhiều đệ tử trong tộc khó mà vào sĩ, hoặc tại địa phương mặc trò quan huyện một loại. Lão phu thân làm nhất tộc chi chủ, cũng làm là đệ tử trong tộc như cái đầu ra. Triệu Đô An liếc mắt nhìn hắn, một chút suy nghĩ, gật đầu nói, có thể cho phép năm tên người nhà họ Tưởng vào kinh thành, mặc trò quan ở kinh thành. Không thua kém ngũ phẩm, chẳng qua lại cao hơn, muốn xem chính bọn hắn câu chuyện thật. Tưởng Vương Tôn vi như mày, chỉ là ngũ phẩm. Triệu Đô An thản nhiên nói, nếu muốn cao hơn phẩm trận, thì nhiều nhất hai người. Tưởng Vương Tôn trầm mặc dưới, lại cũng không có tại điều kiện này trên tiếp tục có kẻ mặc cả, mà là mỉm cười nói, cũng tốt, dễ dàng như vậy thỏa mãn. Triệu Đô An ngược lại nhướng mày, đã thấy Tưởng Vương Tôn dựng lên thứ ba ngón tay, cái điều kiện cuối cùng, lão phu tuổi tác đã không nhỏ, lại tối cao chỉ làm cái chi phủ, chỉ có hùng tâm trang trí, lại khó thi triển khát vọng, không dối gạt đô đốc, ta bị Từ Văn cổ động, cũng là nghĩ nhìn năng lực có cơ hội mở ra bình sinh sở học. Do đó, Triệu Đô An ngắt lời hắn. Tưởng Vương Tôn thật sâu theo dõi hắn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trong con ngươi toát ra nóng bỏng khát vọng. Lão phu nếu có thể vào tu văn trong quán, làm một nhiệm kỳ quán chủ, đời này làm không tiếc rồi. Vào các, lòi kim trong bọc. Trước đó hai cái điều kiện chỉ là món ăn khai vị, Tưởng Vương Tôn mục đích thực sự, đúng là đi vào các, làm các lão. Triệu Đô An mặt không biểu tình nhìn thẳng hắn, một trận trầm mặc về sau, hắn mơ hồ phát ra một tiếng cười nhạo âm thanh, lại lần nữa cầm lên trên đất đèn lồng, thản nhiên nói, tiễn tưởng đại nhân trở về đi. Đúng. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, Tống Tiến Hỉ như quỷ mị nhẹ nhàng đi vào, hướng phía Tưởng Vương Tôn, làm một mời thủ thế. Tưởng Vương Tôn sửng sốt một chút, ý thức được mình bị tự tuyệt, hắn không từ bỏ nói, đô đốc, ngươi phải biết, Tĩnh Vương nhưng cùng Mộ Vương khác nhau, nội bộ tường đồng vết sát, như không người giúp đỡ, sợ khó cương phá. Lão phu thì không kém hơn kia Triệu sư hùng. Tiễn khách. Triệu Đô An cũng đã túi lầu xuống, lại lần nữa chuyên chú dán đèn lồng. Tưởng Vương Tôn sắc mặt trầm xuống, không lên tiếng nữa, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phất tay áo quay người thật chứ đi ra ngoài. Chỉ là đi ra cửa hắn lúc, hắn dừng lại, lại không đợi đến sau lưng kêu gọi, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đi ra ngoài. Cửa phòng quan bế. Tống Tiến Hỉ dẫn Tưởng Vương Tôn thật chứ rời đi, không bao lâu, ngoài viện truyền đến xe ngựa lại lần nữa hành sự âm thanh. Hắn thật đi rồi. Lúc này, trong phòng trên xà nhà, quang ảnh một hồi bật mẹo, mặc theo kim tuyến thần quan bảo, mang kính mắt thiếu nữ thần quan kinh ngạc phiêu nhiên rơi xuống. Kim Giản giọng nói kinh ngạc không thôi. Triệu Đô An túi đầu dán đèn lồng, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi không phải cũng nhìn thấy. Chương 606, thợ săn cùng con mồi, 2, chương 606, thợ săn cùng con mồi, 2, Kim Giản hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói, một quán chủ cái gì vị trí, thì trọng yếu như vậy. Nội các chi chủ tự nhiên quan trọng. À, như thật cho, không nói đến hắn tưởng ra làm sao lên như diều gặp gió, nhường trong triều đình những kia hoàng đảng quan viên nghĩ như thế nào. Là muốn xảy ra vấn đề. Liền không thể trước hứa hẹn hắn, sau đó tìm cớ không cho. Kim Giản đương nhiên nói, hoặc là đến lúc đó, sắp xếp người đem hắn dắt rồi, dù sao lớn như vậy số tuổi cũng. Thiếu nữ ra vẻ hung ác, làm cái cắt cổ động tác. Triệu Đô An cho nàng chọc cười, tiểu này cáo giả, sao lại thực sự tin tưởng ăn nói xuống lời hứa. Nhất định là phải rơi vào văn bản trên, vì thân phận của ta, như hứa hẹn rồi, lại trái với, đến lúc đó thật nếu để cho bệ hạ mất hết thể diện, danh dự mất hết rồi, đây là muốn trên xét xử. Giết người đơn giản, nhưng đến tiếp sau phiền phức. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Kim Giản nâng lên khuôn mặt nhỏ, thật phiền phức, không hiểu rõ các ngươi. Có thể cứ như vậy, chẳng phải là tôi công bận rộn. Lao đầu này thì lá gan thật to lớn, sẽ không sợ chọc giận ngươi, không tha hắn trở về. Triệu Đô An đúng là 10 phần tán đồng gật đầu nói, đúng vậy à, ta cũng cảm thấy hắn gan lớn, dù là vì bản bệnh, cũng nên trước hư cho rằng rắn, bình yên trở về rồi hay nói. Do đó, có hay không có một loại khả năng, hắn không có ý định trở về đâu. A, Kim Giản vẻ mặt sững sờ, nghe không hiểu. Tốt sau đó một khắc, nàng đã hiểu. Vì nguyên bản đã hành xử rời đi xe ngựa, càng lại lần rút lui trở về trên đường phố, sau đó là tới gần tiếng bước chân. Ầm. Phòng cửa bị đẩy ra. Tưởng Vương Tôn nghiêm mặt đi tới, không nói một lời, trực tiếp tại Triệu Đô An đối diện ngồi xuống. Kim Giản cũng đã lần nữa ẩn thân. Tưởng đại nhân dùng cái gì đi mà quay lại? Triệu Đô An ra vẻ hoài nghi ngẩng đầu. Tưởng Vương Tôn sắc mặt âm tình bất định, cắn răng, thở dài nói, đô đốc tập trung rất, lão phu đội phủ. Vào các sự tình coi như thôi, chỉ cần tiền hai cái là đủ. Triệu Đô An mỉm cười nói, lần này bảng giá thay đổi, chỉ có 3 tên người nhà họ Tưởng có thể vào kinh thành làm quan. Tưởng Vương Tôn trừng to mắt, đô đốc sao có thể lật lọng? Triệu Đô An nghi ngờ nói, trên một hồi bảng giá, Tưởng đại nhân không phải trước cự tuyệt. Chợt, hắn chậm rãi phóng đèn lồng, ánh mắt sâu kín chằm chằm vào đối phương, nói, đi mà quay lại, giá này mã chính là hai việc khác nhau rồi. Tưởng đại nhân nếu không đẩy, còn có thể trở về suy nghĩ lại một chút. Chẳng qua, ta cần phải nhắc nhở một câu, hôm nay Tưởng đại nhân tới gặp của ta một màn, đều bị bản quan vì quay phim quyển chủ cơm thầm thu, cũng có thể tùy thời đưa đi Diệp Tân trên tay. Ngươi, Tưởng Vương Tôn kinh hãi đột nhiên đứng dậy, động tác biên độ chi đại, đem dưới mông cái băng ghế là tung. Hắn hô hấp thô trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Đô An, hồi lâu, Tưởng Vương Tôn chợt như quả cầu ra xì hơi, một chút ngã hoạt, chán nản khổ sở nói, toàn bằng đô đốc làm chủ. Sớm phối hợp như vậy không được sao? Không nên giày vò. Triệu Đô An nở rộ đủ cười, nhiệt tình đứng dậy nắm chặt tay hắn, lại tự mình đỡ dậy trên đất cái băng ghế, mời hắn ngồi xuống, nếu như thế, không thể tốt hơn. Bản quan mới đến, đang có một chuyện nghĩ hỏi Tưởng đại nhân. Đã hoàn toàn phục Tưởng Vương Tôn lắc đầu cười khổ nói, đô đốc là nghĩ hỏi cái đó họ Từ quân sư lai lịch à? Đáng tiếc ta thì cũng không hiểu biết. Người này ngay cả chân dung đều chưa từng lộ ra, ta chỉ biết là từ kính đường tin chết truyền đến vào cái ngày đó, người này mang theo đồng dạng không hiện chân cho hai người thủ hạ, đến rồi doanh trướng, đơn độc thấy vậy Từ Văn. Hai đơn độc âm thầm thấy vậy trọn vẹn hai canh giờ, sau đó, Từ Văn nhậm chức mệnh làm quân sư. Diệp Tân đối với người này thì nói gì nghe nấy. Triệu Đô An nhíu nhíu mày, Tưởng đại nhân nếu chỉ có thể đưa ra điểm ấy trả lời, thành ý chỉ sợ có chút không đủ. Tưởng Vương Tôn theo trong tay áo lấy ra một phần văn thư, đây là bây giờ hồ đỉnh bên trong phản quân bố phòng chi tiết. Ngoài ra, lão hủ còn có một phần món quà đưa cho Triệu Đô đốc. lễ vật gì? Triệu Đô An tò mò. Phùng Cử. Tưởng Vương Tôn nói, Phùng Lang Trung cùng với một đám đóng quân hộ đỉnh quan viên bây giờ bị chúng ta giam lỏng, đô đốc như cần, lão hủ có thể sắp xếp người đem nó cứu ra. Phùng Cử. Triệu Đô An sửng sốt một chút. Lúc trước hộ đỉnh khai trương, Phùng Cử được bổ nhiệm làm người phụ trách tại hộ đỉnh phụ trách tương quan công việc, sau đó phiên vương nhu phản, chỗ luôn hãm, hắn cùng một đám quan viên thì mất đi tung tích, không muốn trả, còn sống. Tưởng Vương Tôn đã quyết định quy hàng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghị xuất ra thành ý, biểu một biểu trung tâm. Triệu Đô An suy nghĩ một lúc, vớt cằm nói, được. Phùng Cử chính là hắn vào đại ngu về sau, sớm nhất nhận lấy dòng chính quan viên trên người có nồng đậm Triệu Đô An là ấn. Nếu có thể cứu trở về, không thể tốt hơn. Rất nhanh, hai người lại trao đổi xuống chi tiết, Tưởng Vương Tôn lúc này mới lần nữa cáo từ rời khỏi. Người đang suy nghĩ gì? Kim Giản chậm chậm theo âm thầm xuất hiện lại ra đây, Thiếu Kỳ ôm độc nhãn pháp trượng nhìn hắn. Triệu Đô An đứng ở đăng lung vô cửa, nhìn qua ngoài phòng trên bầu trời lẻ tẻ chấm nhỏ xuất thần. Nghe vậy nói khẽ, ta chẳng qua là cảm thấy có chút quá tại thuận lợi. A, có sao? Kim Giản tỉnh tỉnh, suy nghĩ một lúc, lại đổi đề tài, lao đầu này vì sao thì bỗng chốc nhận sai? Cũng bởi vì ngươi uy hiếp hắn, cảm giác thì không thế nào thông minh dáng vẻ. Triệu Đô An lại lắc đầu, nói ra, đầu. Ta uy hiếp căn bản không quan trọng, đây chẳng qua là cái đưa cho hắn bậc thềm thôi. Nguyên nhân chân chính rất đơn giản, kỳ thực hắn ở đây hôm nay lựa chọn tới nơi này lúc, đã lại không còn đường lui, rất nhiều chuyện, chỉ cần làm, thì không cách nào hồi đáo. Kim Giản làm bộ nghe hiểu, nàng đem một quyển quay phim quyển chụp đưa cho hắn, tất nhiên vô dụng, vì sao còn muốn lãng phí quyển chụp thật thu? Triệu Đô An nói, bởi vì ta không thích người này. Vì sao? Bởi vì hắn cùng ngươi có kẻ mặc cả. Kim Giản cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không, Triệu Đô An lắc đầu nói, ta không thích phản đồ. Cho dù là phản bội địch nhân phản đồ, cũng giống vậy. Đại Phong Lâu, Từ Giản Văn một thân một mình, ngồi ở trong đêm đông mái nhà trên mái hiên. Hắn tư thế ngồi tùy ý, lười biếng, hai cái đùi thư triển, hai tay chèo chống tại sau lưng, khép mắt nhìn qua đỉnh đầu mây đen vỡ ra, lộ ra một chút ánh trăng. Sau lưng truyền đến giẫm đạp mảnh ngói tiếng vang, nhân côn bọc lấy thổ pháp bảo màu vàng chậm rãi đi tới, chắp tay nói, điện hạ, Tưởng Vương Tôn trở về dinh thự rồi. Từ Giản Văn, ngươi không có bại lộ a? Nhân côn nói, theo phân phó của ngài, ta không cùng quá khứ, chỉ canh giữ ở địa đạo phụ cận, để tránh đánh cỏ động rắn. Rất tốt. Từ Giản Văn nói, như đoán không sai, Tưởng Vương Tôn đã quy hàng rồi. Vậy kế tiếp, nhất định là muốn dâng lên đầu danh trạng. Quân ta bố phòng đồ khẳng định là thứ nhất, chẳng qua Triệu Đô An sẽ không tùy tiện tin tưởng, khẳng định sẽ trước chậm rãi xác nhận tình báo thật giả, trước không cần di chuyển, nhường hắn nghiệm chứng đi. Nhân côn nói, cứ như vậy mặc cho Tưởng Vương Tôn đem tình báo bán quá khứ, chúng ta không hề làm gì. Từ Giản Văn cười nói, đánh cờ không thể gấp, muốn dụ địch xâm nhập mới tốt động đao. Còn có, người đi hơi rút đi một ít đúng Phùng Cử đám người giám thị. Tưởng Vương Tôn có thể biết cố gắng đem nó cứu đi, Triệu Đô An muốn người, vậy liền cho hắn chính là. Đúng. Một tòa trong nha môn, Phùng Cử theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhịn không được hắt hơi một cái. Thế đường sắp chữ Châu càng sau sửa chương 607, Từ Giản Văn chuyện xưa, 1, chương 607, Từ Giản Văn chuyện xưa, 1, ban đêm. Triệu Đô An trở về ngủ lại tạm thời phủ đô đốc tiểu viện lúc, phát hiện nhà chính trong đèn đuốc sáng trưng, giấy dán cửa sổ trên phản chiếu ra ba đạo bóng đen tới. Kẹt. Triệu Đô An dẫn Kim Giản đẩy cửa ra, ánh đến thì theo cánh cửa lan tràn ra đây, tựa như đem đêm tối đốt đi cái lỗ thủng. Trong phòng, Mạc Sầu, Ngọc Tụ, Tế Nguyệt Tam nữ lại vây quanh ở bàn vuông bên cạnh, đang đánh diệp tử bài. Trên bàn bảy cái đệm, giờ phút này một vòng mới bắt bài hoàn tất, nghe được âm thanh, Tam nữ đồng thời quay đầu nhìn qua. Ngọc Tụ cùng Tế Nguyệt cũng không có gì khác thường, duy chỉ có Mạc Sầu. Tất cả trên trán cũng dán đầy rồi từng chương xé thành dài mảnh trạng tờ giấy, tựa như ở trên mặt treo một bức màn cửa. Gió lạnh theo Triệu Đô An sau lưng rót vào phòng, thổi Mạc Sầu trên mặt tờ giấy rào rào một hồi vang. Triệu Đô An hít sâu một hơi, các ngươi đây là? Thần quan Ngọc Tụ giọng nói nhàn nhạt, Mạc Chiêu Dung nói đến chờ ngươi quay về, tả hữu nhàm chán, liền đánh bài giải buồn. Tóc hai bù xù Tế Nguyệt thì gật đầu, ân. Không, ta lại không mò mẫm, tất nhiên nhìn ra được các ngươi đang đánh bài, ta hỏi là vì cái gì chỉ có Mạc Sầu tại thua. Triệu Đô An muốn nói lại thôi. Chỉ có Mạc Sầu cúi đầu, liếc trên tay mình nắm chặt một nắm lớn vô dụng bài, im mắng nhẹ nhàng thở ra. Ra vẻ chấn định địa đứng dậy, đem bài chụp tại trên bàn, tiện tay giật xuống mặt mũi tràn đầy tờ giấy, nhẹ tựa gió mây tư thế, đô đốc đã quay về, đang muốn cùng ngươi có việc trao đổi. Nói xong cũng hướng ngoài cửa đi. Ngọc Tụ thấy thế mịt mở cười cười, đúng Kim Giản hô, hai thiếu một. Kim Giản trần chờ nói, chơi tiền sao? Chơi. Kim Giản con mắt đột nhiên sáng, trực tiếp đi qua, cái mông nhỏ ngồi ở trên ghế, cầm lên Mạc Sầu bài, tiểu lông mày bật chặt. Triệu Đô An yên lặng đóng cửa, đem căn phòng lưu cho đánh bài ba nữ nhân. Nhìn về phía bên cạnh Mạc Sầu, huyền chuyển ăn ủi, thua bao nhiêu? Mạc Sầu mặt không biểu tình theo dõi hắn, không biết nói chuyện có thể không nói. Khố khố kho. Triệu Đô An nỗ lực nén cười, khe khẽ thở dài, ngự trọng tâm trường nói, thế gian cảnh thuật sĩ thần thức ngoại phóng, Mạc đại cô nương vì phạm nhân thân thể, cùng các nàng đánh bài vốn là tất thua không thể nghi ngờ. Nàng nhóm ra lận. Người sao không nói sớm? Mạc Sầu trong tay áo tay một chút siết chặt. Cũng may Mạc Chiêu Dung không phải tính toán chi ly người. Nhanh chóng thu thập tâm trạng, chỉ mặt trăng câu đối hai bên cánh cửa mặt trong viện, một khung xích đu, quá khứ ngồi một chút đi. Cái gọi là phủ đô đốc kỳ thực chính là hồ đình bản địa một tòa dân trạch, chủ hộ chiến loạn chạy, triều đình chiếm cứ nửa tòa hồ đình về sau, chống không dinh tự liền lấy ra dùng. Bởi vậy trong nhà lưu lại rất nhiều công trình, như này xích đu chính là thứ nhất, mặt ngoài vẩy nước quét nhà qua, không có tuyết động, vì nhánh dây bệnh, so với trong viện ghế đá tốt ngồi chút ít. Tối nay cũng không tính lạnh. Thưa thất dưới ánh sao, Triệu Đô An cùng Mạc Sầu trên xích đu xếp hàng ngồi xuống, bốn phía yên tĩnh không người, chỉ có trong phòng mơ hồ chuyển đến đánh bài tách tách âm thanh. Sự việc thuận lợi sao? Mạc Sầu thẳng vào chính đề. Triệu Đô An gật đầu, Tưởng Vương Tôn đã đầu nhập vào chúng ta, lao đầu tử này lòng ham muốn không nhỏ, cũng may dũng khí yếu đi chút ít, cũng liền cầm chắc lấy rồi. Hắn giản lược đem suối dục Tưởng Vương Tôn quá trình miêu tả dưới, lại từ trong tay áo lấy ra kia phần quân địch bố phòng tình báo, đưa cho Mạc Sầu. So trong tưởng tượng của ta thuận lợi, Mạc Sầu tiếp nhận tình báo, ước lượng, nhăn mày nói, chỉ là còn khó xác định quy hàng có phải có trá. Triệu Đô An bình tĩnh nói, cho nên muốn xác nhận hạ phần này bố phòng đồ là thật hay giả, ngươi giao cho Thạch Mánh bọn hắn làm là được. Ngoài ra, đối phương còn có thể phóng thích phùng cử quay về, là đầu danh trạng. Ta sắp đặt Tống Tiến Hỉ nhìn chằm chằm. Mạc Sầu vui mừng nhướng mày, như thế tốt lắm, chuyện này thành đều có thể để trấn quân tâm. Và xác định Tưởng Vương Tôn có thể tin, có làm nội ứng, đoạt lại hồ đỉnh ở trong tầm tay. Tình cờ Tĩnh Vương đi Tân Hải, bây giờ nhưng đánh hắn cái bội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc sức tưởng tượng nhìn tương lai, đang ở quân doanh, xuyên nữ quan bảo phục đại thiên tử giám quân nữ tể tướng nhìn về phía hắn ánh mắt, thì có rồi khác nhau, ngươi ngược lại là cái phúc tinh. Triệu Đô An cười cười, nói lời tạm biệt nói quá sớm. Sao? Không có gì, chỉ là ta luôn cảm thấy quá thuận. Triệu Đô An dựa vào xích đu, nhìn qua bầu trời đêm nói khẽ, ta vừa tới, Tĩnh Vương thì không tại, Tưởng Vương Tôn thì thuận lợi đầu nhập vào. Tiến triển đây tại Tây Tuyến thuận lợi nhiều. Mặc Sâu vặn chặt lông mày, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều. Có lẽ vậy, quên đi không nói trước cái này. Triệu Đô An đột nhiên nói sang chuyện khác, quay đầu nhìn về phía Tình Địch, có một chuyện hỏi ngươi. Ngươi đang cung trong nhiều năm, ứng hiểu rất rõ nhị hoàng tử Giản Văn đi, có thể cùng ta cẩn thận nói một chút sao? Ân, công khai tài liệu không cần ngươi giảng, nói điểm ngươi đúng cái nhìn của hắn đi. Mặc Sâu sửng sốt một chút, sao đột nhiên nhắc tới Giản Văn? Lòng hiếu kỳ, lời giải thích này đủ sao? Triệu Đô An bất cần đời giọng nói. Mặc Sâu mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng hiểu rõ hắn tỳ khí nàng cũng không hỏi nhiều, suy nghĩ một lúc, nói, Giản Văn người này, tại đảo chính trước, nhưng thật ra là cái người rất tốt, ân, cũng được, nói ngụy trang rất tốt, cẩn thận nói một chút, chính là, hắn từ nhỏ thông minh hơn người, vừa xa còn lại hoàng tử, là hoàng thất học đường bên trong cực chói mắt một, ân, đây không phải ta nói, là bệ hạ nói riêng một chút, bệ hạ mặc dù thì cực thông minh, bị thái sư thưởng thức, nhưng ra đời trễ một chút, mới vừa vào trường tư lúc, tối bị coi trọng hay là Giản Văn, lúc đó thụ nghiệp chính là thái phó Trang Hiếu Thành, lúc đó. Giản Văn chính là cực mạnh hơn tính cách, lại thích cùng thái tử tương đối. Mặc Sầu giống như lâm vào hồi ức, em hay nói, tỉ như, Giản Văn cùng thái tử thời niên thiếu, thường lẫn nhau thông cửa. Lúc đó thái tử ở tại Đông Cung, chỗ ở đây hoàng tử khác khí phái nhiều, thường xuyên thiết yến, khoản đãi huynh đệ tỷ muội tụ hội. Một lần nào đó tụ hội lúc, bởi vì thảo luận ẩn ý, Giản Văn trong bữa tiệc trích dẫn kinh điển, làm náo động lớn. Lúc đó thái tử điện hạ phụ thượng thái tử rửa mã tông thực liền cười đúng Giản Văn, nói ngươi nói những thứ này, ta toàn bộ đã hiểu. Nhưng ta biết được, nhưng ngươi không biết đem Giản Văn ép xuống. Triệu Đô An lên tiếng ngắt lời. Chờ một chút, cái này Tống Thực là. Mặc Sầu run lên, giọng nói xem thường, ngươi ngay cả Tống Thực cũng không biết. À, kém chút quên, ngươi là mấy năm trước mới ra mặt cấm quân tiểu tốt, không biết vài chục năm, 20 năm trước chuyện vô cùng hợp lý. Triệu Đô An, Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Nho nhỏ rèm pha xuống Triệu Đô An, Mặc Sầu tâm tình thật tốt, tiếp tục nói, này Tống Thực, nhắc tới cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại, chính là mỗ một giới Trạng Nguyên, điểm Hàn Lâm. Học vấn cực lớn, nghe nói có đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba khả năng. Ân, nếu muốn tương tự, khoảng so hiện nay Hàn Trúc Hàn học sĩ đều mạnh hơn một mạng lớn, lúc đó tuổi tác mới 30 có thừa, liền có đại nho tình cảnh, ân. Nếu không phải phía sau đến biến mất, kia cái gì Chính Dương tiên sinh, đều chưa hẳn năng lực nổi lên, có lẽ là còn muốn dưới Tống Thực đầu. Đúng, hắn năm đó thậm chí cùng Trương Thiên Sư có kết giao, coi như là cái bạn vong niên. Lợi hại như thế. Vì sao ta đều không có nghe qua? Triệu Đô An kinh ngạc. Mặc Sầu nói, thì bởi vì mới có thể rất tốt, mới bị tiên đế để bạt làm thái tử rửa mã, tại chiêm sự phủ đi theo thái tử, là vì tương lai thành viên tổ chức. Lời nói kéo xa, ta nói tới chỗ nào? Triệu Đô An nhắc nhở, Tống Thực nói móc rồi Giản Văn, nói hắn học vẫn chưa đủ. A, là như thế này. Mặc Sầu nói, kết quả Giản Văn lần kia yến hội sau khi trở về, mặt ngoài ung dung thản nhiên, lại là đi thư trong lầu số lần càng nhiều. Một năm sau, thái tử lại một lần mở tiệc chiêu đãi huynh đệ tỷ mỗi lúc, Giản Văn lại lôi kéo Tống Thực đi trường tư thư lầu, chỉ vào lớn như vậy thư lầu, muốn Tống Thực tùy ý chọn, nhìn xem có cái nào một quyển là Tống Thực năng lực đọc, mà Giản Văn đọc không ra. Hảo gia hỏa, cũng đúng thế thật cái mang thù a. Triệu Đô An gọi thẳng người trong nghề, thật là lớn tính tình. Chẳng qua không vào thế gian, phàm nhân chương 607, từ Giản Văn chuyện xưa, 2, chương 607, từ Giản Văn chuyện xưa, 2, thân thể không có thần thức phụ trợ, năng lực một năm đọc thuộc lòng tòa tiếp theo thư lầu, quả thực có thể xưng biến thái. Mặc Sầu hồi ức trước kia, nói đến có hứng, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, nguyên nhân chính là này một khúc nhạc đệm, Giản Văn cùng Tống Thực ngược lại có rồi quan hệ cá nhân, đã trở thành không tệ bằng hữu. Mà đọc sách tốt chỉ là Giản Văn một ưu điểm, trên thực tế, kỵ sạng, kết giao bằng hữu cổ tay, ăn nói chí biết, thậm chí là võ đạo tu hành. Giản Văn cũng tại một đám hoàng tử bên trong siêu quần bạc tụy, thái tử khách quan cũng lu mờ ảm đạm. Nếu muốn so sánh, thái tử chỉ ở nhân nghĩa trên mạnh hơn hắn. Triệu Đô An cao mày nói, này có thể chưa chắc là chuyện tốt. Mặc Sầu gật đầu cảm khái, đúng vậy à, có thể hết lần này tới lần khác tiên đế lại cũng đúng Giản Văn cực kỳ sủng ái nể trọng, mặc dù hắn tuổi tác phát triển, không ngừng sắp đặt giản văn ra ngoài, đi chỗ xử lý một ít triều đình sự vụ. Thái tử thì hiếm khi ra kinh. Thời gian dần trôi qua, ngay cả lúc đó trong triều cũng bắt đầu điên truyền tiên đế cố ý sửa lập hoàng chữ. Thế là một ít triều thần thì dần dần tụ lại tại giản văn bên cạnh, giản văn thủ hạ những kia môn khách cũng là thời kỳ này nuôi lên. Không phải lão hoàng đế đây là cho mình đào hố, hay là thật nghĩ sửa lập? Triệu Đô An hoài nghi. Nói đến, mặc dù xuyên qua ngày đó lên, đối mặt chính là giản văn Dương Nghiệt, nhưng hắn hay là lần đầu như vậy kỹ càng hiểu rõ cái đó chết đi nhị hoàng tử. Triệu Đô An nghi ngờ nói, lẽ nào tiên đế thật dự định? Mạc Sâu lắc đầu nói, đế vương tâm tư, ai đoán ra đâu? Chẳng qua, cũng liền tại giản văn khởi thế về sau, một lần nào đó tiên đế nổi trận lôi đình, bởi vì giản văn môn khách phạm pháp loạn kỷ cương, hung hăng trừng trị rồi giản văn một lần ngược lại là thật. Một cử động kia, bị giải thích làm đầu đế hay là thích trí thái tử. Giản văn từ đó về sau, quả thực an phận rất nhiều, chẳng qua tiên đế nổi giận về sau, nhưng cũng không có ngăn cản hắn cùng triều thần kết giao. Tóm lại, vô cùng mê. Lại sau đó, tiên đế băng hà, huyền môn đảo chính, ngươi thì đều biết rồi. Luôn cảm thấy bên trong có việc a. Triệu Đô An trong lòng thầm đủ. Hắn lại hỏi tới chút ít vấn đề, đáng tiếc Mạc Sầu lúc trước cũng chỉ là cái tỷ nữ, đúng giản văn một ít đời sống việc nhỏ nhớ rõ, nhưng liên quan đến triều cục, lại là không minh bạch. Đúng rồi, cái nào tống được đâu? Như thế đại danh khí một người, sao không nghe nói? Triệu Đô An hỏi. Hắn nhìn qua huyền môn đảo chính hồ sơ, không nhớ rõ bên trong xuất hiện qua tên này. Mạc Sầu khe khẽ thở dài, tống thực bởi vì cùng giản văn đi quá gần, thân phận lại là thái tử rửa mã, bản này thì không thỏa đáng. Mới đầu còn tốt, và giản văn đã có thành tựu, có rồi vây cánh, tống thực liền rất khó làm. Bởi vậy, rất sớm tiền liền lên thư từ quan, rời đi kinh thành, đi giang hồ dạo chơi. Sau đó liền không biết tung tích, nguyên lai là như thế biến mất. Chẳng thể trách ta không biết. Triệu Đô An trong lòng hơi động, nói, tống thực vừa cùng giản văn đi được gần, có thể hay không? Mạc Sầu nhìn hắn một cái, nói, quân phủ xã không phải ngươi phụ trách điều tra. Bên trong có hay không có người như vậy, ngươi sẽ không biết. Được rồi, khuôn phủ xã quả thực không có tống thực như thế một người. Triệu Đô An lắc đầu, tự rêu nói, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Mạc Sâu cầm lấy kia phần quân tình, đứng lên nói, ta đi tìm Thạch Mãnh. Ân. Triệu Đô An đưa mắt nhìn nàng lắc lắc mông rời khỏi, thật lâu mới đứng dậy, đẩy cửa đi vào nhà chính. Cửa vừa mở ra, liền thấy Kim Giản chống nạnh, đứng ở trên ghế, khí thế mười phần đem cuối cùng hai tấm bài tách địa ngã tại trên bàn, thắng. Đưa tiền. Thiếu nữ thần quan lòng bàn tay hướng lên trên, như trên chiến trường dục huyết phân chiến, kỳ khai đắc thắng lao tướng quân. Hát xì. Phùng Cử theo quận mình bên trong tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy mở tối nóc nhà. Trong phòng vô cùng rét lạnh, không có than lửa, hảo hảo một gian phòng ngủ, trên đất cục gạch dường như phủ lên sương trắng. Phùng Cử mê man ngồi xuống, cuốn chặt lấy trên người áo đông. Ung ung ung. Trong bụng, một hồi bụng đói kêu vang. Phùng Cử miễn cưỡng đứng dậy, chống đỡ thân thể hư nhược, tập tễnh đi về phía cửa phòng, hai tay đẩy cửa ra, bên ngoài ô ô gió lạnh làm hắn một hồi co giật. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một tòa công sở sân nhỏ. Nơi này là triều đình lúc trước vì khai trương thiết lập công sở nha môn. Đã từng đông như chảy hội, khí phái vô cùng. Chỉ là bây giờ đã là tiêu điều khó khăn, cả viện trong lánh lênh thanh thanh, tất cả cửa bị đã khóa lại, ngoài viện còn có phản quân cả ngày đóng quân. Phùng Cử và một đám công sở bên trong quan viên bị cấm túc cầm tù ở chỗ này. Thiếu than thiếu ăn, mùa đông này qua gian khổ vô cùng, mỗi ngày bên ngoài đưa vào từng chút một đồ ăn, gần đủ bọn hắn không chết đói, lại là không có mảy may thoát đi khí lực. Phùng Cử cất bước đi về phía công sở chính đường, đẩy cửa ra, liền thấy trong phòng đốt một đám lửa, châm lửa gỗ là bổ ra công sở bảng hiệu. Một đám ước chừng mười mấy người, bẩn thỉu như tên ăn mày vây quanh ở hỏa bên cạnh. Trên lửa mang lấy một cái nồi, trong nồi nấu lấy một chậu thang nói là thang, cũng là mỏng manh một tầng cháo gạo, hơn phân nửa hay là tuyết thủy, còn có lá cây cái gì. Các ngươi, sao đem bảng hiệu thì đốt đi? Phùng Cử đầu góc ông một chút. Bên cạnh đống lửa, một tên công sở lại viên suy yếu lộ ra thê thảm khổ tướng, Phùng đại nhân, ngăn tủ, cái bản cũng đốt không sai biệt lắm, cũng không thể đem chắn gió chống lạnh cửa sổ phá hủy a. Quản chi không phải muốn đem chúng ta chết quóng, quan này thử hôm nay đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, lưu cái bảng hiệu làm gì? Một người khác thì gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Phùng Cử đưa tay bất lực chỉ vào bọn hắn, đón lấy từng gương mặt một, cuối cùng chỉ là thật sâu thở dài, đắng chát khoát tay, thôi, thôi. Nói xong, thì xê dịch bước chân, gạt mở đám người, ngồi ở bên cạnh đống lửa. Phùng đại nhân, một bộ bảng hiệu mà thôi, cũng không cần thương cảm, lưu chúng ta hữu dụng chi thân tại, ngày sau nếu có thể còn sống hồi chiều, tái tạo cái công sở chính là. Đám người đối diện, một bọc lấy áo đông nữ tử suy yếu mở miệng. Nữ tử mặc dù mấy tháng không có ăn no, vẻ mặt xanh xao, lại khách quan mấy người còn lại muốn càng sạch sẽ chút ít. Như Triệu Đô An ở chỗ này, chắc chắn sẽ nhận ra, người này thình lình bộ dáng cùng cung trong nguyên phi cực kỳ tương tự. Chính là lúc trước tiểu các lao Lý Ứng Long cướp đoạt tiểu thiếp, gây xạ Lâm Tố Tố. Lâm Tố Tố bên cạnh, còn gần như quận mình một bẩn tiểu nam tử, chính là thương nhân Hồ Tuyết Trai, cũng là phu quân của nàng. Lúc trước, Lâm Tố Tố cùng Triệu Đô An liên thủ tính toán Lý Ứng Long, được Triệu Đô An hứa hẹn, hồi Hoài Thủy về sau, tìm về phu quân, cùng nhau đã trở thành nhóm đầu tiên hoàng thương. Mượn nhờ gió đông, một lần làm ăn làm phong sinh thủy khởi, Tĩnh Vương đánh vào hồ đỉnh lúc, Lâm Tố Tố vợ chồng đang bên này, tìm Phùng Cử bàn bạc nên như thế nào tị nạn. Kết quả cũng bị cùng nhau cấm túc nứt lên. Phùng Cử nghe vậy, miễn cưỡng cười cười, nỗ lực để trấn tinh thần nói, Lâm phu nhân nói đúng lắm, phản quân tướng chúng ta cấm túc lại không giết, chính là bởi vì thèm muốn chúng ta hiểu được khai trương thương mậu sự tình, là hữu dụng chi thân. Vọng tưởng đợi chiếm bệ hạ Giang Sơn, lại dùng chúng ta mưu lợi. Nhưng mà, phản tắc tuy là hy vọng hão huyền, chúng ta nhưng cũng bởi vậy tạm thời lưu tính mệnh tại. Chỉ cần tiếp tục kiềm chế, đợi Triệu đại nhân diệt phản tặc, đem chúng ta cứu ra, vậy hạ chắc chắn sẽ đem chúng ta hôm nay nỗi khổ để ở trong mắt, ngày sau tất có. Hừ. Đột nhiên, Bần tiểu hồ tuyết trai hung hăng nổ ngụm nước miếng, cười lạnh ngắt lời Phùng Cử vẽ bánh nướng cử động. Phùng đại nhân, lời này ngươi cũng nói bao nhiêu lần? Các ngươi tự vấn lòng, chính mình còn tin tưởng sao? Vị này đã từng bề ngoài nho nhã, rất có phong độ giang nam thương nhân trải qua mấy tháng trà tấn, cũng gần như tan vỡ, hắn cắn răng nghiến lợi mắng, chúng ta đều bị cầm tù bao lâu? Như triều đình năng lực tới cứu, vì sao còn chưa tới? Ngươi tử dụ kia cái gì Triệu Đô An dòng chính, bằng quan hệ của hắn, làm đến này làng trung vị trí lại như thế nào? Phong quang rồi mấy ngày, không phải cũng cùng chúng ta cùng nhau làm tù nhân, còn vọng tưởng họ Triệu kia tới cứu. Ngươi ngu hay là khi chúng ta cũng ngu? Phùng Cử ngây ngẩn cả người. Một bên Lâm Tố Tố cũng cổ án gì, nàng có chút bối rối hắn chảnh trợ phu, trầm mặt nói, ngươi là đói vắng đầu. Sao có thể chửi bới Triệu đại nhân? Hồ Tuyết Trai vung tay lên, đem Lâm Tố Tố vùng thoát khỏi, lộ ra một tấm đông tím xanh gương mặt, ánh mắt dữ tợn, ánh mắt xem thường, thiện nhân, ta liền biết ngươi cùng kia Triệu Đô An thật không minh bạch, bây giờ vẫn còn sẽ che chở hắn. Đợt, gần đây cốt truyện bình thản, gõ chữ lượng cũng tới không tới, trước đây hôm nay viết hơn ngàn chữ cốt truyện đại cương, thôi, ngày mai tranh thủ khôi phục ngày 5, hoặc là ngày 6 chương 608, con rơi đổi xe, trao đổi tù binh, mưu tính Triệu Đô An, 5K, 1, chương 608, con rơi đổi xe, trao đổi tù binh, mưu tính Triệu Đô An, 5K, 1, lệnh bằng công sở trong. Nương theo Hồ Tuyết Trai đỏ hứng mắt, trách mắng những lời này đến, đang muốn khuyên can Phùng Cử cùng còn lại quan viên đều ngơ ngẩn. Cách. Lâm Tố Tố đột nhiên vung quá khứ một đạo cái tát, thanh thúy địa đánh vào Hồ Tuyết Trai trên mặt, lưu lại có thể thấy rõ năm cái màu đỏ dấu tay. Người dám đánh ta? Thiện nhân, thiện nhân. Hồ Tuyết Trai bị đánh bối rối, dường như không ngờ tới, bên cạnh bộ mặt, trong miệng không ngừng lặp lại nhìn. Dung mạo cùng cung trong phi tần cực tương tự Lâm Tố Tố lại đồng dạng mắt đỏ với mắt, có nước mắt tràn mi mà ra. Nàng bình tĩnh bằng eo, ngửa đầu, giống như một tát này ngược lại đem eo của mình đánh gãy rồi. Gắt gao nhìn chằm chằm trợ phu, môi dường như muốn cắn chảy máu, ngươi nói cái gì vô liêm sỉ lời nói. Hồ Tuyết Trai cảm thụ lấy chung quanh quan viên tầm mắt, lửa giận dâng lên, tựa như đủ khí bình gas, châm lửa liền oanh tạc, cười lạnh nói, ngươi nghĩ lại nghe một lần. Quả nhiên là vô sỉ tiện kỹ. Lúc trước vào kinh, liền thông đồng Lý Ứng Long, sau đó lại leo lên họ Triệu, cho là ta không biết. Ngươi dám nói ngươi không có quan hệ gì với hắn. Bằng không vì thân phận của hắn, vì sao phải cho ngươi hoàng thương lợi ích khổng lồ. Ngươi cũng đã biết giang nam thương trong vòng, cũng nói thế nào ta Hồ Tuyết Trai. Bọn hắn đều nói ta là dựa vào hiến thê thượng vị. Ta lúc đầu mắt bị mù, mới đưa ngươi này kỹ nữ chủ ra. Nếu không phải ngươi, ta làm sao đến mức bị chảnh lên thuyền giặc, bây giờ bị tạm giam ở chỗ này làm tù nhân. Những lời này nói thẳng hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hiển nhiên là giấu ở trong lòng đã lâu. Lâm Tố Tố khó có thể tin nhìn hắn, trong mắt ánh sáng từng chút một địa giật tắt, lẩm bẩm nói, do đó, ngươi là như vậy nhìn ta. Nếu không, Hồ Tuyết Trai châm chọc nói, cũng là nữ nhân ngu xuẩn, lúc trước chẳng qua là đổ ngươi tư sắc, lại không nghĩ thượng bình một chuyến, ngược lại gây vào tù, đắc tội Lý gia. Sau đó nếu không phải ngươi cùng họ Triệu có quan hệ, nắm chặt hoàng thương danh ngạch, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi diễn kịch, đóng vai ân ái vợ chồng. Chú mũ. Lâm Tố Tố trong mắt thần quang triệt để dập tắt, một câu cũng nói không ra. Phùng Cử này lại mới lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, Hồ Tuyết Trai, ngươi là làm bản quan không tồn tại. Hồ Tuyết Trai nghe tiếng, thay đổi họng súng, đùa cợt mà nhìn chằm chằm vào Phùng Cử đám người, đột nhiên nâng lên một ước, đem trên lửa đốt nổi sắt đập lan. Ầm. Nước nóng hắt vây quá khứ, mấy cái quan viên bị nóng kêu lên thảm thiết. Phùng Cử lui quả quyết, nhưng cũng bị ngâm nửa cái cánh tay, đau hắn nghe răng trợn mắt, run rẩy nói, ngươi điên rồi, triều đình còn ở đây, và Triệu đại nhân đến. Hồ Tuyết Trai ngửa mặt lên trời cười như điên, một đám ngu xuẩn. Cũng lúc này, còn cầm họ Triệu một tiểu bạch kiểm làm ta sợ. Hắn không giả vờ. Bị giam cầm rồi quá lâu. Mọi người cũng vô pháp biết được ngoại giới thông tin, hắn sớm đã mất đi hy vọng, thì mất đi e ngại. Nhiều như vậy phiên vương tạo phản, không chừng này lại triều đình đều nhanh hết rồi. Họ Triệu có thể cũng chết sớm. Các ngươi lại vẫn trông cậy vào. Hồ Tuyết Trai cười lấy. Khuôn mặt bắt đầu bặm mẻo, hắn tham lam nhìn trên mặt đất quan viên, kia bị nóng đỏ lên cánh tay, tiết hầu nhấp nô xuống, đúng là khẽ cong eo, từ dưới đất cầm lên một cục gạch, đi tới. Phùng Cử hoảng hốt, bận điệu nhặt lên trên đất nồi sắt, cố gắng chống cự. Nhưng mà trong nha môn mấy cái quan viên, phần lớn tuổi tác không nhỏ, lại đói choáng váng, ngược lại là Hồ Tuyết Trai tuổi còn nhỏ, khí lực đủ. Ngay tại sắp sửa sống mái với nhau lúc, đột nhiên, nha môn khóa kín cửa bị đập ra. Ầm. Trong phòng mấy người ngạc nhiên, quay đầu chỉ nghe được cửa phòng đóng chặt bên ngoài, trong viện có lẻ nát tiếng bước chân tới gần. Tiếp theo, cửa phòng cũng bị đá văng. Ô, gió lạnh quét sạch đi vào, thổi trên mặt đất tản mát lửa than một hồi sáng tắt, phát ra ánh sáng màu đỏ. Mấy tên mặc giáp phản quân ấn lại yêu đao đi tới, cầm đầu một tên phản quân quét mấy người một chút, khe nhíu mày, tiếp theo cười lạnh một tiếng, còn có khí lực cầu đả, nhìn tới hay là ủy quá no bụng. Cũng quá lại, mang đi. Đã nửa điên Hồ Tuyết Trai giống như bị rót chậu nước lạnh, một chút tỉnh táo lại, trong tay cục gạch rơi xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, đừng có giết ta. Chúng ta còn hữu dụng. Hữu dụng? Không chỉ là hắn. Phùng Cử và mấy tên nha môn quan biên, gần như theo bản năng mà cho rằng là phản quân cuối cùng muốn thẩm vấn bọn hắn, lập tức sợ hãi xông lên đầu, không biết đợi chờ mình là loại nào vận mệnh, mà suy yếu mấy người ở đâu năng lực phản kháng, tùy tiện bị phản quân dùng dây thừng trói lại hai tay, giống như trên một sợi thừng châu chấu, dắt lấy đi ra ngoài. Ngược lại là Lâm Tố Tố, toàn bộ hành trình không có nửa điểm kháng cự, giống như mất hồn, chỉ còn lại có một bộ hành thi tẩu đủ. Dám hỏi là người phương nào muốn gặp ta chờ? Phùng Cử cố giả bộ chấn định, do hỏi. Phản Quân lại căn bản lười nhác trả lời, chỉ áp lấy một đám người đi ra ngoài. Giờ phút này trăng sáng sao thưa, phân biệt không ra là vào đêm hay là rạng sáng. Nha môn ngoài cửa lớn còn có cầm trong tay bó đuốc Phản Quân tại trông coi. Phùng Cử nhìn thấy áp giải chính mình Phản Quân thủ lĩnh xuất ra một tấm lệnh bài đưa tới, lại tại đối phương đưa tới văn thư trên nhấn rồi cái thủ ấn, dường như đi thẩm vấn chương trình. Sau đó một đoàn người liền bị xua đuổi trên một cỗ xe chở tù cho áp lấy đi. Bóng đêm càng ngày càng đen rồi, Phùng Cử xem chừng càng giống là lúc tờ mờ sáng. Mọi người run lẩy bẩy, chỉ có Hồ Tuyết Trai không ngừng thần cầu, sau đó bị một tên Phản Quân dùng vải rách ngăn chặn miệng mới yên tĩnh xuống. Không biết qua bao lâu, xe ba gác rẽ trái lượt phải, nửa đường tránh đi mấy băng đội tuần tra nhắc tới cũ kỳ, áp giải Phản Quân dường như biết được Phản Quân bố phòng, tuần tra lộ tuyến. Lúc đi lúc ngừng, ghé qua như quỷ mị. Phùng Cử càng xem, càng cảm thấy không thích hợp, nếu là bình thường thẩm vấn chương trình, vì sao muốn tránh né còn lại Phản Quân? Cuối cùng, làm xe ba gác vòng qua một cái ngõ nhỏ về sau, phía trước đột nhiên thoát ra ánh lửa, đúng là một đám người khác nắm bó đuốc, chờ đợi hồi lâu. Đại nhân, người an toàn mang trở về rồi. Cầm đầu Phản Quân hành lễ. Rất tốt. Tống Tiến Hỉ gật đầu một cái, cất bước từ trong bóng tối đi ra, khuôn mặt từng bước bị bó đuốc chiếu sáng. Hắn đi đến xe chở tù bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên tù xa, tiếp theo vang một tiếng, gỗ lồng giam chia 5 xẻ 7. Tiếp theo, tại Phùng Cử đám người trong ánh mắt đờ đẫn, Tống Tiến Hỉ mỉm cười nắm lấy Phùng Cử tay, thế nhưng Phùng Lang Trung, đô đốc đặc mệnh chúng ta nghĩ cách cứu viện chư vị, các vị đại nhân chịu khổ. Phùng Cử đại náo tỉnh tỉnh, không có chỉ hoãn qua thần, đô đốc. Cái gì đô đốc? Tống Tiến Hỉ sửng sốt một chút, chợt hiểu ra đến, ánh mắt cảm khái, mỉm cười nói, tất nhiên là Triệu Đô An, Triệu đại nhân, bây giờ hắn chính là tiền tuyến Bình Định đại đô đốc, trước đây không lâu đến Hồ Đình. Triệu Đô An, Triệu đại nhân tới cứu chúng ta. Nguyên một xe chở tù đám quan chức bị cái này trên trời rơi xuống tin vui nện đến suýt nữa ngất đi. Đợi Tống Tiến Hỉ từ trong ngực lấy ra đại nội cung phụng lệnh bài, cho thấy thân phận về sau, Phùng Cử và quan viên càng là hơn vui đến phát khóc. Ô, không ít quan viên trực tiếp khóc lên, Phùng Cử cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn một đám cung phụng tiến lên, đem bọn hắn giải trừ xiềng xích, nâng đỡ xe ba gác, nghẹn ngào khó tả, đại nhân, ở nơi nào? Lại vẫn còn nhớ chúng ta. Tống Tiến Hỉ mỉm cười nói, đô đốc đang đợi chư vị, càng đã chuẩn bị bữa cơm lò sưởi, Phùng Lang Trung nếu có thể đi lại, lập tức liền theo nhà ta quá khứ. Có thể động, có thể động. Phùng Cử vội nói. Tống Tiến Hỉ gật đầu, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, mở miệng nói, suýt nữa quên mất. Đại nhân còn có căn dặn, nói muốn ta hỏi một chút Phùng Lang Trung, nha môn đỉnh trệ mấy tháng này, có từng có người phản bội bán bệ hạ? Phùng Cử giật mình, chung quanh cái khác một đám hoạch tâm hoàng đảng quan viên thì sửng sốt một chút. Chật, bọn hắn gần như đồng thời quay người, quay đầu nhìn về phía trên tù xa, sắc mặt tái nhợt, run rẩy như run rẩy Hồ Tuyết Trai, ánh mắt âm trầm. Bán thật không có, chẳng qua. Phùng Cử ánh mắt nhìn về phía con vịt ngồi ở trên tù xa Lâm Tố Tố, đột nhiên nói, Lâm Nương Tử, ngươi. Lâm Tố Tố ngồi như con âm, này lại giống như tỉnh táo lại, nghe vậy quay đầu mắt nhìn chương 608, con rơi đổi xe, trao đổi tù binh, nưu tính Triệu Đô An, 5K2, chương 608, con rơi đổi xe, trao đổi tù binh, nưu tính Triệu Đô An, 5K2, bên cạnh phu quân. Hồ Tuyết Trai cấp bách, chất lên nụ cười, đi chảnh nàng ống tay áo, phu nhân, bên ta mới là đói bị điên rồi, nói cái gì, toàn bộ không nhớ rõ, ngươi. Lâm Tố Tố yên lặng đẩy ra hắn tay, cất bước hạ xe chở tù, mặt không biểu tình đi lên phía trước. Phu nhân khác bỏ xuống ta đối với ngươi một tấm chân tình á phu nhân. Hồ Tuyết Trai gắt gao dắt lấy ống tay áo của nàng. Tống Tiến Hỉ nụ cười trên mặt thu lại, phất phất tay. Lập tức có Phản Quân tiến lên, đột nhiên rút dao ra, chỉ một bổ, Hồ Tuyết Trai a nha kêu thảm một tiếng, cổ tay bị chém nước, dắt lấy Lâm Tố Tố dưới quần áo bảy tay cụt thì rơi tại trên mặt tuyết. Lâm Tố Tố bước chân dừng lại, lại cuối cùng tiếp tục đi về phía Phùng Cử mọi người. Sau đó, theo mọi người tập tên hướng ánh lửa chỗ đi, chỉ để lại trong hẻm nhỏ Hồ Tuyết Trai bị bóng tối nuốt hết, một hồi tiếng kêu thảm thiết về sau, rốt cuộc không một tiếng động. Tạm thời phủ đô đốc. Triệu Đô An ngồi ở bàn đọc sách về sau, một bên lật xem quân tình văn thư, một bên nghe Tống Tiến Hỉ báo cáo. Nghe được Hồ Tuyết Trai tử vong một tiết, Triệu Đô An run lên, ngẩng đầu, nét mặt cổ quái, Lâm Tố Tố cái đó phu quân. Đúng. Tống Tiến Hỉ giải thích nói, Phùng Lang Trung nói, người này chửi mắng nói xấu ngài, còn muốn giết bọn hắn ăn, may mắn chúng ta kịp thời đổi tới. Ăn người. Triệu Đô An hử rồi âm thanh, nói, gieo gió gặt báo. Phái người thật tốt trước cho Phùng Cử bọn hắn đón gió tẩy trần, về phần Lâm Tố Tố, truyền ta lời nói, bản quan sẽ không bởi vì Hồ Tuyết Trai mà giáng tội, triều đình sẽ không bạc đãi bọn hắn. Sau đó, lại mang Phùng Cử tới gặp ta. Là Thượng Vương Tôn cung cấp quân tình ấn chứng. Ân, chúng ta người dùng hắn cung cấp giả tạo thân phận, thuận lợi đem người cứu đi. Trở về lộ tuyến chính chúng ta tìm, Phản Quân tuần tra lộ tuyến cùng người này cung cấp không khác nhau chút nào. Tống Tiến Hỉ nhỏ giọng nói, đại nhân, bây giờ có rồi tình báo này, phải chăng có thể xuất thủ trước, cướp đoạt Hồ Đình quyền khống chế? Có thể. Triệu Đô An suýt nữa gật đầu, lại bởi vì bất an trong lòng, vẫn lắc đầu nói, chờ một chút. Tống Tiến Hỉ nói, Phùng Cử được cứu đi thông tin giấu giếm không được bao lâu, và Phản Quân cao tầng biết được, cứ có thể ý thức được nội bộ ra gian tế, cũng sửa đổi bố phòng. Triệu Đô An cười lạnh nói, vì Tưởng Vương Tôn địa vị, như bởi vì chút chuyện nhỏ này muốn bại lộ, vậy liền thực sự là một phế vật rồi, tiếp tục chờ. Tưởng Vương Tôn nên rất nhanh sẽ phát tới tin tức mới. Phương Đông lộ ra ngân bạch sắc lúc, Diệp Tân đã rửa mặt hoàn tất, mặc khôi giáp chỉnh tề, đứng ở trong phòng toàn thân trước gương, sắc bén mặt mày nhìn chăm chú mình trong kính. Căn này phòng ngủ trên vách tường, trên gương đầu là từng chương dùng cái đinh nhấn ở trên tường bản đồ địa hình. Còn sống lại một ngày. Diệp Tân nhìn gương bên trong chính mình tự giễu nói thầm câu, quay người, đưa tay cầm lên giá vũ khí trên hoành đưa trường kiếm. Là nguyên kiến thành đạo quân phụ phó tướng, Diệp Tân tại Tĩnh Vương tạo phản sơ kỳ xuất lực to lớn, thì bởi vậy tại tập đoàn Tĩnh Vương bên trong, tấn thăng nhanh chóng. Nếu nói Tưởng Vương Tôn bây giờ khó khăn lắm năng lực đưa thân quan văn trước người, kia Diệp Tân, tại Tĩnh Vương sổ sách ở dưới võ tướng bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Diệp Tân cường hạng cũng không tại cá nhân tu vi bên trên, mà ở tại lãnh binh tác chiến, thực tế am hiểu phạm vi nhỏ chiến dịch, chủ đánh mau lẹ, linh hoạt. Cũng đúng thế thật hắn năng lực đối mặt tiết thần sách cùng thần cơ doanh, còn đè vào tiền tuyến nguyên nhân. Cất bước, đẩy cửa, đi ra phòng ngủ, Đông Phương Thiên Tế hơi lộ ra một vòng trắng, góc tường lưu lại tuyết trắng, trong viện quét sạch có chút sạch sẽ. Nơi này là hắn ở tạm phủ đệ, cũng là phản quân bộ chỉ huy. Giờ phút này, khói bếp dâng lên, đã có lính đầu bếp tạo thật sớm cơm. Diệp Tân đi vào tiệm cơm, một mình dùng cơm. Đột nhiên, ngoài viện một tên sĩ tốt khoác lên đỏ nhạt nắng sớm đội vã chạy tới, thở ra một ngụm bạch khí, tướng quân. Không xong, khai trương trong nha môn cầm tù phùng cử và quan viên được cứu đi rồi. Diệp Tân ngón tay đột nhiên lâm vào sốt man đầu bên trong, đồng thời ngẩng đầu lên. Phản quân bộ chỉ huy bên trong nghị sự đường. Diệp Tân ngồi ngay ngắn thượng thủ, lạnh lùng liếc nhìn tham dự hội nghị mấy người, sự việc cũng nghe rõ à? Nói một chút đi. Bàn dài bên cạnh, trừ ra Diệp Tân bên ngoài, còn có 4 người. 2 văn, 2 võ, chia nhóm hai bên. Hai tên võ tướng đều là Diệp Tân thủ hạ tướng lĩnh, một chắc địch cường tráng, một mái đầu bạc trắng, lại là cái trẻ đầu bạc tóc tướng quân. Về phần hai tên văn thần một rõ ràng là đội vàng chạy tới Tưởng Vương Tôn. Một cái khác thì bọc lấy áo choàng, trên mặt mang một tấm hầu tử mặt nạ, năng lực như thế kỳ trang dị phục dự thính hội nghị, cũng chỉ có bị Tĩnh Vương tự mình chỗ rửa quân sư từ giản văn. Việc này không thể minh bạch hơn được nữa. Cường tráng tướng lĩnh mặt tâm trầm, là triều đình ngụy tạo chúng ta lệnh bài, thừa dịp bóng đêm, giả truyền mệnh lệnh, lừa gạt đi rồi người. Càng là hơn tránh đi tất cả tuần tra đội, biến mất vô tung vô ảnh. À, nếu là đối phương tu hành cao thủ đến cưỡng ép cướp người, ta cũng nhận, hết lần này tới lần khác là lừa gạt mở. Trẻ đầu bạc tóc tướng quân thản nhiên nói, chỉ sợ là trong quân gia gian tế rồi. Diệp Tân mặt không chút thay đổi nói, Triệu Đô An vừa tiếp nhận tiết thần sách, liền cứu đi phùng cử, ý đồ rõ rệt, nhất định là vì dốc lên sĩ khí. Việc này hắn trong lĩnh gia thành liền từng làm qua, liền không biết quân ta bên trong đến tuột cùng là ai, mới là cái đó Triệu sư hùng rồi. Dứt lời, hầu tử dưới mặt nạ đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, triều đình tại quân ta bên trong có gian tế, này có cái gì ngoài ý muốn? Nếu bọn họ nửa cái không có, mới kỳ quặc. Này gian tế chỉ sợ cũng tiết thần sách tại lúc, liền đánh bảo, chưa từng bắt đầu dùng, để lại cho Triệu Đô An lập uy. Phùng cử nhóm người này chỉ là tiểu nhân vật, năng lực có biện pháp cứu đi người này người một năm lớn, như si cha được đến, chỉ sợ không dễ dàng. Khách quan dưới, mau chóng điều chỉnh bố phòng, để tránh càng nhiều quân ta bố trí tiết lộ, mới là chuyện cần yếu. Diệp Tân đồng ý nói, thay đổi bố phòng ta đã sắp xếp người đi làm. Hôm nay hội nghị cũng không phải vì si cha gian tế, mà là thương thảo kia Triệu Đô An bước kế tiếp, chúng ta ứng đối ra sao? Thường Vương Tôn ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị mở miệng, lại cho Từ Giản Văn lên tiếng ngắt lời. Hầu tử dưới mặt nạ lộ ra tiếng cười, theo ta thấy, một vị bị động sẽ chỉ bị đối phương nắm đi, cho nên không bằng chủ động xuất kích. Diệp Tân nghi ngờ nói, Hồ Đình Thành bên trong, quân ta lực cũng không như đối phương, chỉ là dựa vào thành trì cố thủ. Triệu Đô An này đến, sĩ khí đại trấn, như tùy tiện khai chiến, chỉ sợ tỷ số thắng xa vời. Từ Giản Văn yếu ớt nói, không phải là đọ sức quân lực, hắn không phải nghĩ cách cứu viện ra phùng cử sao? Vậy không bằng chúng ta đưa thông tin quá khứ, muốn cùng hắn trao đổi tù binh. À, không phải đổi phùng cử quay về, mà là dùng trong tay chúng ta cái khác tù binh đi đổi chúng ta bị triều đình bắt đi người. Chắc địch tướng lĩnh sửng sốt một chút, họ Triệu sẽ đổi sao? Từ Giản Văn cười nói, vì sao không đổi? Hắn khẳng cứu phùng cử, nếu không khẳng cứu người bên ngoài, người chung quanh làm sao nhìn hắn? Trong quân nghị luận như thế nào hắn? Người này vừa tiếp nhận tiết thần sách, trong quân đội lòng người chưa vững chắc, chính là thu mua lòng người lúc, vì sao muốn từ chối? Trẻ đầu bạc tóc tướng lĩnh nhíu mày, cho dù đáp ứng đổi, sau đó thì sao? Từ Giản Văn cười nói, chúng ta có thể giao ước ở ngoài thành Yên Tỏa Hồ đổi bắt được, sắp đặt cao thủ tùy hành. Đồng thời, phái ra cao thủ mang theo tinh nhuệ, tại đổi bắt được ngày đó, ngẫu nhiên tập kích hồ đỉnh bên trong triều đình một phương đóng quân các nơi yếu điểm. Thậm chí có thể thả ra tiếng gió đi, âm thầm dọa binh, làm cho đối phương cho là chúng ta muốn tại Yên Tỏa Hồ mai phục. Vừa vặn có thể mượn nhờ gian tế khẩu, đem cái này tình báo giả được qua. Kể từ đó, đối phương được cái này mất cái kia, như toàn lực đi Yên Tỏa Hồ đối phó chúng ta, tự nhiên trong thành phòng tuyến trống rỗng, chúng ta liền thừa cơ tập kích đối phương yếu điểm. Đây là hư hư thật thật, thực thực hư hư. Dừng một chút, hắn nói, mấu chốt nhất là, việc này do chúng ta khởi xướng, hắn sẽ không biết chúng ta muốn dương đông kích tây, cho nên, đánh như thế nào để ưu nạ chúng ta chiếm trước tiên cơ, chỉ cần chiếm được tiện nghi, liền có thể làm tổn thương hắn ở đây uy vọng của quân trung, đả kích triều đình sĩ nguyên. Phương pháp này, Diệp Tân lâm vào trầm tư. Trẻ đầu bạc tóc tướng linh nói, nhưng nếu họ Triệu căn bản không mắc mưu nên làm cái gì? Hắn không chừng cũng sẽ suy đoán, đây là chúng ta cố ý phóng thông tin, từ đó toàn lực phòng ngự phòng tuyến, đúng Yên Tỏa Hồ bỏ mặc. Từ Giản Văn cười ha hả nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp ăn hết Yên Tỏa Hồ người, đem trong tay đối phương người đoạt tới, thì vẫn là chúng ta thắng. Này, Diệp Tân nhãn tỉnh sáng lên, lúc này cười lấy đánh nhịp nói, kế này rất tốt, tiểu theo quân sư nói tới đi sắp đặt. Vương gia bây giờ không tại, chúng ta đang muốn kiến công, cho vương gia một niềm vui bất ngờ. Tưởng Vương Tôn còn muốn mở miệng, đã thấy Diệp Tân căn bản liền hỏi cái nhìn của hắn đều chưa từng, liền trực tiếp làm ra quyết định, sắc mặt của lão nhân càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói, Diệp tướng quân quyết định như vậy đi, không còn suy nghĩ hạ. Diệp Tân giống như cuối cùng nhớ tới trong bữa tiệc còn có người, quay đầu nhìn qua, nhíu nhíu mày, giọng nói thản nhiên nói, Tưởng đại nhân cảm thấy quân sư kế sách không tốt. Được. Tưởng Vương Tôn bình tĩnh nói, vậy cứ như thế làm đi. Vứt xuống những lời này, Tưởng Vương Tôn đứng dậy, liền hướng bên ngoài đi. Còn lại hai tên tướng quân thì đứng dậy đi ra ngoài, Từ Giản Văn thì bị Diệp Tân lôi kéo lưu lại thương thảo chi tiết. Mà mọi người ở đây sau khi rời đi, Diệp Tân nhìn qua Tưởng Vương Tôn rời đi bóng lưng, đột nhiên nhìn về phía Từ Giản Văn, thần sắc bình tĩnh nói, như vậy là được rồi. Hắn sẽ lên làm. Từ Giản Văn nâng đỡ trên mặt hầu tử mặt nạ, sau mặt nạ chuyển ra cười ôn hòa âm thanh, Tưởng Vương Tôn tin hay không không quan trọng, đem lời nói mang cho Triệu Đô An, là đủ rồi. Rốt cuộc, một viên con rơi làm gì để ý? Chương 609, Hoàng tử Trầm Long, 5K, 1, chương 609, Hoàng tử Trầm Long, 5K, 1, tạm thời phủ đô đốc. Rộng lớn trong thư phòng, trong chậu lửa than sụp ra một chút ánh lửa, Triệu Đô An đứng ở gỗ thật bàn bên cạnh, túi người cẩn thận chu đáo bày ra co trong hồ sơ trên địa đồ, thỉnh thoảng nâng bút, trên giấy đánh dấu, tính toán cái gì? Thùng thùng. Cửa phòng bị gõ. Hắn cũng không ngẩng đầu lên một giọng nói vào trầm trọng phòng cửa bị đẩy ra, mặc nữ quan bảo phục, đầu đội không cánh ô sa mạc sâu đi đến. Gặp hắn đang làm việc, vô thức thả nhẹ bước chân, quay người đóng cửa phòng. Triệu Đô An viết xong cuối cùng một chuỗi công thức, để bút xuống, đứng thẳng người, vuốt vuốt cổ tay hế ẩm, cười nói, không cho ta điểm cuối ăn uống đến. Mạc sâu lườm một cái, trong lòng tự đủ thật lấy ta làm thư ký. Ngươi cũng không phải bệ hạ. Nàng chậm rãi đi tới, ngữ khí bình tĩnh mà nói, ngươi cứu trở về phụng cử đám người thông tin trong quân đội tiếng vọng rất tốt, tam quân nhất trí tán thưởng. Vậy là tốt rồi, đáng tiếc còn chưa đủ. Triệu Đô An thở dài một tiếng, cười khổ nói, đừng nhìn ta bây giờ mang theo to lớn thanh danh đến, nhìn như phong quang, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, vô số một đôi mắt đang ngó chừng ta. Tên của ta nhìn, cũng cho các tướng sĩ quá cao trở mong, chuyện này ý nghĩa là, một khi ta thất thủ, bại trận, dù là đơn thuần bình thường, không hề làm gì, đều sẽ dẫn phát dư luận phản vệ. Là đời trước hành chính đại bí, Triệu Đô An đúng dư luận vật này rõ ràng. Càng là danh vọng như mặt trời ban trưa lúc, càng là yếu đất. Hắn ban đầu ở Tây tuyến lãnh binh lúc, bởi vì tất cả mọi người đối với hắn không ôm ấp chờ mong, cho nên bình thường chút ít thì không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng bây giờ tại Đông tuyến, danh vọng bị nhấc quá cao, người cũng bị chống lên. Mặc sầu thân làm nữ đế thư ký tự nhiên đã hiểu dư luận phản vệ, dao động quân tâm đáng sợ, vuốt cằm nói, cho nên ngươi tiếp xuống dự định làm sao làm? Chủ động tiến công, đánh xuống Hồ Đình, sau đó thừa dịp Tĩnh Vương vào Tân Hải, đi về phía nam đánh tới sao? Triệu Đô An lắc đầu nói, ta đến Đông tuyến, còn không phải thế sao đến chỉ huy tác chiến, đây cũng không phải là ta am hiểu. Như muốn thông qua từng bước một từng bước xâm chiếm đối phương binh lực phương thức, chiến thắng Tĩnh Vương, không nói đến có thể hay không làm được. Đơn về thời gian thì không cho phép như thế. Bây giờ vào đông thì khoái chạy hồi cuối đi, hôm qua phong cũng ấm áp rất nhiều, qua ít ngày nữa, chỉ sợ sông lớn đều muốn khai hóa, một khi trận chiến tranh này kéo dài quá lâu, và tây vực người đánh vào đến, tựu chân phiền toái. Triệu Đô An nghiêm mặt nói, do đó, nhất định phải tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Mạc Sầu trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, ngươi muốn sao chép đối phó từ kính đường phương pháp, áp dụng trạm thủ hành động? Như trên chiến trường, khó mà thời gian ngắn phân ra thắng bại, kia cũng chỉ có giải quyết Tĩnh Vương con đường này. Mạc Sầu nói ra, nhưng ngày lúc Tĩnh Vương đi Tân Hải nói, ngươi cũng không thể đi Tân Hải đạo giết chết hắn à? Không nói đến đó là Trần Vương địa bàn, đi đường đều muốn bao lâu thời gian? Ai nói không thể? Triệu Đô An cười không nói, thật sự là hắn đang tự hỏi, có thể hay không thừa dịp Tĩnh Vương tại Tân Hải nói, cùng xây thành phản quân đại bộ đội thoát ly cơ hội, đem nó chém giết. Nhưng không phải hiện tại. Một phương diện, hắn vừa tiếp nhận tiết thần sách, chưa hết ổn định quân tâm, lúc trước không thể tùy ý rời khỏi. Ngoài ra, cũng là càng quan trọng chính là, hắn nhất định muốn biết rõ ràng, cái đó từ quân sư đến tuột cùng là ai. Lúc này, Mạc Sầu đi tới, cúi đầu nhìn về phía trên bàn Tân Hải chính gốc đổ, sắc mặt của quái, ngươi đến thật. Đừng nói cho ta, ngươi muốn đối Tân Hải đạo dụng binh. Những ký hiệu này lại là cái gì? Nàng chỉ trống không trên giấy, bút lông viết cổ quái chữ số Ả Rập, cùng các loại công thức, đường cong, toán học. Triệu Đô An trong lòng thầm đủ, thấy Mạc Sầu vẻ mặt tò mò, chơi tâm nổi lên, đang muốn biên nói dối đùa giỡn lắc lư nàng. Đột nhiên, ngoài cửa thư phòng lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa. Vào. Triệu Đô An quay đầu quá khứ nói, dáng người khôi ngô đại nội cung phụng Đường Tiến Trung đẩy cửa đi đến, hắn mặc cung phụng bảo phục, mặt trắng không râu, thần sắc bình tĩnh. Vừa mới bước vào, liền chắp tay nói, đô đốc, có chuyện quan trọng bẩm báo. Địch tướng Diệp Tân vừa rồi phái sứ giả đến truyền tin, nói muốn cùng chúng ta trao đổi tù binh. Đổi bắt được. Triệu Đô An cùng Mạc Sầu liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc. Cẩn thận nói rõ ràng. Mạc Sầu ngưng trọng mở miệng. Đường Tiến Trung nói, chính là Diệp Tân đưa ra, phải dùng bọn hắn trước đó bắt được chúng ta bên này bộ phận tướng lĩnh, quan văn cùng ảnh vệ, đến đổi về chúng ta tù binh đối phương tướng lĩnh. Địa điểm định ở ngoài thành Yên Tòa Hồ, nói nếu chúng ta đồng ý, có thể lại bàn bạc quy tắc chi tiết. Yên Tòa Hồ. Ngoài thành hai bên đều không có đi chiếm cứ chỗ, đích thật là cái thích hợp khu vực an toàn. Chỉ là, chính mình vừa cứu được phong cử, đối phương thì đưa ra đổi bắt được, ra sao giáp tâm. Triệu Đô An nhíu mày. Âm mưu. Thật to âm mưu. Chúng ta có rất nhiều người bị đối phương tù binh sao? Triệu Đô An hỏi. Mạc Sầu gật đầu một cái, nói ra một chỗ tên, những người này đều là tại Hồ Đình, còn có một số bị giam giữ đang xây linh phủ. Triệu Đô An đúng đại đa số tên cũng không quen hay, mãi đến khi nghe được thư sinh hai chữ, sửng sốt một chút, là cái đó Kim Bài Ảnh Vệ. Hắn tất nhiên còn nhớ người này, chính là Lâm Phong Kim Bài Ảnh Vệ, sau đó theo chiến tranh thúc đẩy, Ảnh Vệ thì hướng đông tây hai tuyến tụ tập. Lần trước ngàn dặm chuyển vận Triệu sư hùng con gái, thì có thư sinh cầm đao. Sau đó, một đám người theo Tống Tiến Hỉ đi vào đông tuyến. Trừ ra hắn đâu? Cái đó Hồng Diệp có hay không có bị bắt? Triệu Đô An đột nhiên hỏi, việc này tại sao không ai nói với ta? Mặc dù không có tìm hiểu được, vì sao hắn đúng cái đó Hồng Diệp để ý, nhưng vẫn là chi tiết nói, Hồng Diệp ngược lại là không bị bắt, nhưng cũng là trọng thương, được đưa về hậu phương trị liệu. Việc này Tống Tiến Hỉ phụ trách, không có muốn nói với người, ứng cũng là cảm thấy không cần thiết đi. Quả thực, mấy cái Ảnh Vệ bị bắt, theo cấp bên trên, còn chưa xứng đưa tới Triệu Đô An trên bàn. Đường Tiến Trung trần chờ nói, đại nhân. Đối phương nói lên đổi bắt được danh sách vô cùng mê người, Thạch Chỉ Huy khiến cho bọn hắn không quyết định chắc chắn được, đang chuẩn bị họp, mời ngài quá khứ. Cũng tốt. Triệu Đô An thở ra một hơi, đang muốn đi theo đối phương đi ra cửa họp. Vừa đúng lúc này, ngoài cửa lại là một đạo lén lút thân ảnh nhẹ nhàng đến, đúng là Tống Tiến Hỉ. Đại nhân, Thượng Vương Tôn Phát tới mật báo. Tống Tiến Hỉ mắt nhìn trong phòng mấy người, thấy đều là có thể tin, thì liền nói thẳng. Triệu Đô An trong mắt hơi híp, lấy ra ta nhìn xem. Tống Tiến Hỉ vội vàng đem trong tay áo một phong mật báo đưa tới, Mạc Sâu thì thân trường cổ, đến gần dán tại Triệu Đô An bên cạnh, cùng nhau nhìn xem. Rất nhanh, sắc mặt hai người cũng biến hóa. Triệu Đô An gấp lên mặt tín, nhìn về phía hai người, đi họp. Bộ chỉ huy tạm thời. Thảm đạm ánh nắng theo trong khe cửa xuyên tấu vào, tại lạnh băng trên mặt đất thả xuống một cái sáng ngời dây nhỏ. Triều đình Đông tuyến tam quân cao tầng tụ tập, tổng cộng mười mấy người, mỗi người tay bên cạnh cũng trưng bày lấy nóng hổi chén trà. Bàn dài chủ vị, trên vách tường treo dư đồ chính phía dưới, Triệu Đô An ngồi ngay ngắn ở một con ghế bành bên trong, đem trong tay mật tín vô lên bàn, trầm giọng nói, tất cả xem một chút đi. Mật tín bắt đầu ở trong phòng từng đôi trong tay truyền động. Mỗi người đang xem về sau, sắc mặt cũng đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Tưởng Vương Tôn gián điệp thân phận chỉ có số người cực ít biết được, phong mật thư này bên trong cũng không có đối phương ký tên, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy chữ biết, đều hiểu là thám thính đến quân địch tình báo. Triệu Đô An hai tay trùng điệp, bình tĩnh nói ra, đây là chúng ta tại trong quân địch nội ứng trở lại tình báo, chư vị làm sao nhìn xem, đều nói đi, nói thoải mái. Mặc Sầu dường như nhẫn nhịn tốt một đường, giờ phút này trước tiên mở miệng nói ra, như tình báo này làm thật, kia ý đồ của đối phương thì thực sự rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, là chúng ta thành công nghị cách cứu viện Phùng Tử chuyện, kích thích địch nhân. Cho nên bọn hắn mới dùng như thế một cái kế sách, dùng đổi tù binh dụ dỗ chúng ta. Lại thả ra muốn tại đổi bắt được lúc, tại Yên Tỏa Hồ tập kích chúng ta tin tức giả, mục đích đúng là tập kích bất ngờ trong thành phòng tuyến, từ đó chen ép tinh thần của chúng ta, tăng lên phản quân sĩ khí. Bên ngoài lùng cỏ, kỳ thực tâm chương 609, Hoàng tử Trầm Long, 5K2, chương 609, Hoàng tử Trầm Long, 5K2, Tư Tỉ Mị Thạch Mánh chậm rãi gật đầu, nói, Mạc Chiêu Dung nói không sai. Như thế nói đến, chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo ưu thế, lẽ ra đem trọng tâm đặt ở phòng thủ phòng tuyến bên trên, không thể làm đối phương đạt được rồi. Nguyên Tào Vận Tổng đốc, bây giờ cũng trong quân đội đảm nhiệm cao cấp tham quân Linh Tắc Thần trầm giọng nói, có thể thành nội phòng tuyến khúc chết đối lượng, theo này mật tín bên trong thuật, đối phương cũng không phải muốn toàn diện khai chiến ý nghĩa, mà là muốn điều động cao thủ tập kích bất ngờ, vì chém giết bên ta quân võ, phá hoại phòng tuyến làm mục đích. Một vị phòng thủ, nên như thế nào phán đoán địch nhân sẽ tiến công ở đâu? Đang ngồi Tam Thiên Doanh chỉ huy sứ là một tên khoảng 40 tuổi, rất có phái chủ chiến khí chất tướng lĩnh, giờ phút này nhíu mày mở miệng, còn có, chúng ta làm sao xác định tình báo này nhất định là thực sự? Không phải địch nhân cố ý thả ra tin tức giả, hoặc là cái này nội ứng có phải tin thật? Giả sử tình báo này là giả, chúng ta toàn lực phòng thủ thành nội, đối phương lại đến cái hư thực biến hóa, an hết Yên Tỏa Hồ tù binh, lại nên như thế nào? Lời này vừa nói ra, nhất thời làm các cao tầng lâm vào tự hỏi. Ngay cả Triệu Đô An cũng không thể không thừa nhận, tồn tại tình báo giả có thể. Nhưng nếu đem điểm ấy cũng tính toán đi vào, thế cuộc trở nên phức tạp hơn. Mạc Sầu vặn chặt lông mày, trên trán tô điểm mai hoa trang thì nhíu lại, như thế nói đến, như từ chối đổi bắt được đâu. Đối phương ra chiêu, không tiếp cũng là một phương pháp. Thạch Mánh lại lắc đầu nói, chỉ sợ không ổn, giả sử chúng ta từ chối, vậy đối phương đại khái có thể trắng trợn tuyên dương việc này, đô đốc vừa tới đông tuyến, chính là trong quân đội thành lập vi vọng lúc, kết quả chân trước cứu trở về rồi văn thần phùng cử, chân sau lại từ chối đổi về võ tướng bắt được phòng. Một khi lan truyền mở, chỉ sợ dao động đại nhân uy tín. Bởi vì chấp trưởng vũ khí, có thể dự tính hội nghị Trần Quý bất dâu, mặt mày ủ rũ, nói như vậy, đối phương chẳng lẽ không phải chính là đoán chắc đô đốc bây giờ muốn ổn định quân tâm ý đồ, cho nên cố ý dùng này buồn nôn thủ đoạn. Chúng ta từ chối, sẽ khiến đại nhân thanh danh bị hao tổn, tiếp đó muốn đau đầu cái kia ứng đối ra sao? Cuối cùng, hay là thiếu nhân lực? Như cao thủ đủ nhiều, đại khái có thể hai cái đều tốt. Triệu Đô An trong lòng khe khẽ thở dài, trên mặt ung dung chấn định, mở miệng nói, đổi bắt được một chuyện, ta đã quyết định đáp ứng. Mạc Sầu kinh ngạc nhìn hắn một cái, có lòng khuyên hắn suy nghĩ lại một chút. Chỉ cần phong tỏa thông tin, hoặc chính xác tuyên truyền, từ chối đổi bắt được chưa chắc sẽ lớn đến bao nhiêu phá hoại. Có thể Triệu Đô An lại mịt mờ hướng nàng lắc đầu, Mạc Sầu run lên, cũng liền ngậm miệng lại, trong lòng thầm đủ, không biết giá hỏa này lại đang suy nghĩ gì. Tại bên cạnh bệ hạ thời liền nhìn không thấu người này, bây giờ vẫn như cũ như thế. Mặc dù người giám quân này đều không có nói chuyện, chúng tướng sĩ thì biết Triệu Đô An đã đánh nhịp, liền không có khuyên nữa. Nhất thời, bắt đầu sôi nổi hiến ngôn hiến kế, thảo luận cái kia ứng đối ra sao biện pháp, không bằng tại đổi bắt được tiền chủ động tiến công. Nắm giữ quyền chủ động. mật tín bên trong đã đề cập, đối phương bây giờ sửa lại bố phòng, lại trong hồ đỉnh thành, ưu thế của chúng ta không phát huy ra, cùng đối phương chiến đấu trên đường phố, thực sự ăn thiệt thòi. Mấu chốt ở chỗ, chúng ta thua không nổi. Như tiết trụ cột mật sứ tại lúc, thua cũng liền thua, có thể Triệu Đô đốc đến trận chiến đầu tiên, nếu là thua, không riêng gì sĩ khí rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ, vô số quan sát bên này người tâm khí đều sẽ bị ảnh hưởng. Đô đốc trận chiến đầu tiên, há có thể vội vàng? Có lý. Không chừng địch nhân cử động lần này chính là cố ý bức bách chúng ta vội vàng xuất chiến. Như thế nói đến, kia tại đội bắt được ngày đó, chúng ta thì chủ động đi phái cao thủ tập kích đối phương làm sao? Đó là một biện pháp, nhưng cũng đơn giản là đổi ra hai chữ. Trao đổi thương vong thôi, với lại chư vị chớ có quên đi, tiên tỏa hồ trên đội bắt được thì không cho sơ thất à. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Cái này Diệp Tân sao đột nhiên nghĩ ra được buồn nôn như vậy người biện pháp? A, thủ đoạn này rào quyệt tâm cơ. Chỉ sợ không phải kia Diệp Tân năng lực nghĩ ra được, hoặc là cái đó họ từ quân sư tác phẩm. Thảo luận bên trong, không ít người trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy đối phương thủ đoạn này buồn nôn cảm giác rất tinh tường. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, đột nhiên ý thức được, đối phương lưu kế hương vị cùng Triệu Đô An Di vãng tính toán người lúc quả thực là nhất mạch tương thừa xảo trá. Trầm mặc không nói, Triệu Đô An đồng dạng người được quen thuộc mùi. Giờ khắc này, dường như hai lão hồ ly lẫn nhau cách mùa đồng vòng, người được lẫn nhau trên người tao khí. Là đối thủ khó dây dưa. So với lúc trước Trang Hiếu Thành còn khó đối phó nhiều. Triệu Đô An nghĩ ngợi, thấy mọi người cãi lộn không ngớt, hắn đột nhiên đánh mặt bàn, làm mọi người yên tĩnh trở lại. Ta đã có quyết định. Triệu Đô An chậm rãi mở miệng, một bộ nghị sâu tính kỹ sau thần sắc, đáp ứng đổi bắt được. Cùng đối phương giao ước thời gian, đến lúc đó, bản đô đốc lại phái hộ vệ bên người Tế Nguyệt cùng Tống Tiến Hỷ xuất một chi cung phụng tiến về Yên Tỏa Hồ trao đổi tù binh. Dừng một chút, hắn lại nói, còn lại trong quân cao thủ cùng bản đô đốc trấn thủ trung ương đại doanh. Hạ lệnh phòng tuyến chặt chẽ cảnh giới, một khi có phòng tuyến chỗ bị tập kích thì điều động cao thủ tiến về trợ giúp. Cứ làm như thế đi. Này, mọi người đối mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy cái phương án này vô cùng bị động, nhưng lại quả thực nghĩ không ra tốt hơn. Đành phải đồng thời gật đầu, đô đốc đã quyết định, chúng ta lập tức sắp đặt. Rất nhanh, hội nghị kết thúc, mọi người tản đi. Triệu Đô An trở về phủ đô đốc, đẩy ra cửa sương phòng, nhìn về phía đang ngồi ở bên bàn tròn lật xem đạo thư Ngọc Tụ, kim giản nàng. Ngọc Tụ lạnh lùng địa liếc mắt nhìn hắn, hướng trên giường chép miệng, không vui nói, thiền đến, đến rồi. Khó khè, khó khè. Dắt. Chính bệnh lên cái mông nhỏ ngủ kim giản xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi xuống, con mắt còn chưa mở ra liền nói, làm sao, làm sao? Đổi bắt được quyết định một khi làm ra, nhanh chóng tại giữa song phương đặt thành giao ước. Đồng thời, tất cả triều đình tam quân cũng nhận được cảnh giới thông tin. Trong lúc nhất thời, tại đây cái ngưng chiến vào đông, hai quân trong lúc mơ hồ lần nữa sinh ra kiếm bạt nộ trương ý vị, giống như một con thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ oanh tạc. Đại Phong lâu, Từ Giản Văn yên tĩnh nghe xong thủ hạ báo cáo, gật đầu một cái cười nói, mọi thứ đều dựa theo dự đoán tiến triển, không phải sao? Tê Ngộ Xuân trần chờ nói, điện hạ, cái đó Triệu Đô An vì sao khẳng đáp ứng? Nếu không đáp ứng lại như thế nào? Còn có, ngài làm sao chắc chắn đối phương khẳng định sẽ dựa theo ngài ý nghĩ hành động? Từ Giản Văn ngồi ở kia chỉ trầm trọng màu nâu nhạt gỗ thật bàn cờ trước, mềm mại rộng rãi áo choàng chất đống trên mặt đất, hắn khẽ cười nói, Triệu Đô An không phải thích nhất chơi dương như sao? Lần này chỉ là cũng làm cho hắn cảm thụ một chút dương như mùi vị thôi. Nhân Khôn cười nói, điện hạ là đoán chắc hắn vì trong quân đội đứng vững gốc chân, thăng bằng danh vọng, cho nên nhất định phải tiếp chiêu. Là cái này dương như. Tê Ngộ Xuân cảm khái nói, dương như thì không cách nào phá giải sao? Thân là nguyên đại thống lĩnh hắn đối với những văn thần này ở giữa lục đục với nhau, như kế tính toán rất là hoang mang. Tất nhiên có thể phá giải, với lại rất đơn giản. Từ Giản Văn bình tĩnh nói ra, phá giải dương như phương thức chính là bỏ cuộc. Thử nghĩ, như Triệu Đô An không có ngồi ở đô đốc vị trí kia, không phải không nên ổn định quân tâm, không phải muốn cái kia danh vọng, há lại sẽ bị hắn liên lụy. Người chỉ cần đầy đủ nhân tâm, hiểu được bỏ qua, phóng để ý đồ vật, kia bất luận cái gì dương như đều không thể rơi ở trên người hắn. À, cũng tỉ như Triệu Đô An như bỏ cuộc ta cô em gái kia, bỏ cuộc hoàng phu thân phận, đi thẳng một mạch, vì hắn bây giờ tu vi, giấu đi, đi ngu quốc bên ngoài, đại khái có thể đời sống rất tốt. Chỉ là hắn không muốn thôi. Căn phòng góc, rất nhàm chán của Hoặc Chân Nhân nhìn ba người một chút, thầm nói, vần đạo đối với các ngươi những thứ này không thèm để ý, chỉ muốn biết khi nào có thể xử lý Triệu Đô An, vần đạo đói khát khó nhịn rồi. Từ Giản Văn thản nhiên nói, gấp cái gì, hậu thiên đổi bắt được ngày, chính là ăn hết hắn lúc. Cách. Vừa nói, hắn cầm bước lên một hạt hắc tử rơi vào bàn cờ tung hoành đường cong ở giữa, thoáng chốc, trên bàn cờ một cái xâm nhập vũng bùn màu trắng đại long, ở giữa chặn ngang mà đước. Đảo mắt, đến rồi ước định đổi bắt được ngày đó. Sáng sớm, Triệu Đô An từ lúc ngồi suy tưởng bên trong khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy hôm nay khí hải đặc biệt sao động. Nội thị từ có lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, thể nội ngủ say ngồi lâu, một mực không có tiếng động long phách lại có khôi phục dấu hiệu. Dường như ngủ đông kết thúc, sắp làm tan giống như. Là bởi vì ta triệt để trên thế gian cao phẩm cảnh giới đứng vững bước chân. Tu vi kích thích rồi long phách, hay là nguyên nhân gì khác? Triệu Đô An hết sức kinh ngạc. Nhưng bất kể hắn làm sao thăm dò, kia ở trong khí hải ngủ say long phách thì nhiều nhất chỉ là lười biếng vây vây cái đuôi, một bộ bại hoại, đem tỉnh chưa tỉnh tư thế, đối với hắn kêu gọi cũng không phản ứng. Không hiểu ra sao, lẽ nào cũng là thời cơ chưa tới. Triệu Đô An lắc đầu, đành phải kiềm chế hạ tò mò, đi ra hậu viện, đi tới phủ tổng đốc phòng trước. Giờ phút này, Mạc Sầu, Đường Tiên Trung, Thạch Mãnh, Tam Thiên Doanh Chỉ Huy Sứ cùng với Kim Giản đám người đều trấn thủ trong sảnh. Gặp hắn đến, đồng thời đứng dậy, đô đốc. Ân Triệu Đô An gật đầu một cái, nói ra, đội bắt được đội ngũ xuất phát sao? Mạc Sâu gật đầu, đã xuất phát, dựa theo sắp xếp của ngươi, Tế Nguyệt cùng Tống Tiến Hỉ xuất một đám người phụ trách. Dừng một chút, nàng nói thêm, trước khi đi, cũng từ trong cửa trải qua. Trong miệng nàng cửa là lưỡng sinh môn Triệu Đô An sáng nay trước giờ nhường Tế Nguyệt cùng Tống Tiến Hỉ theo trong môn vòng qua, ngay cả chính hắn cũng giống như vậy. Chỉ là cái này trấn vật sử dụng tuổi thọ thì sắp tận. Tốt, chư vị vậy liền cùng nhau chờ đợi tin tức đi. Triệu Đô An ngồi ở chủ vị, lật tay một cái, đem một con thanh đồng tiểu kính lật ra tới. Giờ phút này, mặt kính chậm rãi đẩy ra vầng sáng, tiếp theo, trong kính hiện ra một đạo nhân mặt, Vệ Hiển Tông. Cùng lúc đó, Hồ Đình Thành bên trong, Vệ Hiển Tông hành tẩu tại tuyết động bao trùm trong ngõ nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu. Chương 610, chém giết thế gian cảnh chương 610, chém giết thế gian cảnh kéo kẹt kéo kẹt. Màu nâu xanh gạch đá lũy thành trong ngõ nhỏ, Vệ Hiển Tông cùng chiến tại tuyết động trên dừng lại, hắn ngẩng đầu, híp mắt nhìn qua đỉnh đầu. Hôm nay nhiều mây, thiên cung cũng cho hai bên tường cao kẹp lại thành, khép lại thành nhất tuyến thiên. Trong vắt màu xám dưới tầng mây không có bất kỳ cái gì khác thường, Vệ Hiển Tông y mắng thu hồi tầm mắt, vô thức khoác lên bên hông trên trôi đao tay phải thư giãn, tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ chốc lát, vậy ra ngõ nhỏ về sau, hắn đi tới một chỗ thập tự nhai khẩu. Nơi này có triều đình binh lính nắm mâu đứng gác, trông thấy hắn đến, đội vàng hành lễ, tổng kỳ. Ngày xưa Thanh Châu chỉ huy sứ, bây giờ quan tổng kỳ Vệ Hiển Tông ân rồi âm thanh, bén nhọn tầm mắt đảo qua quân dung chỉnh tề thuộc hạ, hỏi, nhưng có gì thường? Cũng không gì thường. Tiếp tục phòng thủ, không được chủ quan. Vệ Hiển Tông nói. Sau đó cất bước, tiếp tục dọc theo thanh lãnh đường đi tuần sát. Thân làm tội thần, hắn ban đầu ở Tây tuyến Triệu Đô An thủ hạ, tổ kiến đội cảm tử lập công, sau theo quân đến đông tuyến thì trùng sát tại tuyến đầu. Bây giờ mặc dù xa chưa khôi phục lúc trước, nhưng cũng tấn cấp trung tầng sĩ quan, phụ trách đóng giữ thành nội một chỗ yếu điểm. Chỉ là Vệ Hiển Tông hôm nay vẫn cảm giác bất an, một ngày hôm trước phủ đô đốc truyền xuống mệnh lệnh, muốn gần đây gấp rút phòng thủ để phòng phản quân tập kích. Mà thân làm sĩ quan hắn thì đơn độc đạt được kỹ lương hơn tình báo, phản quân cực có thể tại đội bắt được ngày đó phái ra cao thủ ngẫu nhiên tập sát. Này lệnh Vệ Hiển Tông cực kỳ cảnh giác, chỉ là thành nội chiến tuyến kéo dài, ai cũng không biết phản quân có thể từ nơi nào xuất hiện, Vệ Hiển Tông cũng chỉ có thể từng lần một tại chính mình phụ trách quảng trường tuần sát. Theo mây sám về sau, thái dương từng chút một kéo lên, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Vệ Hiển Tông căng cứng tiếng lòng dần dần thả lỏng, khi hắn lại một lần tuần sát đến góc đường lúc, thủ hạ binh sĩ thì đến rồi thay ca trực luân phiên lúc. Tổng kỳ, nghỉ một lát đi, ngài thì tuần tra một hồi lâu rồi. Một tên tiểu kỳ quan để lộ bên hông túi nước đưa qua, cười nói, ngài như vậy tận chức tận trách, các huynh đệ cũng không dám thất thần rồi. Vệ Hiển Tông thì đi ra một thân mồ hôi, nghe vậy vươn tay ra tiếp, trong miệng liền nói, bên trên có mệnh, gần đây Triệu Đô đốc tiền nhiệm, địch nhân cực có thể có hành động, lúc này không được thư giãn. Tiểu kỳ quan cười nói, các minh đệ đều hiểu, chỉ là người xem cũng cái này canh giờ thì không có động tĩnh. Hắn lời nói nói phân nửa, đúng vào thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Vệ Hiển Tông thai khẽ nhúc đích, chỉ nghe được xa xa một tiếng rất nhỏ cung nỏ rung động âm thanh, hắn gần như bản năng quay thân tránh đi. Siêu, trong gió lạnh, một con lấp lóe hàn quang tên nỏ như xà hạt theo âm thầm lượn vòng mà đến, chính giữa tiểu kỳ quan đưa tới, còn treo ở giữa không trung túi nước bên trên. Phất một tiếng, túi nước oanh tạc, bọt nước văng khắp nơi. Tên nỏ thế đi không giảm, vòng qua túi nước, bắn trúng một tên sĩ tốt bà bay. Vệ Hiển Tông sắc mặt đại biến, có một tiếng rút ra bội đao, hét lớn, địch tập. Oanh một tiếng, phim chính quảng trường binh sĩ đều là sợ hãi cả kinh, bản năng sôi nổi rút đao giơ súng, tìm kiếm địch nhân. Vệ Hiển Tông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên nỏ lúc đến phương hướng, đang có từng người mặc hạng nhẹ giáp da tinh nhuệ phản quân giống như thủy triều xông ra. Siêu siêu siêu, chỉ một thoáng, một vòng tên nỏ tề sạng, tiếp theo, bọn này địch nhân đều nhịp địa sắc đao, đánh giết mà đến. Tốc độ cực nhanh, nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người cũng bọc lấy một cỗ sơ xác tiêu điều hàn khí. Tu hành võ phu. Vệ Hiển Tông đồng tử thu hẹp, đánh giá ra chi đội ngũ này rõ ràng là một đám phàm thai trong quân tu sĩ. Đô đốc phán đoán là chính xác, phản quân quả thực thừa dịp đội bắt được đột kích. Giết. Nháy mắt công phu, phản quân tinh nhuệ liền va chạm đến, mà triều đình một phương quân tốt phản ứng hơi chậm một nhịp, nhưng cũng lập tức tạo thành quân trận, cùng đối phương dây dưa lên. Đánh giáp la cả. Phu vừa động thủ, chính là tàn khốc chiến đấu trên đường phố. Vệ Hiển Tông giống to chỉ huy, đồng thời bước chân rất nhanh triệt thoái phía sau, thoát ra hai bên chém giết chiến đoàn, mà là rút lui đến rồi gò đất. Đồng thời, hắn cảnh giác giơ đao, ánh mắt sắc bén tìm kiếm lấy địa phương chủ tướng. Kéo kẹt kéo kẹt. Một loạt tiếng bước chân theo bên cạnh truyền đến, Vệ Hiển Tông đột nhiên quay đầu nhìn lại, thất thanh nói, "Bạch anh." Chỉ thấy, một tên trẻ đầu bạc tóc tướng lĩnh người khoác khôi giáp, cái cổ ở giữa buộc lấy màu đỏ sẫm khăn quàng cổ mặt không biểu tình từ xa xa đi tới. Rõ ràng là trong bạn quân cao thủ một trong, cũng là Diệp Tân thủ hạ hai đại phó tướng một trong, hạ thủ Bạch Anh. Bạch Anh sau khi xuất hiện, không có lãng phí thời gian, mà là bước chân càng lúc càng nhanh, phi tốc hướng Vệ Hiển Tông tới gần, trong tay một thanh tròn trôi thanh đồng kiếm thiểm điện đâm tới. Vệ Hiển Tông vận chuyển khí cơ, nâng đao chống lại. Lại tại đao kiếm va chạm trong nháy mắt, tựa như diều đứt dây thân thể run mạnh, bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thế gian cảnh, Vệ Hiển Tông tuy là chỉ huy sứ, cũng là dùng tác chiến làm trường hạng, tu vi võ đạo cũng không nhập thế gian. Giờ phút này giao thủ trong nháy mắt, liền bị Bạch Anh tùy tiện áp chế, đánh quỳ một chân trên đất, một tay chủ đao, đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch. A, sớm nghe qua ngươi Vệ Hiển Tông tên, không nói gạt ngươi, ta là chuyên môn chạy ngươi tới. Giết ngươi, Triệu Đô A đứng cũng sẽ cảm thấy thịt đau a. Bạch Anh cười cười, tại quanh mình hai bên binh sĩ chém giết bối cảnh ở bên trong, xách thanh đồng kiếm, từng bước một hướng Vệ Hiển Tông tới gần. Vệ Hiển Tông chán nản mệt mỏi, cảnh giới trên rãnh sâu trên lệch, làm hắn căn bản không có phản kháng tư bản. Ngay tại lúc Bạch Anh bước vào Vệ Hiển Tông bên cạnh hơn một trượng phạm vi lúc, đã giơ lên thanh đồng kiếm, Bạch Anh trong lòng còi báo động mãnh liệt. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn bản năng hối hạ lui lại. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn hai bên trái phải, xa xa mấy chỗ lầu các bịt kín cửa sổ bên trong, đột nhiên phun ra ánh lửa, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang. "Vành! Vành! Vành!" Giờ khắc này, mai phục tại phụ cận cao điểm kém một bậc pháo đài bật hết hỏa lực, từng mai hạng nhẹ đạn pháo gào thét mà ra. Còn có càng nhiều điểm bị trong, cất giấu thần cơ doanh thương thủ bắc cỏ, đem từng mai đạn tiện hướng Bạch Anh. Cái tên điên này, Bạch Anh trong lòng mắng to. Hắn đã hiểu, Vệ Hiển Tông đúng là trước giờ mệnh lệnh phụ cận cất giấu pháo thủ cùng thương thủ, vẫn luôn nhắm chuẩn chính hắn. Kể từ đó, Vệ Hiển Tông đi tới chỗ nào, âm thầm súng pháo thì ngắm đến ở đâu. Chỉ cần Bạch Anh muốn đi giết chết Vệ Hiển Tông, rồi sẽ bước vào súng pháo phạm vi bao trùm. Tên điên, tên điên. Chương 610, chém giết thế gian cảnh 2, chương 610, chém giết thế gian cảnh 2, Bạch Anh gào lớn nhìn vùng vẫy thanh đồng kiếm, tại bên ngoài thân chống ra lồng khí, cũng linh hoạt né tránh, có thể như cũng không khỏi bị mấy phát, chịu chút ít vết thương nhẹ. Khi hắn thật không dễ dàng xông ra súng ống phạm vi, đã thấy khói lửa cùng nổ tung trong đất bùn, nơi nào còn có Vệ Hiển Tông thân ảnh. Ra hỏa này, lại chạy. Phủ Đô Đốc. Làm Triệu Đô An nghe được thành nội truyền ra tiếng súng đầu tiên vang lên, trong tay hắn Phong Nguyệt Bảo giám thì nhanh chóng lấp lóe qua thành nội trọng điểm mấy cái cứ điểm, cũng thông qua tiểu kính khóa chặt bị tập kích vị trí. Và nhìn thấy trong gương, một tên dáng người khôi ngô chắc địch phản quân tướng linh ném mạnh ra đòn kích, trong nháy mắt giết chết một tên sĩ quan sau. Mặc sâu sắc mặt thay đổi, là Diệp Tân thủ hạ hai đại phó tướng một trong, thế gian cảnh võ giả. Bọn hắn thật đang tập kích phòng tuyến của chúng ta. Đường Tiên Trung. Triệu Đô An nhanh chóng điểm danh, sau đó mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Kim Giản, làm phiền ngươi rồi. Kim Giản trước giờ uống thuốc tề, giờ phút này cũng không buồn ngủ, ngược lại có vẻ tinh thần sáng láng, nghe vậy trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung đấy. Trong phòng một vòng hư ảo trăng tròn hiện hiện, Kim Giản vươn tay, đem Đường Tiên Trung chảnh vào trăng tròn bên trong, một lát sau, nàng lại trở về đến, thản nhiên nói, người đã đưa qua. Mặc sâu ngạc nhiên, những người còn lại thì tinh thần chấn động, rốt cuộc hiểu rõ Triệu Đô An ứng đối sự kiện lần này phương án. Đem mọi người tụ tập cùng nhau, dùng Phong Nguyệt Bảo giám xác định bị tập kích vị trí, lại sử dụng Kim Giản truyền tống thuật pháp, đem đối ứng cao thủ đưa qua. Như thế tăng lên thật nhiều trợ giúp hiệu suất. Chỉ cần phe mình cao thủ kịp thời đổi tới, ngăn chặn đối phương phái ra cao thủ, như vậy thì đủ để ổn định thế cục. Triệu Đô An thì tiếp tục lần lượt điều khiển tiểu kính, quan sát mỗi cái cứ điểm, Kim Giản thì thỉnh thoảng vươn tay, cho tấm gương đưa qua pháp lực. Rất nhanh, Thạch Mãnh, Tam Thiên Doanh chỉ huy sứ và từng người sĩ quan cao cấp chia ra bị truyền tống đi các nơi. Là Bạch Anh. Mặc sâu đột nhiên chầm chậm vào trong gương xuất hiện lần nữa hình tượng, ngưng tiếng nói, Diệp Tân thủ hạ bên ngoài hai đại cao thủ cũng phái ra. Cho nên tưởng, tình báo là thực sự. Người này là thế gian cảnh, chúng ta. Mặc sâu nói phân nửa, liền thấy Triệu Đô An đã đứng dậy, vừa bước một bước vào trong phòng trang trọn, tan biến tại trước mắt mọi người. Hưng hục, hưng hục. Trong hẻm nhỏ, Vệ Hiển Tông bị tường, mang theo trường đao, hết sức chạy nhanh. Bởi vì quen thuộc địa hình, hắn thừa dịp hỏa lực bao trùm khoảng cách, thành công thoát đi kia phiến quảng trường, người chung quanh càng ngày càng ít, đường đi thì ngột ngạt tiến lặng. Vệ Hiển Tông sắc mặt trắng bệnh, trong lỗ mũi không ngừng mà chảy ra máu tươi, nhịp chân thì lộn xộn không chịu nổi. Cuối cùng, hắn hai chân mềm nhũn, dựa vào vách tường ngã ngồi trong ngõ hẻm, miệng lớn thở dốc, được nhãn cầu màu đỏ ngòm mơ hồ trông thấy, cuối ngõ hẻm một trẻ đầu bạc tóc chật vật thân ảnh nổi giận đùng đùng đuổi theo. Bạch Anh tóc thai rối bời, khôi giáp thì lom xuống đi không ít, rút kiếm đi tới, cười lạnh thành tiếng, "Chạy à, sao không chạy? Nghĩ bằng vào điểm ấy thủ đoạn thì vứt bỏ bản tướng quân." Người xin nói ngọng, "À, đều nói ngươi là nhân tài, lại không nghĩ Triệu Đô An nhìn tới thì mắt bị mù, đã nhìn lầm người, lại để về cái gặp được nguy hiểm, vứt xuống thủ hạ một mình chạy trốn hèn nhát." Bạch Anh trong miệng trắng trợn cười nhạo, nhưng nhịp chân lại cũng không nhanh, thậm chí càng ngày càng cẩn thận. Không còn nghi ngờ gì nữa tại đề phòng, lo lắng lần nữa chúng rồi Vệ Hiển Tông lưu kế, tiến vào hắn thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Nhưng mà Vệ Hiển Tông lại chỉ là thở hổn hển, mặc cho mồ hôi trán trâu chảy vào hốc mắt, nóng bỏng, làm hắn dùng sức trừng mắt nhìn, khóe miệng lộ ra cười khổ, thấp giọng tự nói, "Ta có thể làm, chỉ có những thứ này. Ngươi lại không phái người đến, ta thì nhịn không được." Vệ Hiển Tông ngửi ngửi tử vong tới gần, trong lòng lại cũng không sao sợ hãi. Vì ban về đến, hắn ở đây lúc trước đi theo Hàng Vương tạo phản bị tóm lúc, liền đã chết rồi. Sau đó mấy tháng này mệnh đều là nhặt được rồi, bây giờ dù là chết rồi, dựa theo họ Triệu tên kia lời giải thích, còn có thể bị truy nhận là công văn liệt sĩ, là người nhà Mưu một phần bảo hộ, mà không phải cựu tộc Tiêu Tiêu Nhạc. Không lỗ. Chỉ là cuối cùng vẫn là không cam tâm. Vốn cho rằng có thể từng bước một lại lần nữa đứng lên, lại không nghĩ Trung Quy vẫn là muốn dừng bước tại tổng kỳ vị trí, khuất nhục địa chết tại không người trong ngõ nhỏ. Cũng may duy nhất làm được chính là dựa theo ngày hôm trước phủ tổng đốc truyền ra mật lệnh, như gặp tập, làm hết sức kéo dài thời gian, đem địch nhân tướng lĩnh dụ dỗ đi chỗ không người. Kéo kẹt. Dẫm tuyết âm thanh không ngừng tới gần, ngay tại trọng thương Vệ Hiển Tông sắp nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong lúc. Đột nhiên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Triệu Đô An theo ánh trăng bên trong đi ra, giày dẫm trên mặt đất, túi đầu mắt nhìn ngồi dựa vào vết tường, toàn thân đẫm máu, dường như bị hỏa lực nổ qua một vòng Vệ Hiển Tông, giật giật khoe miệng, "Nhà mình áo, sao đem chính mình nổ thành như vậy? Chết chưa?" Vệ Hiển Tông tận lực mở mắt ra, thấy rõ là hắn sau cười cười, "Còn chưa có chết, nhưng sắp rồi. Ta đến rồi, ngươi muốn chết thì khó." Triệu Đô An bình tĩnh nói, lại không lại để ý hắn, mà là quay người nhìn phía trong ngõ nhỏ, cách đó không xa Bạch Anh. Triệu Đô An. Bạch Anh đồng tử thu hẹp, tại Triệu Đô An đột nhiên giáng lâm ngay mắt, liền đã theo bản năng mà lui lại mấy trượng, trong tay thanh đồng kiếm nằm ngang ở trước ngực, bày ra tùy thời xuất kích tư thế. Đáy lòng của hắn trầm xuống, mơ hồ ý thức được chính mình lâm vào cả bẫy. Thế nhưng, chính mình đột kích mục tiêu là tạm thời chọn, dài như thế chiến tuyến, đối phương làm sao có thể dự phản đến? Cũng nhanh như vậy địa chi viện binh đến. Tính toán không bỏ sót từ quân sư tại chính mình xuất phát trước, rõ ràng mỉm cười liên tục bảo đảm, nói chỉ cần dựa theo hắn an bài kế hoạch áp dụng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Từ quân sư càng hứa hẹn nói, đúng triều đình bên này cao thủ sớm có đối ứng sắp đặt, có thể đem chi kiềm chế lại. Nhìn tới ngươi biết ta Triệu Đô An mỉm cười giọng nói, đáng tiếc, ta lại không quen biết ngươi. Tĩnh Vương giấu một tay tốt át chủ bài, này mưu phản về sau, rất nhiều cao thủ mới xuất hiện. Ân, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đang Tĩnh Vương mưu phản tiền chỉ là chỗ thủ bị quân bên trong một tiểu tướng linh a. Lúc đó thì không ai biết được ngươi lại đã đến thế gian cảnh giới. Bạch Anh trong lòng cảm giác nặng nề, cảnh giác dò xét bốn phía, cũng không nhìn thấy những người còn lại, trong lòng một cỗ huyết khí dâng lên, cười lạnh nói, Triệu Đô An, không cần nói nhảm, kéo dài thời gian, cùng ngươi so sánh, ta đích xác không phải đại nhân vật gì, nhưng mà thế giới này vô cùng công bằng một chút ngay tại ở, lại tôn quý người, cũng chỉ có một cái mạng. Mà ngươi ta đều là thế gian cảnh, nghe nói ngươi đột phá thời gian thì không lâu, vậy thì thật là tốt, nếu ngươi chết trên tay ta, ta Bạch Anh chẳng phải là cũng liền nổi tiếng thiên hạ. Là ai cho ngươi dũng khí? Sa Nha Tĩnh. A, cái này phá ngạnh thực sự quá già rồi, quên đi. Triệu Đô An lắc đầu, tay phải hư nắm, lòng bàn tay bỗng nhiên chịu nặng xuất hiện một thanh chấn đao. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Bạch Anh, nói ra, kẻ vô tri không biết sợ, thế gian phía trên cũng có cao thấp. Dừng một chút, hắn chậm rãi cất bước đi về phía trước, thần sắc dị thường nghiêm túc nói, với lại, ta chặn thương của ngươi trong không có đạn. A, cái gì? Bạch Anh bối rối dưới, nghe không hiểu. Nhưng mà một giây sau, trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một con thần bí sinh vật. Đó là một toàn thân trong suốt, có thể xuyên thấu qua da thịt nhìn thấy toàn thân mạch máu, trên đỉnh đầu chắp lên hai con nhọn sừng thần bí sinh vật. Thần linh, long nữ. Bạch Anh trong chốc lát ánh mắt ngốc trệ, giống như mất đi thần hồn, chỉ để lại một bộ thể xác lập trong ngõ hẻm. Triệu Đô An trong tay chấn đao vung vẩy quá khứ. Phúc. Lưỡi đao dễ như trở bàn tay cắt đứt Bạch Anh cổ, một cái đầu lâu xoay tròn nửa vòng, rơi xuống trên mặt đất. Bạch Anh đầu lâu ngủ cục nhấp nô, một đôi mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Ngươi qua yếu chương 611, từ giản văn, Triệu Đô An, ngươi rốt cuộc đã đến chương 611, từ giản văn, Triệu Đô An, ngươi rốt cuộc đã đến. Triệu Đô An cổ tay rung lên, đem chấn trên đao một chuôi huyết châu run rơi trên mặt đất, tan mặc vào tuyết động trắng xóa. Lâm liệt gió lạnh theo màu nâu xanh đầu ngõ thổi tới, Bạch Anh chết đầu lâu thi thể còn duy trì lấy phòng ngự tư thế, cho gió thổi qua, phù phù ngã quỵ tại đất. Trong cổ nóng hổi huyết dịch dũng mãnh tiến ra, nhuộm đỏ rồi mặt đất. Triệu Đô An thu đao, hốc mắt bên trong thần linh hư ảnh chậm rãi làm nhạt xuống dưới, hắn quay người lại, đi về phía rồi ngồi dựa vào bên tường Vệ Hiển Tông. Ngươi. Vệ Hiển Tông giờ phút này trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn một màn này. Bởi vì thị giác nguyên nhân, hắn không nhìn thấy long nữ xuất hiện, hoặc vì tu vi của hắn cấp độ, dù là nhìn thấy thì khó có thể lý giải được. Hắn chỉ có thấy được Triệu Đô An bóng lưng đi qua, một đao đem Bạch Anh chặn, tất cả quá trình nước chảy mây trôi, dường như chém dưa cắt rau. Hắn chết rồi. Vệ Hiển Tông một hồi chóng đầu, khó mà tiếp nhận thế gian cảnh Bạch Anh dễ dàng như thế chết đi. Triệu Đô An cười cười, như người này tại chiến trường quân trận bên trong, hoặc còn khó giết, nhưng ở nơi này cũng rất dễ dàng. Long nữ lực lượng đối với thiếu khuyết phòng ngự thủ đoạn thế gian cảnh mà nói, có thể sức mút, nhưng long nữ lực lượng cũng không phải vô địch. Như thời kéo vào mộng cảnh mục tiêu số lượng vượt qua giới hạn, rồi sẽ thất bại, mỗi một lần vận dụng cũng sẽ tiêu hao long nữ thần hồn lực. Cũng đúng thế thật, hắn hạ lệnh đem người dẫn vào chỗ hẻo lánh nguyên nhân một trong. Ân, càng quan trọng hơn mục đích là giữ bí mật. Ta hiện tại cuối cùng tin tưởng, ngươi giết Tử Kính được rồi. Vệ Hiển Tông suy yếu tán thưởng, tu vi của ngươi tốc độ tiến bộ, vì ta bình sinh ít thấy. Không, điểm ấy ngươi đoán sai lầm rồi. Triệu Đô An trong lòng thầm đủ. Lúc này, xa xa súng ống âm thanh ngừng, có triều đình một phương binh sĩ dẫm lên xốc xếp bước chân sông vào hẻm nhỏ, nhìn thấy Triệu Đô An cùng trên mặt đất Bạch Anh thi thể thời đều ngơ ngẩn. Đô đốc, cầm đầu một tên tiểu kỳ quan kêu lên. Triệu Đô An hỏi, còn lại địch nhân đâu? Tiểu kỳ quan đội nói, đối phương lưu lại mấy cỗ thi thể sau chạy. Triệu Đô An nhướng nhướng lông mi, nói ra, lập tức đem Vệ Hiển Tông đưa đi chữa trị. Những người còn lại tiếp tục tuần tra. Đúng, đem thi thể này kéo đi. Đúng. Rất nhanh, một đám quân tốt nhóm rời khỏi. Ngõ hẻm trong lần nữa vắng vẻ tiếp theo, chỉ lưu lại vết máu. Quang ảnh một hồi bặm mẹo, kim giản thân ảnh từng chút một bị phát họa ra đến, nàng xoa xoa trên tấm kính sương ngủ, nói ra, người đang suy nghĩ gì? Triệu Đô An túi đầu trầm tư, đột nhiên lật tay một cái, lấy ra Phong Nguyệt Bảo Giám, nếm thử quan tưởng tống tiến hỉ chỗ hình tượng. Nhưng mà trong kính lại là một mảnh sương mù mơ hồ, quan sát đánh giá thất bại. Triệu Đô An giật mình, trước đây không lâu hắn quan sát yên tỏa hồ lúc cũng còn bình thường, giờ phút này lại không được rồi. Không tốt. Triệu Đô An sắc mặt biến hóa, một cái nắm lấy kim giản tay nhỏ trở về. Tốt cậu. Kim giản vung vẫy pháp trượng, vẽ ra một vòng trăng tròn, nắm Triệu Đô An một bước vào. Bước ra một bước, hai trọng thế giới. Triệu Đô An đột nhiên về tới phủ tổng đốc nhà chính trong. Mặc sâu linh tác thần đám người nhìn thấy hắn quay về, đầu tiên là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Triệu Đô An nói ra, Bạch Anh bị ta giết. Mọi người ngẩn ngơ. Triệu Đô An lại không chờ bọn hắn phản ứng, nói tiếp ra câu nói thứ hai, đối phương mục tiêu chân chính là Yên Tỏa Hồ. Truyền tới tình báo là giả. các ngươi lưu thủ trấn thủ, ta hiện tại muốn đi Yên Tỏa Hồ một chuyến, còn nhớ bảo vệ tốt hậu viện Lương Sinh Môn. Nói xong, hắn cho Kim Giản đưa cái ánh mắt, hắn lần nữa mở ra một vòng trăng tròn, lần này lại là thông hướng ngoài thành. Chỉ là bởi vì khoảng cách rất xa, không cách nào trực tiếp truyền tống đi qua, phải đi qua mấy lần trung chuyển. Chỉ ít 800 lượng. Kim Giản nói thầm nói, có chút mừng thầm. Trước đó nói chuyện tốt giá cả, mỗi một lần truyền tống đảm bảo 200 lượng. Ân, đây là không có cố ý đường vòng lương tâm giá. Triệu Đô An một chân bước vào, chợt nhớ tới cái gì, đúng Mạc Sầu nói, còn nhớ đem hướng đi của ta nói cho Ngọc Tụ Thần Quan. Vừa dứt lời, hắn cùng Kim Giản thân hình thì biến mất tại rồi gian phòng bên trong. Chỉ để lại Mạc Sầu đám người giật mình ngay tại chỗ. Trong hai quay quanh nhìn vừa rồi câu nói kia, đối phương thật sự mục tiêu là Yên Tỏa Hồ. Chạy ngay đi. Thư sinh theo trên tù xa đi xuống lúc, trong hai là một tên phản quân quát lớn. Hắn mặc nhuốm máu áo tù nhân, trên người trói chặt bắt đầu liên, vòng chân, trần trụi bên ngoài trên da tràn đầy vết thương. Theo dùng miếng vải đen bịt kín trong tù xa mạnh mẽ ra đây, hắn đầu tiên là cảm giác rét lạnh, chói mắt, sau đó mới hít mắt, thấy rõ nhóm người mình lại bị lộ ra trong quân lao ngục, chuyển vận đến rồi ngoài thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hồ Đình Thành đã rất xa, tầm mắt bên trong đầu tiên là một mảng lớn khô héo bụi cỏ lau, cho tuyết động cho lấy, nhưng bởi vì gió lớn, tuyết động lại cũng không nhiều. Ngoài ra, chính là rộng lớn vắng vẻ mặt băng một toàn bộ Yên Tỏa Hồ vẫn ở tại băng phong trong trạng thái. Mà ở bên bờ, lại vẫn sớm sắp xếp xong xuôi mấy chi to lớn mẹ trúc. Ân, hoặc là nên nói là băng xe trượt tuyết mới đúng. Thân làm kim bài ảnh vệ thư sinh bị sáng sớm theo ngục bên trong mang ra. Không chỉ là hắn, giờ phút này trong tù xa còn có lần lượt từng vết thương chồng chất tù binh bị thả ra ngoài, trọn vẹn hơn 10 người, mọi người lẫn nhau tập hợp một chỗ, trong mắt cũng toát ra kích động cùng thất vọng. Một đám người trên đường đã biết được phản quân tướng muốn cùng triều đình tiến hành một lần đổi bắt được, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn đem đạt được phong thích. Nhanh lên đi, đứng bất động là nghĩ lưu lại hay sao? Có mặc áo đông phản quân trêu tức nói. Chúng tù phạm một cái giật mình, bận điệu khiêng gió lạnh, lẫn nhau đỡ lấy bỏ lên trên mẹ trúc. Mẹ trúc đằng trước có mấy đạo thô to dây thừng, do móng dùng bao vải bao lấy con lừa dắt lấy, kéo di chuyển mẹ trúc, hướng đường sông trung tâm đi đến. Thư sinh co rúm lại tại tù phạm bên trong, trong lòng lại cũng không như còn lại người mừng rỡ. Thân làm kim bài ảnh vệ, hắn bén nhạy vứt xuống khí tức nguy hiểm, hắn bụng trộn quan sát đến chi này áp giải phản quân đội ngũ. Phát hiện mỗi người đều dùng miếng vải đen che mặt, chống cự lẫm liệt giang phong. Theo hành tẩu tư thái chi tiết phán đoán, đám người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, dường như đều là người tu hành. Thay cái tù binh, cần phái ra nhiều cao thủ như vậy sao? Ngoài ra, dẫn tới thư sinh đặc biệt chú ý còn có trong đội ngũ kia mấy tên xem xét chính là thủ lĩnh bốn người. Bốn người cũng bọc lấy áo choàng màu đen, trước nhất đầu một khí thế mười phần, chỉ là lúc hành tẩu liền lộ ra một cỗ quý khí. Sau người hai cái, một người trong đó phía sau lưng gánh vác lấy một cây dùng vải bao vây lại đại thương. Một cái khác áo choàng màu đen bị gió thổi lên lúc, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong thổ hoàng sát thuật sĩ bảo. Mà đi tại tất cả mọi người phía sau một độc lai độc vãng thân ảnh, càng cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bốn người đều mang mặt nạ. Hầu tử, heo, châu, mã. Dường như cảm nhận được mũ giáp của hắn, cầm đầu mang hầu tử mặt nạ người đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Không khỏi, thư sinh giống như phát giác được người kia đang cười. Quái rõ ràng mang mặt nạ, làm sao có thể nhìn ra đối phương đang cười. Trong lúc vô tình, đội ngũ đi tới giữa hồ, ngừng lại, thư sinh nghe được bên cạnh đám tù nhân kích động tiếng nghị luận. Chương 611, từ Giản Văn, Triệu Đô An, người rốt cuộc đã đến, 2. Chương 611, từ Giản Văn, Triệu Đô An, người rốt cuộc đã đến, 2. Chỉ thấy Yên Tỏa Hồ đối diện, đồng dạng đến rồi một chi tương tự, thì dùng bẹ trúc kéo nhìn một đám trọng thương, khó mà đường dài hành tẩu tù phạm đội ngũ. Phụ trách đáp giải, là một đám bọc lấy màu đen áo cho người. Dừng lại đi. Tống Tiến Hỷ thấp giọng nói, nương theo hai con đội ngũ tại to lớn như là một chiếc gương Yên Tỏa Hồ trung ương dừng lại. Tống Tiến Hỷ chủ động cao giọng nói, lập tức đổi bắt được. Đối diện từ Giản Văn đồng dạng gật đầu một cái, giơ tay lên, huy động xuống. Hai chi đội ngũ cực kỳ ăn ý, đi mở ra rồi bọn tù binh trên người xiềng xích, sau đó xua đuổi lấy bọn tù binh hướng phía đối diện hành tẩu. Mà hai bên áp giải nhân viên thì không núp đích, tại nguyên chỗ cảnh giới nhìn xem. Thư sinh đứng lên, đi theo trong đám người, dẫm lên mặt bằng, treo lên gió lạnh hướng đối diện đi. Đã là cuối xuân, tầng băng đã không phải là như vậy rắn chắc, được thời điểm ra đi, mơ hồ có thể cảm nhận được tầng băng phía dưới phun trào nước hồ. Mà liền tại hai chi tù binh đội ngũ lẫn nhau sắp giao thoa, khoảng cách gần đấy lúc, thư sinh đột nhiên chú ý tới, bên người một tên đồng dạng bị bắt, có chút xa lạ đồng bào đột nhiên đưa tay, từ sau eo bên trong rút ra dao găm, ánh mắt bỗng nhiên bén nhọn. Cẩn thận! Thư sinh chỉ tới kịp hô to một tiếng, liền thấy bên cạnh tốt mấy thân ảnh đã thoát ra. Cùng lúc đó, triều đình thả lại tới con kia phản quân bên trong, cũng đồng dạng xông tới mấy danh thủ cầm lợi nhận ngụy trang giả. Hai bên cũng giục chặn đường đội ngũ, đem tù binh mang về, nhìn thấy đối phương sau không khỏi sửng sốt một chút, sau đó liền nổi giận gầm lên một tiếng, lẫn nhau từng đôi chém giết. A! Hai phe bọn tù binh quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô, bản năng hướng bốn phía tản ra, tận lực chạy trốn, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Giang giác. Mặt băng đột nhiên sụp ra thô to vết nước mắt trần có thể thấy địa điên cuồng mở rộng, thời gian nháy mắt, liền phân thành một hoàn mỹ hình tròn, đem hai bên tù binh cũng vây ở một viên băng nổi bên trên. Như từ không trung quan sát, liền có thể nhìn thấy, tầng băng phía dưới một đạo màu đỏ cá lớn chậm rãi trườn. Nhanh chóng tại tầng băng hạ lượn quanh một vòng, giữa hồ vỡ ra, khe hở bên trong đại cổ lạnh băng nước hồ dâng trào ra đây, cắt đứt bọn tù binh thoát đi đường. Vâng. Tiếp theo, một đạo tóc thai bù xù, bọc lấy áo đỏ nữ tử thân ảnh đống nhiên theo đáy hồ bay ra. Tế Nguyệt trắng bệnh đồng tử khóa chặt đối diện phản quân, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Vâng. Phản quân chỗ đứng một khu vực như vậy mặt băng trong nháy mắt sụp đổ. Kia từng người phản quân sợ hãi cả kinh, nhưng cũng nghiêm chỉnh huấn luyện địa nhảy lên một con kia chỉ to lớn mẹ trúc, phòng ngựa chính mình rơi xuống. Tống Tiến hỉ hét lớn một tiếng, động thủ. Bên cạnh hắn, hơn 10 người hoàng cung cung phụng đồng thời ra tay, tại trên mặt băng lôi ra từng đạo tàn ảnh, ngang nhiên xông tới giết. Ra tay trước. Giờ khắc này, Tống Tiến hỉ bên thai hồi tưởng lại đêm qua Triệu Đô An căn dặn lời nói của hắn, bất kể đối phương an bài như thế nào, chúng ta ra tay trước vẫn không sai. Đến lúc đó, ngươi cùng Tế Nguyệt một sáng một tối, tiên tỏa hồ cực thích hợp với nàng thi pháp. Đối diện, Từ Giản Văn sớm tại Tế Nguyệt ra tay trước, liền mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng đứng ở bệ trúc bên trên, nhìn cũng không nhìn hồ trung tâm kia bị hắn xem như con rơi bọn tù binh. Đứng chắp tay, cười nhạt nói, còn chờ cái gì? Phía sau hắn, Tề Ngộ Xuân phóng ra một bước, tay phải đem phía sau một cây đại thương rút ra, cổ tay vặn một cái, cuốn tại thân súng mặt ngoài vài vành tạc. Chân chùi ra một cái đen nhánh lạnh băng giữ tận đại thương. Tề Ngộ Xuân cất bước bắt đầu chạy, mới đầu rất chậm, nhưng hô hấp ở giữa liền lôi ra hư ảnh, dày đặc ở vỡ ra trên mặt hồ, nước hồ giống như bị một tầng nhìn không thấy không khí xuống dưới ép đi, lom xuống từng cái vòng xoáy. Âm ầm Tề Ngộ Xuân thương xuất như long, từng kia từng sợi cuồng bạo khí cơ tại mũi thương hội tụ là một đầu hư hào ác dao, hướng Tế Nguyệt tát tới. Là ngươi? Đứng lơ lửng trên không Tế Nguyệt dưới tóc đen, bạch đồng bên trong đột nhiên tụ ra hai viên hạt vừng lớn chấm đen nhỏ, trong đầu như tiếng sấm nổ vang. Nàng thất thanh nói, "Khuôn phủ xã." Tế Nguyệt xếp hợp lý Ngộ Xuân cũng không lạ lắm, lúc trước hồ đỉnh khai trường, nàng cùng Lãng Thập Bát bảo hộ Triệu Đô An, đã từng tại đây liên tỏa hồ bên trên, gặp phải Tề Ngộ Xuân ám sát. Không nghĩ giờ phút này, ngày xưa cường địch lại tới. Không còn kịp suy tư nữa, Tế Nguyệt bản năng bấm niệm pháp quyết, trước người nàng trên mặt sông nổ lên thao thiên cự lãng, từng khối to lớn đã vỡ ra đá lạnh bị nhấc lên, như là từng mặt tự nhiên tâm chắn, tầng tầng lớp lớp, như quân bài đổ bị nấu ngăn tại trước người nàng. Nhưng mà có thể ngạnh kháng đao kiếm tầng băng, lại làm sao ngăn được Tề Ngộ Xuân đại thương? Tầng băng như giấy mỏng giống nhau bị xoắn nát, nhưng mà Tế Nguyệt nhưng cũng thừa cơ một lặn xuống nước, chìm vào đáy hồ. Nàng rất rõ ràng, vì tu vi của nàng, không thể nào chính diện kháng trụ Tề Ngộ Xuân. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, trải qua một năm này bốn phía lịch luyện, Tế Nguyệt bởi vì bị cầm tù tại kinh thành sau hồ trô áp chế tu vi dần dần khôi phục, chiến lực thì tăng lên không ít. Mà mấu chốt nhất ở chỗ, nơi này thật là nàng cái này thủy thần thuật sĩ sân nhà. Ầm ầm, Tế Ngộ Xuân cầm trong tay trường thương, chỉ cảm thấy dưới chân lạnh băng nước hồ chuyển đến to lớn hấp lực, tiếng oanh minh bên trong, Tế Nguyệt điều khiển nước hồ điên cuồng xoay tròn, một vòng xoáy khổng lồ hiện hiện, kéo nhìn Tế Ngộ Xuân hướng dưới hồ chìm. Tế Ngộ Xuân trong lòng nghiêm nghị, không dám kinh thường, dù là vì tu vi của hắn, một khi bị đẩy vào đáy hồ, thì cực có thể bị Tế Nguyệt trọng thương, thậm chí phản sát. Trong tay hắn mũi thương hướng phía dưới một chút, cuồng bạo khí cơ đem vòng xoáy gắng gượng đập vỡ vụn, hắn thì mượn nhờ sóng khí tại chỗ lên không, đại thương múa, hướng đáy hồ liên tục điểm. Rầm rầm rầm. Đông lạnh hồ oanh tạc từng đoàn bọt nước, lại khổ kia một đám tù binh, không ít người trượt chân rơi xuống trong nước, càng có người nằm rạp trên mặt đất, gắt gao ôm dưới thân băng nổi, nhắm mắt khẩn cầu. Mà lúc này, Tống Tiến Hỉ thì đã xuất lĩnh nhóm lớn cung phụng như quỷ mị đánh út về phía Từ Giản Văn. Trong lòng của hắn đồng dạng kinh khủng, mới hiểu được đám người này cực có thể là khuôn phủ xã dư nghiệt, nhưng lại thì không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Từ Giản Văn sừng sững mẹ trúc, như cũng bất động, phía sau hắn Nhâm Khôn đưa tay, xốc lên trên mặt đầu heo mặt nạ, lại giật ra áo choàng, hiện ra thổ hoàng sát thuật sĩ bảo. Điện hạ, nơi này tự nhiên khắc chế ta, ta một thân thuật pháp chỉ có thể phát huy ra mấy thành. Nhâm Khôn thấp giọng oán trách. Thân làm địa thần thuật sĩ, hắn mặc dù có thể vì điều khiển đáy hồ nước bùn, nhưng ở giữa cách rất nhiều nước hồ, bị gọt rất nghiêm trọng. Từ Giản Văn cười nói, nhưng ngươi cũng vẫn là thế gian cảnh. Nhân Khôn giật nhẹ khỏe miệng không có phản bác, hắn chỉ là đưa tay thăm dò vào trên người treo một to lớn thổ hoàng sắc túi, bên trong lại tràn đầy chiếu nặng bùn đất. Nhân Khôn nắm một nắm bùn đất ném ra bên ngoài, trong miệng niệm chú, thổ hoàng sắc bùn đất ngưng tụ làm từng cây mũi tên, như bay đầy trời hoàng, hướng Tống Tiến Hỉ đám người đâm tới. Cẩn thận! Tống Tiến Hỉ hô nhỏ một tiếng, thân ảnh hóa thành một sợi khói xanh, còn lại cung phụng thì thi triển thủ đoạn, tạo thành trận hình cùng Nhâm Khôn quần nhau lên. Bọn hắn cảnh giới tuy chỉ có thần trương, nhưng nhân số đông đảo, liên thủ đủ để cắn giết thế gian cảnh. Nhâm Khôn một người chống cự lại thì cố hết sức, cũng may lúc này, những quân phản loạn kia tinh nhuệ nhóm cũng đều từng cái rút đao ra kiếm, thả người giẫm đạp băng nổi, ở trên mặt hồ nhảy lên, cùng hoàng cung cung phụng nhóm dây dưa. Thời gian mấy mắt, hai bên thủ đoạn cùng xuất hiện, đúng là tại đây giữa hồ chém giết lên. Mà rõ ràng, hai bên cao thủ số lượng có chỗ chênh lệch, Từ Giản Văn chắp tay đứng ở bệ trúc bên trên, chỉ nghe sau lưng cổ hoặc chân nhân cười ha hả nói, "Vân đạo cái này đạo thủ, đem bọn hắn làm thịt." Từ Giản Văn lại lắc đầu, bình tĩnh nói, "Chờ, người còn chưa tới, đạo trưởng không cần ra tay." Đúng vào thời khắc này, Từ Giản Văn đột nhiên nhìn ra xa xa, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, cười nói, "Triệu Đô An, ngươi rốt cuộc đã đến chương 612, lại một lần nữa thôn phệ một cảnh." Một, chương 612, lại một lần nữa thôn phệ một cảnh. Một, gió lạnh thổi qua yên tỏa hồ mặt băng, dơ lên băng trên thật mỏng một tầng phủ tuyết. Triệu Đô An nắm kim giản tay nhỏ, hai người vừa mới xuất hiện, liền nhìn thấy hồ trung ương chém giết một màn. Cùng lúc đó, Từ Giản Văn câu này nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi, thì đi qua khí cơ gia trì, khuyết tán phóng đại. Trong lúc nhất thời, trên mặt hồ chém giết tất cả mọi người ăn ý hướng về sau thối lui, bày ra phòng thủ tư thế, ánh mắt tìm tới tìm lui Triệu Đô An thân ảnh. Đại nhân, Tống Tiến Hỉ như một sợi sương mù, mang theo cung phụng nhóm triệt thoái phía sau, quay đầu ngạc nhiên nhìn qua. Tế Nguyệt thì đem một khóa đầu, theo lệnh băng trong hồ nước lô ra, một bên cảnh giác đứng ở băng nổi trên Tề Ngộ Xuân, một bên dựng lên lốt hai. Ân. Triệu Đô An tiên triệu bọn hắn gật đầu một cái, sau đó cất bước cùng Kim Giản nhanh chóng kéo gần khoảng cách, không để ý đến những kia dãy rồi lấy, hướng hai phe cánh đến gần bọn tù binh. Triệu Đô An trong tay nắm chân đao, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tề Ngộ Xuân, Nhâm Khôn hai cái người quen, cuối cùng tầm mắt rơi vào cầm đầu mang hầu tử mặt nạ người áo choàng trên người, nói: "Ngươi đang chờ ta?" Không phải hỏi lại câu, mà là Trần Thuật Cũ. Giờ khắc này, hắn đã hiểu đối phương mục tiêu chân chính, cũng không phải tập kích phòng tuyến, mà là dụ dỗ chính mình đi vào Yên Tòa Hồ. Nói cách khác, mục tiêu của đối phương từ trước đến giờ cũng là chính hắn. Không sai, Từ Giản Văn đứng ở bệ trúc đằng trước, ngậm lấy nụ cười, giống như trước mặt cũng không phải là chém chém giết giết chiến trường, mà là văn nhân nhà thơ hội nghị, sớm chán nghe rồi thanh danh của ngươi, đáng tiếc chưa bao giờ gặp mặt qua, hôm nay mời ngươi tới trước, mong rằng xin đừng trách mới lạ. Triệu Đô An theo dõi hắn, đồng nhiên nói: "Ngươi chính là Từ Văn bổ nhiệm quân sư, cũng là khuông phủ xã Dư Nghiệt mới người dẫn đầu." Hắn lại cũng không kinh ngạc, vừa vì tại Kính Xuyên ấp lúc, Vân Tịch thì từng nói cho hắn tình báo này, càng bị trong lòng nào đó mơ hồ suy đoán, càng thêm rõ ràng. Là ngươi nói lên trao đổi tù binh kế hoạch, cũng là ngươi cố tình bày nghi trận, dùng thành nội công thủ đem còn lại người ngăn chặn, lại tại nơi này bố trí mai phục, dù ta tới trước phó ước. Triệu Đô An nói. Từ Giản Văn dưới mặt nạ truyền ra tiếng cười, trên thực tế, ta cũng không xác định ngươi khẳng định sẽ đến. Chỉ là nhìn qua, ngươi thật sự vô cùng để ý những người này mệnh. Hắn dùng ngón tay chỉ Tế Nguyệt, Tống Tiến Hỷ, Thư Sinh đám người. Giờ khắc này, phàm bị hắn chỉ đến, đều là sắc mặt đổi biến. Ý thức được này từ đầu đến cuối, chính là nhằm vào nhà mình đô đốc bày ra cả bẫy. Mà đối phương vừa rồi có thể còn đang ở lưu thủ, bọn hắn trong lúc vô tình thành dụ Triệu Đô An đến con mồi. Đại nhân, Tống Tiến Hỷ vội vàng nhìn lại. Triệu Đô An lại chấn định tự nhiên địa lắc đầu, thậm chí còn đi về phía trước mấy bước, thầm mắt một mực khóa chặt hầu tử mặt nạ giống như không có chút nào bối rối, càng là hơn giọng nói cổ quái nói: "Không, ta thật sự để ý là ngươi, ngươi lại làm sao biết ta không phải chủ động dùng tự mình làm mồi, dụ ngươi ra khỏi thành tới đây cùng ta gặp mặt." Lời này thâu nghe có chút ái muội, nhưng Từ Giản Văn dưới mặt nạ ánh mắt lại một lần đọc lại. Vì Triệu Đô An lúc này địa vị của hôm nay sẽ không học hoàng khẩu tiểu nhi đoạt chút ít ngoài miệng tiện nghi, cho nên hắn vừa nói như vậy, liền đại khái là thật. Sự thực thì đúng là như thế. Trong mắt người ngoài, theo Triệu Đô An đi vào hồ đình bắt đầu, vẫn tại bị Từ Giản Văn nắm mũi dẫn đi, tưởng Vương Tôn liên lạc, đổi bắt được kế hoạch áp dụng, đều là như thế. Nhưng mà chỉ có cực ít người biết, Triệu Đô An tại bước qua Bạch Thạch tiểu thời một khắc kia trở đi, thầm nghĩ, liền không phải hồ đình này đầy đất thắng lợi, mà là muốn làm hiểu rõ từ quân sư thân phận. Bởi vậy, dù là rất sớm trước thì đã nhận ra tưởng Vương Tôn đầu nhập vào vô cùng thuận lợi, dù là tại trong hội nghị, trong lòng của hắn đã đoán được bờ bên kia kỳ thủ có thể muốn chém giết chính mình đầu này sang sông Đại Long. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có vạch trần, cũng không kháng cự. Chỉ là theo Từ Giản Văn bố cục tại đi từng bước một, nhìn như khắp nơi bị động, nhưng làm sao cũng không phải vì thân vào cuộc. Từ quân sư, bản quan thật rất hiếu kỳ thân phận của ngươi, mà cây độc thợ săn đều biết trước khi độc thủ, quyết không thể lệnh con ngồi sinh lòng cảnh giác. Triệu Đô An khẽ cười nói, chẳng qua là ngươi tính kế ta cũng tốt, ta vì thân vào cuộc cũng được, đều đã không quan trọng, quan trọng là ta rất hiếu kỳ, mặt ngươi cố ở dưới gương mặt kia đến tột cùng là ai? Rốt cuộc, Trang Hiếu Thành sau khi chết, năng lực có năng lực xuất lĩnh quân phủ xã Dư Nghiệt nhân tuyển cũng không nhiều. Từ Giản Văn trầm mặt dưới, sau mặt nạ lại lần nữa truyền đến cười khẽ tiếng cười, có lý. Chẳng qua ngươi nghĩ xốc lên mặt nạ của ta, trước tiên cần phải năng lực lấn sân đi tới. Có thể nghe nói ngươi cả đời này như dẫm trên băng mỏng, Triệu Đô An, ngươi năng lực đi đến bờ bên kia tới sao? Núi xa bên trong có bảy chim sợ bay, lớn như vậy Yên Tỏa Hồ mặt băng trung ương, hai nhóm người một nam một bắc, cho ở giữa vắt ngang quần quận nước hồ chặt đứt, không có dấu hiệu nào. Triệu Đô An cùng Từ Giản Văn gần như đồng thời mở miệng, động thủ. Vậy anh, Tế Nguyệt ở dưới hồ nước tụ lực đã lâu một trường gỗ ra, Tề Ngộ Xuân dưới chân băng nổi lên tiếng vỡ ra, từng cái nước hồ ngưng tụ bàn tay lớn lít nha lít nhít, hướng đại thống linh chụp tới. Tề Ngộ Xuân cười lạnh một tiếng, một cước đá ra, oanh tạc sóng nước, người ở giữa không trung quần quật lấy, trong tay đại thương ngang nhiên đâm về Tế Nguyệt, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Giờ khắc này, Tề Ngộ Xuân không lưu tay nữa, triệt để buông ra. Nhân Khôn con mắt hơi chuyển động, đem bên hông túi vải đột nhiên chấn động rất xuống, đầy trời đất đá hội tụ là một mảnh quần quần hoàng sa. Hoàng sa bên trong, một con cự quyển đầu lâu nương tụ, hung ác hướng Tống Tiến Hỉ cầm đầu cung phụng nhóm tắt tới, Tĩnh Vương phủ tinh binh nhóm thì ùa lên. Chém giết lần nữa bắt đầu, độ chấn động càng siêu lúc trước. Đi theo ta. Triệu Đô An tay cầm chấn đao, thấp giọng phân phó bên cạnh lấy tiền làm việc Kim Giản Thật Quan. Có thể một giây sau, Từ Giản Văn đúng là lui về sau một bước, đem sau lưng tên kia đồng dạng bọc lấy áo bào đen, mang mã diện, cô thân ảnh nhường lại. Từ Giản Văn âm thanh lạnh lùng nói, ăn hết trí nhớ của hắn, ta muốn biết hắn nắm giữ tình báo. Đây mới là Từ Giản Văn tốn công tốn sức mục đích thực sự. Mã Diện hạ truyền ra âm trầm âm thanh, cổ hoặc chân nhân cười nói, có thể tính cái kia bần đạo ra tay, người trẻ tuổi nhận lấy cái chết. Lúc nói chuyện, cổ hoặc chân nhân ống tay áo bên trong nhô ra hai tay, chọc trời ném ra một tòa lơ lửng giữa không trung phát đàn, trên đó có lư hương thiếu đốt, trước ngực bấm niệm pháp quyết, một cỗ quỷ dị lực lượng như sét đánh út về phía Triệu Đô An. Là ngươi? Triệu Đô An nghe được Mã Diện âm thanh nấy mắt, ánh mắt trở nên cổ quái, hắn lập tức bỏ cuộc phòng thủ, thấp giọng nói, làm hộ pháp cho ta. A. Kim Giản sửng sốt một chút, liền thấy Triệu Đô An đột nhiên hai mắt nhắm lại, ngủ thiết đi, cơ thể chỉ dựa vào trong tay chống chấn đao chống tại trên mặt băng. Không hề do dự, Kim Giản vung vẩy pháp trượng, đẩy ra từng vòng ánh trăng triệu tịch, bảo hộ ở hai người quanh người. Mộng cảnh thế giới. Cổ hoặc chân nhân mở to mắt, ngạc nhiên phát hiện chính mình đứng ở một cái qua lại không dứt hiện đại trên đường phố. Thời gian là bạch tiền, chỉ là bầu trời âm trầm, hắn đứng ở nhân hành hành đạo bên trên, nương theo đèn xanh đèn đỏ biến ảo, sau lưng một người kéo hắn một cái, cẩn thận xe. Đất này cũng không hưng ăn vạ a đại gia, nhìn thấy sao, cảnh sát giao thông ngay tại bên cạnh đấy. Cổ Hoặc chân nhân ở trong giấc mộng, khôi phục rồi đạo nhân cách ăn mặc, trải đạo kế, xuyên pháp bảo, sau lưng còn đeo đảo một kiếm. Ngơ ngác lần sau đầu, nhìn thấy một mặc màu đen áo thun trên cánh tay tràn đầy hình xăm, mang dây chuyền vàng xã hội đại ca mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hướng hắn lộ ra nụ cười, trêu ghẹo nói, lại ra đây là ra quẻ đi. Tính nhân duyên không? Ra môn cho ngươi mở cái trương. Cổ Hoặc chân nhân sững sờ xuống, cả người chóng mặt, cái này Triệu Đô An mộng cảnh chi cổ quái, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Xã hội đại ca nhìn xem lão đầu vẻ mặt mơ hồ, lập tức sinh lòng chương 612, lại một lần nữa thôn vẻ mộng cảnh. 2, chương 612, lại một lần nữa thôn vẻ mộng cảnh. 2, khiết đảm, nhanh nhẹn địa lui lại mở, một bên chạy đi một bên uy hiếp, lao đầu ngươi ăn vạ cũng phải xem xét là ai. Tiểu nhi dám can đảm trêu đùa bần đạo. Cổ Hoặc chân nhân giận dữ, vô thức nghị rút ra đảo một kiếm, nhưng trong lòng đông dương phun lên một cô bất an ngăn trở hắn. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là lần đầu tiên nhưng hắn lại sinh ra một cô cảm giác quen thuộc. Hẳn là, đạo gia lần trước đi kinh thành, đã từng cảnh ngộ như thế một cảnh. Cổ Hoặc chân nhân trong lòng run lên. Đối với lần trước ở kinh thành bất ngờ tử vong, Cổ Hoặc chân nhân luôn luôn suy đoán là Trương Diễn nhất hoặc nữ đế ra tay. Thậm chí là hai vị tiên nhân cũng ra tay với hắn qua. Nữ đế chạm hắn nhục thân, Trương Diễn nhất đánh lui xương thần, lệnh thần hồn của hắn không thể thuận lợi quy thiên trở về bản thể. Cũng đúng thế thật hắn tự tin có thể ăn mất Triệu Đô An, nguyên nhân hắn cũng không cho rằng lúc trước cái chết của mình cùng Triệu Đô An liên quan đến. Nhưng trước mắt này quỷ dị một cảnh lại làm hắn cực kỳ bất an. Nhưng mà đã không có đường lui, Cổ Hoặc chân nhân cắn răng một cái, nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, trên lưng đảo một kiếm cọ một tiếng ra khỏi vỏ, giữa không trung xoay quanh một vòng, đông dương hướng phía đường cái đối diện một tòa cửa hàng bay đi. Hắn quyết định tìm được trước ngộng cảnh đầu nguồn. Làm Cổ Hoặc chân nhân lảo đảo tiến nhập cửa hàng bên tọa, tại một đám rực rỡ muôn màu cửa hàng cùng kỳ trang dị phục đám người chen trúc dưới, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí ngồi thang máy đi vào cửa hàng tầng thứ hai. Cũng lần theo phi kiếm đến video game khu vực lúc, màng nhĩ bị phòng game bạt cả trong truyền ra sao động nhạc khúc chấn động đến một hồi khó chịu. Cổ Hoặc chân nhân ngang nhiên đi vào video game khu, ánh mắt khóa chặt rồi một thanh niên. Đó là một chỉ mặc màu trắng áo thun một cái quần tây thường, ước chừng 27-28 thanh niên, giờ phút này chính chuyên chú ngồi ở một đại kiểu cũ đường phố cơ trước, chuyên chú chằm chằm vào màn hình, hai tay mau lẹ địa đong đưa cái eo. Con đường theo đường phố trên máy lướt qua chữ lớn. Thanh niên thở ra một hơi, quay đầu trở lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sự tại cửa ra vào lao đạo sĩ, lộ ra tuyết trắng răng, đến rồi. Quốc sư, Triệu Đô An. Cổ Hoặc chân nhân đồng tử co bảo, trong lòng sinh ra mãnh liệt báo động, gia hỏa này, vì sao ở trong giấc mộng còn có thể nhận ra mình? Với lại, giọng điệu này không khỏi quá mức ung dung, liền phảng phất hai người là quen biết đã lâu giống như. Quốc sư không cần căng thẳng, tùy tiện ngồi, cũng may mà người, ta mới có thể tới chơi một chơi. Ha ha, đáng tiếc, quá lâu không có đụng kinh điển như vậy đêm cổ rồi, phản ứng đã theo không kịp, có cần phải tới một bán. Chúng ta đánh nhau. Triệu Đô An cười híp mắt vươn tay, mở ra, lòng bàn tay rõ ràng là mấy cái tiền trò chơi. Cổ Hoặc chân nhân giờ phút này lại như là một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, veo một cái về sau nhảy dưới, cảnh giác mười phần mà nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt khó coi, ngươi, nơi này là nhà. Suýt nữa quên mất, ngươi mất đi lần trước ký ức rồi đúng không? Triệu Đô An vô đầu một cái, quay người lại, ngồi ở đường phố cơ trước, mỉm cười nói, cũng thế, ngươi phẩm là còn nhớ một ít thì sẽ không như thế dũng, lần nữa xâm lấn giấc mơ của ta. Ha ha, chẳng qua ngươi có thể không biết, ta đối với ngươi ấn tượng không tệ, lần trước hay là may mắn mà có ngươi đưa một đợt, ta mới thuận lợi lại lên cái cảnh giới. Dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, còn có Bách Hoa thôn ngươi lưu lại bảo khố, cũng là giúp bận rộn. Hiện tại nhớ tới, nếu là lúc trước không có ngươi bảo khố, không chừng bệ hạ đã bị phản quân bắt đi, vậy cũng không có bây giờ cục diện này rồi. Cổ Hoặc chân nhân ngây dại, chính mình lên lần chết, giúp tiểu tử này tu vi tiến bộ, còn có chính mình tại Bách Hoa thôn bảo khố, bên trong những kia mất trộm thứ gì đó, đều là bị trước mặt tiểu tử này. Cổ Hoặc chân nhân một cỗ muộn huyết xông lên cổ họng, trước mặt có hơi biến thành màu đen, đã là toàn thân run rẩy, con mắt đỏ lên, gắt gao nắm chặt đảo một kiếm, cắn răng nghiến lợi, như thấy kẻ thù, là ngươi. Đạo gia vất vả tích lũy mấy chục năm đạo hạnh, bị ngươi. Đúng thế. Triệu Đô An vẻ mặt chân thành nói, không chỉ là lần trước, còn có lần này, đạo trưởng ngươi lại tới tiễn. Ân, đạo trưởng ngươi thật là một cái người tốt. Ngươi thật là một cái người tốt. Cổ Hoặc chân nhân giận quá thành cười, đáy lòng một cô hắn không có chú ý tới sợ hãi thì đang nhanh chóng phóng đại. Ha ha ha, hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, đạo gia quả thực không biết ngươi dùng cái gì tà thuật, nhưng ở mộng cảnh này bên trong, đạo gia ta 200 năm lịch duyệt, há lại ngươi tiểu tử này năng lực tưởng tượng ra được. Không sao cả, và đạo gia ta thôn vệ trí nhớ của ngươi, tất cả thì cũng chân tướng đại bạch. Ầm ầm. Đột nhiên, tất cả cửa hàng cũng lắc lư, hiện đại hóa công trình trang hoàng dần dần bị màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính thay thế. Lời này ngươi lần trước cũng là nói như vậy, có thể hay không có chút ý mới? Muốn còn muốn cùng ngươi tự ôn chuyện, đã ngươi như vậy vội vàng thời gian chịu chết, cũng liền đành phải thỏa mãn ngươi rồi. Hy vọng ngươi lần này không muốn triệt để chết rồi, chúng ta tới ngày còn có thể gặp nhau. Triệu Đô An lẩm bẩm, quay người lại cũng không nhìn hắn, chỉ là nhét vào máy móc trong mấy cái tiền trò chơi, sau đó thao túng trò chơi chụp quay, thấp giọng nói, cho ngươi tuyển cái gì đối thủ đâu. Được rồi, cùng lên đi. Chỉ một thoáng, phía sau hắn không gian bắt đầu bặm mẹo, từng đài trò chơi đường phố cơ đồng thời lóe lên. Trong màn hình, Quyền hoàng 97 bên trong từng cái nhân vật trò chơi dáng lâm hiện thực, hệ ạ lệ mì ải họ gì, mai xì ra nụ ải, kia ô cờ sàn đạt. Cổ hoặc chân nhân trừng to mắt, nhìn qua hướng phía chính mình đổ sụp đến một tòa thế giới, cùng lít nhít nhân vật trò chơi, phát ra không cam lòng gầm hét, yêu ma. Ngươi không phải thế này người. Vương ngoại yêu. Ma. Triệu Đô An mặt không biểu tình, đứng ở phòng trò chơi bên trong, đưa mắt nhìn cổ hoặc chân nhân bị nuốt hết, xé nát, hóa thành đầy trời phất phới từng đạo ký ức dòng lũ. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới, hàng luồng đỏ nhạt lại đen khí lưu xuất hiện ở trong giấc mộng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như muốn phá vỡ mộng cảnh bỏ trốn ra ngoài. Đây là cổ hoặc chân nhân lưu lại còn sót lại tu vi. Còn nhớ hắn là ngũ xương giáo tu sĩ, sau khi chết sẽ bị xương thần thu hồi. Lần trước là Trương Diễn nhất ra tay, đánh lui xương thần. Nguy rồi. Lần này nhưng không có Lao Trương giúp đỡ, chẳng lẽ muốn ngồi vững này cổ quái khí lưu đào tẩu? Triệu Đồ An trong lòng giật mình, cũng không chờ hắn làm sao, đột nhiên, mộng cảnh thế giới trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện rồi một toàn thân trong suốt bé gái. Thần linh, long nữ. Giờ khắc này, đồng dạng cắm rễ tại trong thức hải của hắn long nữ dường như cảm ứng được cái gì, bất ngờ xuất hiện, long nữ mở ra lạnh lùng con ngươi, há miệng nhẹ nhàng khẽ hấp. Ô ô cổ hoặc chân nhân còn sót lại những lực lượng kia, lại toàn bộ bị long nữ thôn vệ. Là, Bùi Niệm Nô đã từng nói, long nữ trong mộng giết người bản chất, là hấp thu người tham giận si và lực lượng thần hồn, cho rằng chất dinh dưỡng. Mà xương thần giáo đồ cũng là thả lòng dục vọng, đến thu hoạch tu vi. Nói cách khác, xương thần tín đồ bản thân liền là nuôi nấng long nữ tốt nhất tư lương. Triệu Đô An vừa mừng vừa sợ, thu hoạch ngoài ý muốn rồi thuộc về là. Long nữ thôn vệ hoàn tất, nhắm mắt lại, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thì rất quen địa dùng thần trí của mình đi đụng vào còn sót lại thần hồn mảnh vỡ, cố gắng từ đó bắt được một ít tin tức có giá trị. Chẳng qua cổ hoặc chân nhân dường như đúng thần hồn của mình làm qua thủ đoạn, lần trước cũng chỉ có thể chọn đọc đến một chút lẻ tẻ mảnh vỡ, lần này thì không có bất ngờ. Trong thoáng chốc, Triệu Đô An nhìn thấy một tòa thanh phong. Cổ hoặc chân nhân quỷ quỷ túy túy dọc theo đường núi, đến một tòa ngoại hình cực giống một mộ phần hoang vu ngọn núi, tiến vào một mảnh cánh rừng, tìm được một ẩn nấp bảo khố. Cảnh giác liên tục quay đầu, xác nhận không người chú ý tới, mới cẩn thận từng ly từng tí chui vào, đồng thời nói thầm nhìn, bách hoa thôn hết rồi, cái này cũng không thể lại bị cái gì tiểu tặc nhìn trộm rồi đi. Hình tượng phá toái. Đúng lúc này, là lại một bức tranh. Lần này, là trong đại phong lâu. Cổ hoặc chân nhân nhìn về phía sừng sững tại phía trước cửa sổ thân ảnh, cười nói, điện hạ, và kia Triệu Đô An đến rồi, bần đạo tự nhiên dạy hắn có đến mà không có về. Bên cửa sổ, vị kia điện hạ quay người lại, lộ ra một tấm không có mang mặt nạ gương mặt, mỉm cười nhìn qua. Liên phảng phất. Trong động, cùng Triệu Đô An đối mặt. Đó là Từ Giản Văn. Chương 613, Triệu Đô An kinh thế một đao. Chương 613, Triệu Đô An kinh thế một đao. Từ Giản Văn. Trong ngộng cảnh, Triệu Đô An nhìn thấy bên cửa sổ gương mặt của người nọ lúc, dù là đã sớm trong lòng có suy đoán, có thể như cũ trái tim có hơi để lọt mẹ dưới. Cái này đã từng phát động huyền môn đạo chính, giết cha thí huynh nhị hoàng tử quả thực chưa từng chết đi. Triệu Đô An tất nhiên chưa từng gặp qua Từ Giản Văn, nhưng hắn nhìn qua đối phương chân dung rất nhiều lần, kết hợp với cổ hoặc chân nhân một câu kia điện hạ tất cả thì cũng lại biết rõ rành rành. Trong thoáng chốc, cổ hoặc chân nhân còn sót lại một chút ký ức tiêu tán, Triệu Đô An trầm mặc đứng ở trong giấc mộng. Mà giờ khắc này, mộng cảnh thì bắt đầu đổ sụp. Trên mặt băng, hai bên chém giết còn đang ở kéo dài, nhưng mà đối lập hai bên lại như là gió bao bên trong phong nhãn, bình tĩnh dị thường. Triệu Đô An cùng cổ hoặc chân nhân đồng thời đứng thẳng bất động, giống như cùng nhau đi ngủ. Từ Giản Văn cười tủm tỉm đứng ở bệ trúc đằng trước, có chút hăng hái đánh giá đối diện đồng dạng đứng ở một con bệ trúc trên thiếu nữ thân quan, nói ra: "Kim Giản, Triệu Đô An ra giá bao nhiêu tiền cho ngươi? Ta có thể ra gấp đôi, không, gấp ba, chỉ cần ngươi đưa hắn ném cho ta làm sao?" Kim Giản nắm chặt pháp trượng, cách từng tầng ánh trăng bình chướng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng thèm ngó tới bộ dáng, a rồi một tiếng, xem thường không thôi, bản thần quan tên cũng là ngươi có thể gọi. Ngươi bực này tà tu đồng bọn, còn chưa xứng cùng bản thần làm quan làm ăn. Nàng làm ăn cũng là có nguyên tắc đi. Từ Giản Văn vẫn như cũ cười hết mắt, hướng dẫn từng bước, có thể ngươi cho dù che chở hắn, hắn cuối cùng cũng chết, lại có ý nghĩa gì? Kim Giản chán ghét theo dõi hắn, cười lạnh không cho đáp lại. Nàng cảm thấy người này rất chán ghét, hung hăng cùng mình lôi kéo làm quen, chính mình biết hắn sao? Chỉ là tỉ mỉ cảm ứng xuống, quả thực có loại không hiểu ra sao nhìn quen mắt cảm giác, liền phảng phất đã từng thấy qua. Từ Giản Văn đứng chắc tay, lẩm bẩm nói, mê hoặc đạo nhân ra tay, hắn cho dù là nửa bước thiên nhân, cũng không có cơ hội sống còn. Ngươi nói ai không sống nổi? Ta không nghe rõ. Nếu không nhị điện hạ nói lại lần nữa. Giờ khắc này, Triệu Đô An đột nhiên mở mắt, như là một tỉnh, chú đao tư thế không thay đổi, gương mặt treo lấy nụ cười hỏi. Kim Giản ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, ngươi đã tỉnh. Thiếu nữ thần quan không dám nói, vừa rồi nàng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, chẳng qua nàng ngược lại cũng không thế nào bất ngờ, vì nàng là số ít hiểu rõ Triệu Đô An trong thức hải ở một tôn gia thần. Nàng rất tự nhiên cho rằng, Triệu Đô An là dựa vào long nữ mới tránh thoát một cảnh. Từ Giản Văn nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, hắn thốt nhiên quay đầu, chỉ thấy cổ hoặc chân nhân trước người lơ lửng tế đàn chết lực lượng duy trì, như mưa rơi xuống. Lão đạo sĩ thất khiếu chảy máu, sức sống hoàn toàn không có, ngửa đầu như một đoạn cứng ngắc gỗ, ngã quỵ trong khoang thuyền. Chết rồi. Vì xương thần giáo phái bí pháp, hoành hành giang hồ lão đạo lại am hiểu nhất, trong ngộng cảnh chết đi. Giờ khắc này, mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Từ Giản Văn đã ý thức được, lúc trước lão đạo đi kinh thành, chỉ sợ cũng chết tại Triệu Đô An trong tay. Nhị điện hạ. Kim Giản lúc này sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, đột nhiên bắt được xưng hô thế này. Mà theo cổ hoặc chân nhân chết đi, trên trận chém giết hai bên cũng vô ý thức phân ra bộ phận chú ý nhìn qua. Tiếp theo, tất cả mọi người chỉ nghe thấy Triệu Đô An rõ ràng lời nói chui vào tai, "Có lẽ, ta cái kia dựa theo tiên đế khi còn sống ban thưởng phong hảo, bảo ngươi một tiếng." "Văn Vương." Từ Giản Văn trầm mặc, sau đó hắn cũng đã hiểu ngụy trang đã mất ý nghĩa, dứt khoát theo trong tay áo nhô ra tái nhận, khớp xương cân xứng tay phải, chậm rãi mở ra trên mặt hầu tử mặt nạ, lộ ra một tấm lạnh lùng khuôn mặt. "A." Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có rồi nháy mắt phân thần. Vì Tống Tiến Hỉ cầm đầu hoàng cung cung phụng nhóm càng đều là trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Từ Giản Văn vốn đã chết tại mấy năm trước đảo chính ngày đó nhị hoàng tử, làm sao lại như vậy khởi tử hoàn sinh, xuất hiện ở đây là có người giả trang, hay là Triệu Đô An, bản cung thừa nhận ngươi cho bản cung một kinh hỉ. Từ Giản Văn ánh mắt lạnh băng, giọng nói vẫn như cũ không đổi không chậm, bất quá bất kể ngươi dùng biện pháp gì giết mê hoặc cũng không quan trọng, bởi vì ngươi hôm nay không thể nào còn sống rời đi. Thật sao? Triệu Đô An lặng yên nắm chặt chấn đao chui đao, cười nói, ta nhớ được nhị hoàng tử tu vi của ngươi cũng không cao, lúc trước cũng chỉ là thần trương đỉnh phong, dù là dùng biện pháp gì tiến nhập thế gian cảnh, nhưng ngươi cảm thấy là đối thủ của chúng ta. Nói ra câu nói này đồng thời không hề có điểm báo trước, Triệu Đô An hốc mắt chỗ sâu hiện ra thần linh long nữ hư ảnh, phát động, hắn cố gắng vận dụng long nữ quyền hành khống chế Từ Giản Văn, dù là chỉ có một nháy mắt, vì giữa hai người khoảng cách thì đầy đủ hắn giải quyết chiến đấu, nhưng mà trong dự đoán mê man cũng không xảy ra, Từ Giản Văn thậm chí con mắt đều không có nháy dù là một chút. Hắn lắc đầu, trầm trọng nói, không cần cố gắng dùng thuật pháp ảnh hưởng bản cung, không ngại nói rõ với ngươi trắng, bản cung đứng ở chỗ này, bất luận cái gì thiên nhân cảnh trở xuống thuật pháp đều không thể tác dụng mảy may. Kim Giản run lên, thiếu nữ này lại mới tỉnh hồn lại, đã hiểu rồi người này sở dĩ cho nàng kia cố nhìn quen mắt cảm giác lúc trước, nàng thân làm thiên sư đệ tử, cũng là gặp qua Từ Giản Văn. Giờ phút này nghe nói, thần quan không tin tà huy động pháp trượng, Từ Giản Văn đỉnh đầu, một cái tàn nguyệt hư ảnh đột ngột như tử thần liêm đao chém xuống. Nhưng ma quái chính là, này Kim Giản một kích toàn lực, lại lướt qua Từ Giản Văn, chìm vào đáy hồ, không cách nào chọn chúng. Thiếu nữ gương mặt căng cứng, thần sắc chưa từng có nghiêm túc, trên người hắn có miễn dịch thuật pháp thủ đoạn. Triệu Đô An lại cũng không quá bất ngờ. Thân làm đã từng nhị hoàng tử, Từ Giản Văn dám xuất hiện ở trước mặt mình, nhất định có át chủ bài. Mà thuật pháp miễn dịch mang ý nghĩa long nữ, Kim Giản, Tế Nguyệt, thậm chí lá bài tẩy của hắn Bùi Niệm Nô cũng mất đi tác dụng. Này chính là của ngươi sức lực. Triệu Đô An nắm chặt chấn đao hai tay càng thêm dùng sức, trên mu bàn tay hở ra nhàn nhạt gân xanh, bất quá, ta cũng rất tò mò, ngươi gánh vác được thuật pháp, lại có hay không gánh vác được đao của ta. Lúc nói chuyện, một cỗ tràn trề khí cơ do trên người hắn tràn ngập, vô hình vô chất, lại tựa như phong tỏa toàn bộ thủy vực. Đây là thế gian cao phẩm mới có lực lượng. Dưới mặt nước đẩy ra từng vòng gợn sóng, lạnh băng nước hồ sôi trào lên, Triệu Đô An dưới chân bẻ trúc rào rào rung động, dường như không chịu nổi trên người hắn trọng lượng. Lúc đó thần long tự hủy diện, Triệu Đô An từng tại trong chùa cùng chấp pháp đường thủ tọa thử đao. Cho đến ngày nay, hắn đã tấn cấp cao phẩm. Vì võ thần đường tắc ưu thế, rút khô khí hải một đao, lại cái kia mạnh bao nhiêu. Giờ khắc này, dù là cùng Tế Nguyệt dây dưa Tề Ngộ Xuân cũng sinh lòng cảnh giác, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hắn, đáy lòng ngạc nhiên. Người trẻ tuổi này, quả nhiên là một năm trước chính mình còn có thể tùy tiện nắm bóp rác rưởi trai lơ sao. Chương 613, Triệu Đô An kinh thế một đao, 2, chương 613, Triệu Đô An kinh thế một đao, 2, khi nào lại có rồi làm chính mình cũng e ngại vũ lực. Hắn cùng Nhâm Khôn lo lắng, cố gắng hồi viên. Bọn hắn hiểu rõ, điện hạ không sợ thuật sĩ, lại không cách nào miễn dịch võ phu trọng quyền. Có thể Tế Nguyệt cùng Tống Tiến Hỉ đám người thì chết mệnh tấn công mạnh, gắt gao ngăn chặn hai người, làm bọn hắn không cách nào phân thần. Thế gian cao phẩm cảnh sao? Từ Giản Văn có hơi thất thần, ánh mắt bên trong có chút ghen ghét, có chút hận ý hắn tu hành thiên phú mặc dù cũng không tệ, nhưng so với trong hoàng cung kia tam muội lại kém một mạng lớn. Có thể dù là như thế, tại hoàng thất con cháu bên trong cũng coi như phát triển, nhưng cùng cái họ này Triệu họ khác người so sánh, lại tựa như Triệu Đô An mới là thái tổ chọn chúng người thừa kế rồi. Ha ha, nhìn tới ngươi cũng không đã hiểu ngươi đang làm cái gì. Từ Giản Văn như cũ tại cười, hắn cười vô cùng trâm trọng, vô cùng nạ mạn, vô cùng phức tạp. Hắn chắp tay đứng ở màu xanh bẹ trúc bên trên, trong gió rét nói ra, Triệu Đô An, ngươi có biết ta đại ngu hoàng thất này 600 năm trong, làm sao vững vàng áp chế cung trong cung phụ? Phải biết, 600 năm thời gian, hoàng thất cũng vô pháp đời đời đều là tu hành thiên tài, chắc chắn sẽ có tôn thất suy yếu lúc, lại như thế nào thủ được tổ tông cơ nghiệp, không bị trong cung nô tài phản vệ. Từ Giản Văn mỉm cười nói, bằng vào đế vương long khí, thái a kiếm, là, thì không hoàn toàn là. Ta kia tam muội bởi vì là nữ tử, không nhận phụ vương sủng ái, sau đó đội vàng đăng cơ, rất nhiều lịch đại đế vương vốn nên biết được bí ẩn, nàng đều cũng không hiểu rõ. Nhưng, ta hiểu rõ. Triệu Đô An cảnh giác chằm chằm vào đối phương, đột nhiên chú ý tới, Từ Giản Văn ấn đường chẳng biết lúc nào phá khai rồi, có từng tia từng sợi huyết khí phiêu giật ra đây, ngưng tụ thành một giọt đỏ tươi huyết châu, mà kia huyết châu lại tỏ khắp mở, thành một quái dị xương mù phù văn. Cùng lúc đó, Triệu Đô An kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình khí cơ nhận áp chế, bắt đầu sụp đổ. Không chỉ là hắn, Tống Tiến Hỉ và một đám hoàng cung cung phụng đồng dạng phát giác được, tự thân khí cơ lưu chuyển bị ngăn trở, trở nên chậm chạp. Chỉ là bởi vì khoảng cách rất xa, nhận ảnh hưởng không phải quá lớn. Không sai, nhìn tới ngươi đã cảm ứng được, Từ Giản Văn khinh miệt nói, ta hoàng gia bí thuật, vì Từ thị hoàng tộc con cháu phát động. Phàm tu được võ thần đường tắt võ phu, dù là cảnh giới cao hơn nhiều bản cung, cũng muốn thần phục, không thể phạm thượng. Từ Giản Văn lòng bàn tay hướng mặt hồ một thôi. Dưới chân màu xanh bẹ trúc bắt đầu chậm rãi hướng Triệu Đô An tới gần, hắn cười nói, không cần phản kháng. Người ta càng gần, ngươi nhận áp chế càng mạnh, tại bản cung trước mặt, ngươi ngay cả mảy may tu vi võ đạo cũng không phát ra được, chỉ là cái thân thể cường tráng phàm nhân thôi. Bằng không, bản cung làm sao dám mạo hiểm cùng ngươi gặp mặt? A, ngược lại là ngươi tự cho là thông minh, vì thân vào cuộc. Ngu xuẩn, chẳng qua là chịu chết thôi. Từ Giản Văn càng ngày càng gần. Kim Giản cấp bách, điên cuồng vung vẫy pháp trượng phát động công kích, có thể tất cả thuật pháp cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Thiếu nữ cái trán đầy mồ hôi, đột nhiên một cái nắm lấy Triệu Đô An góc áo, thấp giọng thúc giục, chạy ngay đi, ta đánh không lại hắn. Nàng hiểu rõ, Triệu Đô An xuất phát trước, đã từng xuyên qua lượng sinh môn tròn nên có thể phát động chấn vật lực lượng đào tẩu. Có thể Triệu Đô An lại không nhúc đích, sắc mặt ngược lại càng phát ra cổ quái. Hắn trông chấn đao, bên hai thanh âm của cô gái lo lắng trở nên hư ảo, tầng tầng lớp lớp, nghe không rõ ràng. Mà thể nội tiếng động lại chưa bao giờ có rõ ràng đã hiểu. Hắn nhìn thấy Từ Giản Văn phát động bí pháp lúc, chính mình khí hải trong chiếm cứ long phách lại một lần nữa không thành thật địa vung vẩy xuống cái đuôi, như muốn tỉnh lại. Mà theo Từ Giản Văn không ngừng tới gần, chính mình toàn thân khí cơ bị quấy nhiễu, kia ngủ say tại trong cơ thể mình chỗ sâu nhất, năm đó đại ngu thái tổ hoàng đế vì suốt đời tu vi, luyện thành này võ thần hình thức ban đầu, dường như ngày càng thanh tỉnh, không ngừng trở mình, bất an sao động, bực bội địa khuấy động cái đuôi. Ngài dường như vô cùng thiếu kiên nhẫn, giống như trong huyệt động ngủ đông bên trong mãnh thú, bị bên ngoài hang động không ngừng tới gần tiếng bước chân kinh động, cuối cùng chậm rãi thức tỉnh. 5, 4, 3. Triệu Đô An thấp giọng đếm thầm nhìn, cũng liền tại hắn đếm tới một khắc, ngủ say long phách bỗng nhiên mở mắt. Cùng lúc đó, hai chiếc sắp đến gần bệ trúc bên trên, ba người đã rút ngắn đến rồi nguy hiểm khoảng cách. Từ Giản Văn trên mặt mang cười, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng tại giây phút này, hắn đồng tử co vào là hai cái hấp điểm, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như phun trào miệng núi lửa, trong nháy mắt quét sạch chạy lên não. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Từ Giản Văn trong thoáng chốc chỉ cảm thấy trước mặt đứng đấy không phải cái họ khác nô tài, mà là một đầu khoác lên da người mãnh hổ, mở ra miệng to như chậu máu, tùy thời muốn đem hắn thôn phệ. Hay là hắn cưỡi bệ trúc đã đến vạn trượng thác nước bên dưới, dòng nước chảy xiết, một giây sau muốn rơi xuống, thịt nát xương tan. Ngươi, ngươi. Từ Giản Văn cuối cùng không còn lạnh nhạt tự tin từ trường, kinh khủng mà nhìn chằm chằm vào Triệu Đô An. Mà trụ đao túi đầu đứng ở bệ trúc bên trên, nhắm mắt cảm ứng thể nội trước nay chưa từng có tràn đầy đến gần như nổ tung khí cơ Triệu Đô An, chỉ tới kịp đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao khóa chặt hắn, trong tay chấn đao đống nhiên vung lên. Vâng. Một cỗ ngang ngược bá đạo khí cơ tại Triệu Đô An dưới chân doanh tạng, hắn dẫm đạp bệ trúc trong nháy mắt vỡ nát, lạnh băng nước hồ thì lõm xuống một to lớn hố sâu. Liên phản phất, là một hạt nặng nề bị a đột nhiên ném vào to lớn mạng nhện bên trong. Một cỗ tràn trề cự lực, vì Triệu Đô An làm tâm điểm, dẫn dắt tất cả yên tỏa hồ giữa hồ mất đi cân đối. Trung tâm lõm xuống, cạnh ngoài nước hồ đống nhiên dốc lên. A. Tiếng kinh hô bên trong, sớm bị quên thư sinh và bọn tù binh sợ hãi gắt gao ôm tay liền bẻ trúc mảnh vỡ, văng nổi, như là mắt thấy hải thiếu. Tê Ngộ Xuân, nhưng khôn mấy người cũng kinh hãi lui lại. Chỉ có Tế Nguyệt bình yên vô sự, hội chứng ám ảnh xã hội nữ thuật sĩ tiềm ẩn đáy hồ, như một đuôi màu đỏ lý ngư, ngẩng đầu lên, tóc đen như rong tảng ra, trắng bệnh con ngươi xuyên thấu qua mênh mang nước hồ, rõ ràng nhìn thấy trên mặt hồ, Triệu Đô An trong tay lưới đao chém ra một đạo trăm thước khe rãnh. Nước hồ bị cắt thành hai đạo tường cao. Đây là có thể so với thế gian đại viên mãn toàn lực một đao. Từ Giản Văn tại vội vàng phía dưới, chỉ tới kịp hai tay mảnh ngăn tại trước người, liền cả người như giống như diều đứt dây cao cao địa văng lên, hướng phía xa xa hung hăng bay đi, người giữa không trung, miệng phun máu tươi, tiếp theo như đạn tháo, ầm một tiếng hung hăng đâm vào đáy hồ, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người giật mình. Đi. Mà ở này điên tĩnh bầu không khí bên trong, đúng là Tề Ngộ Xuân đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay đại thương hung mãnh quét ngang, phóng tới Nhân Côn, đem còn đang ở ngây người địa thần thuật sư hung hăng kéo nhìn, truy hướng nhị hoàng tử rơi xuống chỗ. Thi pháp. Tề Ngộ Xuân giống to. Nhân Côn lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng bấm niệm pháp quyết, chỉ hướng đáy hồ hung hăng một chỉ. Trong chốc lát, đáy hồ nước bùn điên cuồng cuộn, một tôn địa thần hư ảnh hướng một tiếng, từ nước bùn bên trong dâng lên, một con địa thần bàn tay lớn nô ra, đem Từ Giản Văn ra sức vồ một cái, tiếp theo đáy hồ đẩy ra thổ hoàng sắc bụi mù. Mà Nhâm Khôn sắc mặt thì trong nháy mắt tái đi, bày biện ra pháp lực tiêu hao hình dạng, lưu lại bọn hắn. Triệu Đô An háng tại giữa hồ, lớn tiếng nhắc nhở. Phiêu phủ ở giữa không trung Kim Giản đột nhiên lấy lại tinh thần, a rồi một tiếng, thi pháp phóng tới hai người, cố gắng chặn đường. Tề Ngộ Xuân lại là đại thương quét ngang, hung hăng đâm về Kim Giản. Thời khắc mấu chốt, giữa hồ trên bỗng nhiên vang lên trầm thấp xé trời âm thanh. Một viên thanh ngọc phi kiếm từ xa xa bay tới, lôi ra âm bạo. Nước hồ thì lom xuống tiếp theo cái dấu vết thẳng tắp. Ngọc tụ đến rồi. Chương 614, trừ gian chương 614, trừ gian đủ. Gió lạnh bên trong, thanh ngọc phi kiếm xuất hiện ngoài quá nhiều người đón trước. Bốn đã vỡ vụn mặt băng tuân ra nước hồ tại cường đại phi kiếm phong áp hạ lom xuống dưới thẳng tắp một đạo dấu vết. Kim Giản phiêu phủ ở giữa không trung, thêu lên kim tuyến thần quan bảo trong gió phần phật lay động. Nàng hai tay gắt gao đem pháp trượng nắm chặt dọc tại trước người, khuôn mặt nhỏ căng cứng, pháp trượng đỉnh màu vàng kim độc nhãn sợ hãi quay tròn chuyển động lên. Đối mặt Tề Ngộ Xuân này, một cái hồi mã thương Kim Giản chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều bị cầm cố lại rồi, hướng nàng đè ép đến. Mà liên tại Tề Ngộ Xuân đại thương dường như muốn đâm đến Kim Giản trước ngực lúc, hắn lại đột ngột thu hồi trường thương, vì đen nhánh báng súng hoành lay, ngăn cản đã cắt về phía chỗ cổ phi kiếm. Đinh. Rất nhỏ tiếng va đập, sau đó là hiện lên hình cái vòng đống nhiên vênh tạc, khuyết tán màu trắng nước chảy xiết sóng khí. Tề Ngộ Xuân chỉ cảm thấy toàn thân tựa như bị điện giật rồi, gắt gao nhìn chằm chằm chính hai tay bấm niệm pháp quyết, từ xa xa mặt hồ nhanh chóng bay tới đạo cô thân ảnh. Hắn hai mắt như điện, đột nhiên quát chói tai, Thiên sư phủ cũng muốn nhúng tay vào này hoàng thất chi tranh sao? Ngọc tụ mắt điếc hai ngơ, chỉ là cổ tay chuyển một cái, kia bắn bay thanh ngọc phi kiếm như là một viên tên lửa hành trình, ở trên mặt hồ vờn quanh rồi một vòng, chứa đầy rồi động năng, lần nữa hướng hai người cắn giết đến. Không chết thì cùng nhau khiêng. Tề Ngộ Xuân giận dữ, đem nhâm côn phóng. Địa thần thuật sư này lại pháp lực qua loa khôi phục, nơi nào còn dám kinh địch. Hai người liên thủ, bắt đầu chống cự Ngọc tụ cùng Kim Giản hai tên thần quan. Chỉ là, so với đã ác chiến thật lâu hai người, Ngọc tụ nghiêm chỉnh vẫn còn trạng thái đỉnh phong, tăng thêm hai người sớm mất chiến ý, chỉ nghĩ đào tẩu, dường như chỉ là giao thủ mười mấy cái hiệp, khuôn phủ xã tổ hai người trên người thì thêm tốt mấy vết thương. Cái này hung nữ nhân. Tề Ngộ Xuân trong lòng nghiêm nghị, ý thức được như lại kéo dài một chút, và Triệu Đô An, Thế Nguyệt mấy người cũng xung lại, hai người chỉ sợ cũng phải chết ở nơi đây. Nghĩ đến đây, vị này Nguyên Cấm Quân đại thống linh ánh mắt bên trong tàn khốc lóe lên, cực kỳ quả quyết địa đại thương quét ngang, đột nhiên đem nhâm khôn quất hướng hai nữ, chính mình thì cao cao dơ lên đại đường, hung hăng đánh ra mặt hồ. Vâng, toàn lực phía dưới, ngập trời nước hồ cuốn lên sóng lớn. Như đương, nhâm khôn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong miệng mắng to, trong con mắt phi kiếm không ở phóng đại. Không kịp chửi mắng Tề Ngộ Xuân, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra tinh huyết, mặt ngoài thân thể có địa thần hư ảnh bảo vệ. Tiếp theo, nhâm khôn từ đầu sọ hướng xuống, da thịt liên quan quần áo cũng nhanh chóng chuyển thành nham thạch trạng thái, dường như thời gian mấy mắt, hắn liền đem chính mình đông lạnh là một tôn thạch nhân. Thạch nhân tại trọng lực dẫn dắt dưới, nhanh chóng hướng mặt hồ rơi xuống. Hừ, Ngọc tụ hừ lạnh một tiếng, nữ đạo sĩ ánh mắt như điện, phi kiếm điên cuồng địa vòng quanh thạch nhân xoay tròn, hỏa hoa bắn tung tóe, thời gian mấy mắt, thạch nhân tầng ngoài sừng sốt bị gọt mỏng một tầng, lộ ra trong viên đá đầu nhuốm máu huyết đục tới. Hàng loạt pháp lực tiết ra ngoài, thạch nhân mặt ngoài sụp ra từng vết nứt, Kim Giản trước mắt, đột nhiên giỗi ra pháp trượng. Pháp trượng cuối cùng màu nâu nhánh cây điên cuồng kéo dài, càng đem tàn phá thạch nhân chói buộc lên. Mà lúc này, cao cao nâng lên sóng lớn rơi xuống, Tề Ngộ Xuân lại cũng không thấy bóng dáng. Chiến đấu kết thúc, Kim Giản thật sâu thở ra một hơi, chỉ cảm thấy tại Quỷ Môn Quan dạo qua một vòng, nàng nghi ngờ nhìn về phía Ngọc tụ, "Nhị sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Rốt cuộc nhị sư tỷ nguyên tắc tính rất mạnh, theo lý thuyết không nên tham dự việc này. Ngọc tụ mặt không biểu tình, tức giận trừng nàng một chút, "Còn không phải lo lắng ngươi." Lúc này, Ngọc tụ quay đầu nhìn về phía dẫm lên một đoạn trúc tử chạy tới Triệu Đô An, ánh mắt lạnh lùng. Nữ đạo sĩ đúng Triệu Mỗ người sử dụng Kim Giản, cưỡng ép đưa nàng liên lụy đến ti tiện hành vi rất bất mãn. Triệu Đô An này lại toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt lại đặc biệt hồng nhuận, khí huyết tràn đầy, đón lấy nữ đạo sĩ tầm mắt, hắn cười cười, thần quan bất giận. Theo ta được biết, vị này khôn chính là tại Thiên sư phủ truy nã danh sách bên trong thuật sĩ, ngươi đối phó người này, tuyệt đối hợp quy củ, không phạm quy hủy, lại coi như một cái công lớn. Ngọc tụ cho hắn nghẹn lại, nhất thời cũng mất tính tình, họ Triệu này mỗi lần tính toán chính mình, cũng lại năng lực tìm ra lý do tới. Lúc này, nổi sóng chập trùng trong hồ nước, đột nhiên chui ra một áo đỏ tóc đen nữ tử. Tế Nguyệt theo bó tay nhiễm ra mảng lớn thổ hoàng sát thủy vực chui ra, nói, lại nhân không có phát hiện. Triệu Đô An nụ cười trên mặt giảm đi. Từ Giản Văn bị đánh vào đáy hồ lại biến mất. Hắn lại không ngoài ý muốn. Giờ khắc này, hắn liên tưởng tới rồi xuyên qua mới bắt đầu, kinh thành Nam Giao trong rừng trúc, từng bị địa thần bàn tay lớn ngàn dặm cứu đi Trang Hiếu Thành. Hắn lạnh lùng liếc hóa thành thạch nhân kéo dài hơi tàn nhâm khôn một chút, đã hiểu là đối phương thời khắc mấu chốt thi pháp, đem Từ Giản Văn lấy đi. Chẳng qua, cảm thụ lấy khí hải trong long phách truyền lại ra kia một cỗ huyền diệu cảm ứng, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được hơi thở của Từ Giản Văn chỗ. Tế Nguyệt lưu lại, ta đi một lát sẽ trở lại. Triệu Đô An bước xuống câu này, dưới chân trúc tử như mũi tên, đột nhiên bắn ra, hướng phía một phương hướng nào đó đuổi theo. Trong tay chấn đao chậm rãi nắm chặt, trong lòng sinh ra sát ý. Như có khả năng, hắn tuyệt đối không nguyện thả đi Từ Giản Văn. Chỉ là thân có long phách sự tình, lại không tốt cùng ngoại nhân nói. Về phần đào tẩu Tề Ngộ Xuân, hắn ngược lại cũng không coi trọng, một không có đầu óc võ nhân thôi, không phải là hòa lớn. Được rồi, chủ yếu là Tề Ngộ Xuân huyết quá dày, quả thực khó giết. Vài dặm bên ngoài, một tòa trên núi hoang, thổ địa đột ngột hở ra một tấm miệng lớn, đem máu me khắp người Từ Giản Văn phun ra. Khu khu. Thời khắc này Từ Giản Văn dị thường chật vật, toàn thân áo choàng cơ hồ bị xé nát, tóc thì tán loạn nhìn, trên người tràn đầy vết máu. Hắn nỗ lực trở mình, chậm rãi xé mở ngực áo ngoài, lộ ra một mặt bị ở giữa chém thành hai nửa xưa cũ dị thường, tựa như 600 năm trước, cái trước triều đại đại khải thời kỳ công nghệ hộ tâm kính. Hộ tâm kính rách dưới không ánh sáng, nghiêm chỉnh phế đi. Từ Giản Văn hừ một tiếng, đem nó nhấc lên, vứt trên mặt đất, nhìn trước ngực vết đau, ánh mắt bên trong bộc lộ sợ hãi cùng mờ mịt. Như thế nào như thế? Nếu không có này cực phẩm hộ thân chấn vật, hắn vừa rồi thì suýt nữa bị chém chết. Nhưng chân chính đánh xuyên Từ Giản Văn tâm lý phong tuyến, chính là Triệu Đô An cái này cung đỉnh cung phụng cái này tu hành võ thần đường tắc ngoại nhân, tên nô tài này. Vốn nên bị bí thuật áp chế không thể động đậy, nhưng vì sao chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại. Từ Giản Văn không muốn thừa nhận. Ngay tại hai con mẹ trúc đến gần một khắc này, ngược lại là hắn toàn thân khí cơ bị áp chế. Đúng, hắn cái này chính quy hoàng tử, ngược lại bị một họ khác người tại võ đạo chuyển thừa trên áp chế, giống như hắn mới là nô tài, Triệu Đô An mới là chủ nhân. Không thể nào. Từ Giản Văn líu ríu tự nói, cũng không còn cách nào duy trì nhẹ tựa gió mây tự tin tư thế. Hắn không sợ thất bại. Lúc trước huyền môn đảo chính thảm bại hắn cũng tiến đến, cũng không phải lần đầu tiên thân hãm hiểm cảnh.